Chương 31, mỗi ngày ăn năng ngon, tiến giai điểm lên nhanh Tần Vũ chọn Linh Dương đi vào phiên chợ, lại dẫn tới một trận hâm mộ ánh mắt. Hôm nay nhìn bày chính là Triệu Hùng, Hứa Tam tại phía sau hỗ trợ. Nhìn thấy Tần Vũ tới, Hứa Tam buông xuống trong tay công việc, chạy đến nên đón, "Đại ca, ngươi đã đến." "Đừng gọi ta đại ca, làm trò cười cho người khác." Tần Vũ căn bản không có thu tiểu đệ ý nghĩ, càng không muốn thu Hứa Tam làm tiểu đệ. "Vậy được, ta ở trong lòng bảo ngươi đại ca." Hứa Tam đối mặt Tần Vũ lúc, tính tính tốt lạ thường, "Đến, ta giúp ngươi." Hắn tiếp nhận Tần Vũ trên người trọng trách, chỉ cảm thấy trên tay trầm xuống, kém chút không có bắt được, nhịn không được lên tiếng kinh hô, "Nặng như vậy, không nghĩ tới a, ngươi chẳng những tiến pháp tốt, liền liền lực khí đều to đến kinh người. Ta quả nhiên không nhìn lầm người." Hứa Tam mặt mũi tràn đầy bội phục nói ra, "Ngươi thật không phải người bình thường." Lúc này, Triệu Hùng cũng tiến lên đón, "Huynh đệ ngươi đã đến." "Ừm." Tần Vũ khẽ gật đầu, "Ngươi cho đánh giá một cái, nhìn mấy cái linh dương giá trị bao nhiêu tiền?" "Ta xem một chút." Triệu Hùng ngồi xổm trên mặt đất, lần lượt tra nhìn xem năm cái linh dương. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Vũ, "Huynh đệ, những này linh dương phẩm tướng cũng tệ, da dê đều rất hoàn chỉnh, lại thêm ngươi đưa tới kịp thời, thịt rất mới mẻ, có thể bán cái giá tốt. Huynh đệ, tổng cộng bán ngươi 10 lượng bạc như thế nào?" Triệu Hùng đứng dậy, nói ra, "Cái này đã là ta có thể cho ngươi tối cao giá tiền." "Không dám." Tần Vũ cười nói, "Ngươi nhìn ta lúc nào sẽ trả qua giá? 10 lượng bạc đương nhiên không có vấn đề. Ta là sợ ngươi không hài lòng, dù sao ngươi không phải người khác." Triệu Hùng nói chuyện, xuất ra 10 lượng bạc, đưa cho Tần Vũ, "Cho, ngươi cất kỹ." "Đa tạ." Tần Vũ tiếp nhận bạc, thuận tay nhét vào trong ngực. "Đúng rồi, còn có sự kiện." Triệu Hùng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt hơi có vẻ trịnh trọng, "Lão đại nói với ta, hắn muốn gặp ngươi, sự tình mặc dù không đổi, nhưng là rất trọng yếu, hy vọng ngươi dành thời gian đi nhà hắn một chuyến, càng nhanh càng tốt." "Đi." Tần Vũ gật đầu đáp ứng, "Vậy ta ngày mai đi tìm hắn." Nói xong, hắn xông hai người phất tay từ biệt, "Ta đi." "Đi thong thả." "Trên đường xem chừng." Triệu Hùng cùng Hứa Tam đưa mắt nhìn hắn ly khai. Tần Vũ về đến nhà, lại không nghe được mùi thơm của thức ăn, không khỏi có chút kỳ quái. Chuyện gì xảy ra? Muội muội còn chưa bắt đầu nấu cơm. Cái này đều giữa trưa, sẽ không xảy ra chuyện đi. Trong lòng của hắn siết chặt, bước nhanh mấy bước vào phòng, đã thấy Tô Nhu đang ngồi ở trên giường, ngồi xuống tu luyện. Không có việc gì liền tốt. Tần Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, phát giác được Tô Nhu đã đem bàn ăn bưng đến trên giường. Trên bàn trưng bày một cái bồn lớn sinh thịt dê, đều cắt rất mỏng rất mỏng. Ngoài ra còn có mấy bàn cắt gọn đồ ăn, có đậu hũ, cải trắng, khoai tây, cây nấm, miến, đậu da, rau cải xôi, đều là sinh. Cái bàn ở giữa đặt vào một ngụm lớn nồi đồng. Nồi đồng dưới đáy chất đầy than tuổi, lại là nồi lẩu. Tần Vũ rất là kinh hỉ, đây chính là hắn yêu nhất đã thật lâu trước đó, hắn liền muốn ăn. Lại không nghĩ, hắn thật có thể ăn bảo. "Ca, ngươi trở về." Nghe được thanh âm, Tô Nhu từ trong nhập định tỉnh lại, thần sắc hơi có vẻ hưng phấn, dùng tay chỉ trên bàn nồi lẩu, hỏi, "Ngươi đoán đây là cái gì?" "Nồi lẩu." Tần Vũ cố ý giả bộ như không quá xác định bộ dáng. "Không sai, chính là nồi lẩu." Tô Nhu cười nói, "Ta thường nghe người ta nói tới nồi lẩu, nhưng lại chưa bao giờ đến qua, hôm nay rốt cục có cơ hội nếm thử." "Ở đâu ra?" Tần Vũ suy đoán nói, "Không phải là Liễu Mi đưa cho ngươi?" "Đúng vậy a." Tô Nhu mở ra máy hát, "Ta hôm nay đi đưa thịt dê, Liễu Mi nghe nói nhà ta bên trong có nguyên một con dê, lo lắng chúng ta thịt dê ăn không hết, cho ta ra một ý kiến. Ăn nồi lẩu. Vừa vặn trong nhà nàng có, liền lấy cho ta. Bên trong cất kỹ than tuổi, giao cho ta dùng như thế nào? Lại cho ta chút đậu hũ cùng đậu ra. Còn cho ta chuẩn bị gia vị đây." Tô Nhu đem trước mặt chén nhỏ bày ra, "Liễu Mi tỉ nói đây là tương gừng, dùng xuyến tốt thịt dê thơm ăn, hương vị tuyệt." "Thật sao?" Tần Vũ rất vui vẻ, "Vậy nhưng phải hảo hảo nếm thử. Ta bắt đầu đi." Tô Nhu xuất ra hỏa thạch, đánh lấy về sau, đốt miếng lửa, nói ra, "Trong nồi đã thêm tốt nước, ta cắt hơi lớn hành, gừng sống, sinh tỏi, quả ớt, còn có các loại gia vị, dùng để gia vị chờ nồi đốt lên, lại hướng bên trong thịt." "Đi." Tần Vũ lại liếc nhìn trên bàn đồ ăn, nhưng dù sao cảm thấy thiếu một chút cái gì. "Đúng." Hắn nhớ tới tới. "Muội muội, có mặt không? Ăn xong nồi lẩu, lại ăn thêm một tô mì, đó mới là tuyệt phối." "Có, sớm chuẩn bị xong, trên mặt đất thả ra đây." Tô Nhu cười nói, "Liễu Mi đã sớm dặn dò ta, cái khác đều có thể ít, nhưng là mặt nhất định không thể thiếu. Nàng còn muốn đến rất chú đáo." Tần Vũ có chút ngoài ý muốn Liễu Mi cẩn thận. "Ca, ngươi hiểu được thật nhiều a." Tô Nhu rất là kinh ngạc, liền nồi lẩu làm sao ăn đều biết rõ. "Cái đó là..." Tần Vũ cười nói, "Ta mặc dù chưa ăn qua, lại cùng ngươi thường xuyên nghe người khác nhắc lên. Liễu Mi tỷ có thể quá tốt rồi." Tô Nhu nhớ tới Liễu Mi, trong lòng một trận ấm áp, nàng thật so ta thân tỷ còn thân hơn đây. "Đúng vậy a." Tần Vũ rất là tán đồng gật gật đầu, "Ngươi không mời nàng cùng đi ăn a?" Trước đó hắn cùng Liễu Mi quan hệ còn tốt, nhưng là gần nhất hai nhà lui tới quá mức tấp nập, Liễu Mi cùng hắn cùng muội muội quan hệ đơn giản giống một người nhà. "Nàng không tới." Tô Nhu nhẹ nhàng lắc đầu, "Liễu thúc gần nhất một mực tại nhà, không cho nàng ở bên ngoài ăn cơm." Hai người thời gian nói chuyện, trong nồi nước đốt lên, bỏ vào thịt, đắp lên đợi lại, hơi nấu một hồi. Tần Vũ đi lấy rượu, đổ hai bát. Vừa vặn thịt cũng đã chín. "Đến, ăn trước, ăn xong lại uống." Tần Vũ đập đũa, mò lên một lớn đũa thịt dê, chấm đầy gia vị, cực nhanh đưa vào miệng bên trong. Thịt dê tươi hương, hôn tạp tương bừng đặc hữu mùi thơm, để Tần Vũ đại báo có lộc ăn. "Chính là cái này hương vị. Đã lâu không gặp." "Hoa, thật ăn ngon." Tô Nhu ăn trong mắt sáng lên, vừa nói dứt lời, lại tranh thủ thời gian mò một chén nhỏ thịt dê, ngon lành là ăn. Hai người rất mau đưa trong nồi thịt dê vét sạch, lại nấu một nồi. Lúc này không chỉ có thịt, còn có đậu hũ, cải trắng, khoai tây, miến, chờ đã. Mỗi dạng đều cắt nấu một điểm. Tới đi, uống rượu. Tần Vũ bưng lên bát rượu, xông muội muội Dương lên tay. Được. Tô Nhu cười đáp lại. Hai người uống một ngụm rượu, tiếp tục ăn thịt. Căn bản không dừng được. Thằng đến đem tất cả thịt cùng đồ ăn đều ăn xong, hai minh muội lại nấu một nồi mặt, vớt tại riêng phần mình trong chén, dùng còn thừa không có mấy đồ chấm một chỗ lẫn, miệng lớn đưa vào miệng bên trong. Ăn vài miếng, lại dội lên chút canh. Hương vị kia tuyệt hơn. Trời ạ, ta ăn đến quá đã no đầy đủ. Ăn mì xong, Tô Nhu tựa tại trên tường, vuốt vuốt bụng, một mặt thỏa mãn, ca, ta chưa từng nếm qua nhiều như vậy cơm, ăn quá no. Vậy ngươi nghỉ ngơi, ta tiếp tục ăn. Tần Vũ lại liền ăn mấy bát mì, mới dừng lại, buông xuống bát đũa. Thanh âm quen thuộc hợp thời vang lên. Tiến giai điểm 0.58. Chương 32, đến từ bang hội mời ngày thứ 2 trước kia. Tần Vũ ăn xong điểm tâm, cáo biệt Tô Nhu, đi ra cửa chính. Hắn lúc này không mang đồ vật, liền đao săn đều lưu ở trong nhà. Không cần. Hôm nay hắn muốn đi gặp Tùy Mãnh. Lấy hắn thực lực hôm nay, cho dù Tùy Mãnh muốn hại hắn, cũng không có khả năng uy hiếp được hắn. Huống chi, Tùy Mãnh không có hại hắn lý do. Tần Vũ đi như bay, hơn 10 dặm đường chỉ dùng không đến một khắc đồng hồ. Đây là tại hắn không có phát lực tình huống dưới. Có được tốc độ cực nhanh, là hắn thủ đoạn bảo mệnh một trong. Coi như gặp được nguy hiểm, hắn cũng có thể trước tiên đào tẩu. Tại thành Vũ huyện, không có mấy người có thể đuổi kịp hắn. Còn có hắn cường hãn nhục thân, cơ hồ có thể làm được đao thương bất nhập, càng là hắn nhất cường đại át chủ bài. Lại thêm hắn siêu cường lực lượng, thân thủ nhanh nhẹn, cùng lĩnh viện không biết mệnh mọi thể lực, cùng tràn đầy tinh lực, để hắn hoàn toàn có thể tại tòa này huyện thành nhỏ đặt chân. Đương nhiên, bình an vô sự tốt nhất. Hắn nguyện ý yên lặng phát dục, một mực cầu xuống dưới. Nhưng nếu hắn cùng muội muội sinh mệnh nhận uy hiếp, hắn không ngại để đối phương biến mất. Dù là bị người khi dễ cũng không được. Sớm tối hắn đều sẽ trả lại. Điều kiện tiên quyết là tận lực không bại lộ thực lực, mà lại không để cho mình cùng muội muội lâm vào hiểm cảnh. Hết thể lấy ổn thỏa làm chủ. Nên nhận thời điểm, hắn có thể ẩn nhẫn. Có thể hắn một khi quyết định xuất thủ, nhất định là lôi đình một kích, tuyệt không cho địch nhân phản kích cơ hội. Đông đông đông. Tần Vũ đi vào tùy trước cửa phủ, gõ cửa một cái. Tới. Cửa chính rộng mở, một tên nam tử trẻ tuổi nô ra thân thể, thấy rõ là Tần Vũ, cười chào hỏi hắn, "Tần huynh đệ, mau vào đi, lão đại đang chờ ngươi đấy." "Đi." Tần Vũ gật gật đầu, cất bước tiến vào tùy phủ. Căn cứ ký ức, hắn xuyên qua mấy tiến đình viện, đi vào Tùy Mãnh chỗ ở chủ viện. Tùy Mãnh sớm đã ở phòng khách chờ lấy hắn, nhìn thấy hắn tiến đến, cười đứng dậy đón lấy, "Huynh đệ, ta có thể tính đem ngươi trông." "Mãnh ca." Tần Vũ lên tiếng chào hỏi, "Ta nghe nói ngươi tìm ta." "Nhanh ngồi." Hai người điểm chủ khách ngồi xuống, tiểu nha hoàn đi lên dâng lên nước trà. "Tất cả đi xuống đi." "Vâng, lao ra." Tùy Mãnh vây lui hạ nhân, lớn như vậy phòng khách chỉ còn lại hắn cùng Tần Vũ hai người. "Huynh đệ, ta hôm nay tìm ngươi đến, là có kiện chuyện trọng yếu, phải nói cho ngươi. Việc này liên quan tiền đồ của ngươi. Đối với ngươi mà nói, là tuyệt hảo cơ hội. Nếu là việc này có thể làm thành, vô luận tiền vàng vẫn là địa vị, đều dễ như trở bàn tay." Tùy Mãnh cười nói, "Về sau ngươi phát đạt, cũng đừng quên ta người ca ca này." "Kia là tự nhiên." Tần Vũ trong lòng rõ ràng, Tùy Mãnh quan hệ với hắn còn dừng lại tại lợi ích phương diện. Đừng nhìn Tùy Mãnh hiện tại huynh đệ làm cho thân thiết, nhưng nếu về sau hai người có lợi ích xung đột, đối phương trở mặt so với ai khác đều nhanh. Đương nhiên, Tùy Mãnh xác thực cũng giúp hắn không ít. Trong lòng của hắn vẫn còn có chút cảm kích, đa tạ Mãnh ca dịu dắt. "Huynh đệ ta ở giữa không cần phải nói những này, huống chi, giúp ngươi chính là giúp chính ta." Tùy Mãnh cười nói, "Tương lai ngươi tiền đồ, ta cái này làm ca ca, trên mặt cũng có ánh sáng." Uống trà. Nói chuyện, hắn nâng chung trà lên, phẩm một ngụm trà, lúc này mới không nhanh không chậm hỏi, "Hắc Hổ Bang ngươi biết không?" "Đương nhiên." Tần Vũ gật gật đầu, "Ta nghe nói Hắc Hổ Bang là ta thành Vũ huyện lớn nhất bang hội, không ai dám trêu chọc. Kỳ thật ta cùng Hắc Hổ Bang có chút nguồn gốc." Tùy Mãnh đặt chén trà xuống, tiếp lấy nói ra, "Hắc Hổ Bang khiển trách Phong Đường đường chủ Lâm Phong, là ta lão đại. Ta mặc dù không thuộc về Hắc Hổ Bang người, lại khó tránh khỏi muốn phụ thuộc Hắc Hổ Bang, có thời điểm còn muốn vì bọn họ làm việc. Không có cách, ta cũng xuất thân cùng khổ. Chỉ dựa vào chính mình, tuyệt đối không thể đi đến hôm nay. Có rừng đường chủ cái tầng quan hệ này, ta mới có thể có được bây giờ thân phận cùng địa vị. Ngươi cũng có thể." Nói đến đây, Tùy Mãnh nhìn Tần Vũ một chút, "Bây giờ ngươi cơ hội tới, nếu là ngươi có thể bắt lấy, tương lai khẳng định so ta lẫn vào tốt." "Mãnh ca, ta trước đó đã nói với ngươi, ta người này cũng không quá lớn truy cầu." Tần Vũ đã đoán được Tùy Mãnh ý đồ, đối phương hẳn là muốn cho hắn gia nhập Hắc Hổ Bang, hoặc là Hắc Hổ Bang làm việc. Hắn lại không có chút nào hứng thú. "Đừng nóng đội, ngươi trước hết nghe ta nói hết lời." Tùy Mãnh khoát khoát tay, tiếp tục nói ra, "Thành Vũ huyện ngoại trừ Hắc Hổ Bang, Kim Sa Bang thực lực cũng không yếu. Gần nhất hai cái bang hội ngay tại tranh địa bàn, lúc nào cũng có thể khai chiến. Để bảo đảm trận chiến này tất thắng, Dương Đường chủ quyết định tìm mấy cái cao thủ bắn cung, gia nhập Hắc Hổ Bang. Hắn đem chuyện này giao cho ta, cũng hướng ta hứa hẹn, hắn nhất định sẽ trọng dụng những này cao thủ bắn cung. Nếu như về sau lập xuống công lao, so cái khác bang chúng lại càng dễ tấn thăng. Tương lai làm được đường chủ cũng là có khả năng. Tốt như vậy sự tình, ta một cái nghĩ đến ngươi. Huynh đệ, nếu bàn về tiến thuật, ai có thể so ra mà vượt ngươi?" Tùy Mãnh cười nói, "Chỉ cần ngươi chịu gia nhập Hắc Hổ Bang, nhất định có thể lập xuống công lao, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng a." "Nguyên lai là việc này." Tần Vũ lại vẫn có chút không minh bạch, "Mãnh ca, như loại này bang hội ở giữa sống mái với nhau, có thể dùng cung tiễn sao? Quan phủ mặc kệ sao?" lẽ ra là không cho phép. Tùy Mạnh giải thích nói, bất quá, như loại này sự tình, quan phủ chưa hề đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, bọn hắn ước gì Hắc Hổ Bang cùng Kim Sa Bang đánh nhau, đánh cho càng hung càng tốt. Quan phủ cũng có thể từ đó kiếm được chỗ tốt. Lại nói, Hắc Hổ Bang cùng Kim Sa Bang cho dù khai chiến, cũng chỉ có chút ít cung tiễn. Chỉ cần không lớn quy mô nắm giữ cung tiễn, quan phủ bình thường sẽ không can thiệp. Tùy Mạnh biết rõ Tần Vũ lo lắng, ngươi cứ yên tâm đi, Hắc Hổ Bang tự nhiên có người bảo đảm ngươi, không có khả năng để ngươi bị quan phủ để mắt tới, càng không khả năng để ngươi bị điện. Ta lo lắng cũng không phải cái này. Tần Vũ lắc đầu, ta là thật không muốn quấn vào bang hội ở giữa tranh đấu, càng không muốn gia nhập Hắc Hổ Bang, nhìn sát mặt của người khác. Mạnh ca, ta nói với ngươi lời thật lòng, ta không muốn vì bất luận kẻ nào bán mạng. Đừng nói Hắc Hổ Bang, coi như lớn hơn nữa bang hội, cũng sẽ không để ta cải biến ý nghĩ. Ta chỉ muốn an ổn còn sống. Tần Vũ vẻ mặt thành khẩn nói ra, bây giờ sinh hoạt, ta đã rất thỏa mãn, cái gì quyền thế, địa vị, đối ta đều không có quá lớn lực hấp dẫn. Ngươi thật như vậy nghĩ? Tùy Mạnh sững sờ nói, ta còn tưởng rằng, trước ngươi là vì ứng phó ta, cố ý nói như vậy. Đương nhiên. Tần Vũ không chút do dự nói ra, ngươi đối ta tốt như vậy, ta làm sao lại lừa ngươi? Xem ra ngược lại là ta trách oan ngươi rồi. Tùy Mạnh lúc này tin, nguyên bản ta coi là ngươi chê ta nơi này miếu nhỏ, chứa không nổi ngươi, cho nên mới cự tuyệt ta. Không nghĩ tới, ngươi là thật không quan tâm danh lợi. Liên liên Hắc Hổ Bang đều hấp dẫn không được ngươi. Huynh đệ, nói thật ra, người giống như ngươi thật đúng là hiếm thấy. Tuổi nhỏ như thế, lại có thể không vì danh lợi mà thay đổi. Chỉ kiên trì nội tâm của mình. Ai? Tùy Mạnh than nhẹ một tiếng, ta còn thực sự thật bội phục ngươi. Chương 33, ẩn nấp tinh thông, thu hoạch chân quý dược thảo đó là bởi vì ta nhát gan, sợ chết. Tần Vũ cười nói, ta cũng không có ngươi nói tốt như vậy. Ngươi tiểu tử. Tùy Mạnh có chút bất đắc dĩ nhìn xem Tần Vũ, lại tại cùng ta khiêm tốn. Cũng là không hoàn toàn là khiêm tốn. Tần Vũ nghiêm mặt nói ra, có một số việc một khi rơi vào đi, sẽ rất khó thoát thân, ta không muốn cuốn vào bất luận cái gì phân tranh, vậy chỉ có thể từ đầu nguồn bắt đầu, ngăn chặn loại khả năng này, không gia nhập bất kỳ thế lực nào. Thật không nghĩ tới, ngươi nho nhỏ niên kỷ, có thể thấy như thế thấu triệt. Tùy Mạnh thở dài, nhưng có chút thời điểm, thường thường thân bất do kỷ, cho dù ngươi tận lực tránh né, phân tranh vẫn là sẽ tìm được trên đầu ngươi. Cái này cũng chuyện không có cách nào khác. Tần Vũ nói tiếp, thực sự không tránh kịp, vậy liền vượt khó tiến lên. Nói hay lắm. Tùy Mạnh khen một tiếng, cúi đầu trầm tư một lát, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tần Vũ, huynh đệ, đã ngươi không muốn gia nhập Hắc Hổ Bang, quên đi, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi, càng sẽ không hướng Hắc Hổ Bang nói. Ngươi yên tâm đi. Vừa vặn ta còn nhận biết mấy cái xuất sắc thợ săn, chắc hẳn bọn hắn rất tình nguyện đi. Về sau ngươi nếu là thay đổi chủ ý, tùy thời có thể đến nay tìm ta. Hơi dừng lại, Tùy Mạnh tiếp tục nói ra, huynh đệ, ta còn là câu nói kia, nhà ta cửa chính vĩnh viễn hướng ngươi rộng mở, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta vĩnh viễn là huynh đệ. Đa tạ Mạnh ca thông cảm. Tần Vũ biết rõ, chính mình điểm ấy thanh danh còn chưa đủ lấy truyền đến Hắc Hổ Bang đi, chỉ cần Tùy Mạnh không nói, Hắc Hổ Bang hẳn là sẽ không tìm tới trên đầu của hắn. Hắn có thể tiếp tục an ổn tăng thực lực lên. Tin tưởng không bao lâu, hắn liền có thể trưởng thành đến để Hắc Hổ Bang kiêng kỵ tình trạng. Cho dù Hắc Hổ Bang thật tìm tới hắn, hắn cũng có thể thông dong ứng đối. Huynh đệ, ta là thành tâm vì muốn tốt cho ngươi. Tùy Mạnh cười nói, bây giờ ta đã biết rõ tâm ý của ngươi, về sau sẽ không lại dùng loại sự tình này làm phiền ngươi. Vậy được. Tần Vũ đứng dậy cáo tử, nếu là không có chuyện khác, ta đi về trước. Đừng nóng nội a, ăn cơm rồi đi. Tùy Mạnh giữ lại nói, giữa trưa chúng ta hảo hảo uống mấy chén. Ta biết rõ ngươi bề bộn nhiều việc, chờ hôm nào đi. Tần Vũ có thể nhìn ra đối phương chỉ là khách khí, cũng không phải là thành tâm lưu hắn. Huống chi, hiện trên chỉ là buổi trưa, trong khoảng cách buổi trưa thời gian ăn cơm còn sớm. Hắn không nguyện ý vì một bữa cơm chậm trễ luyện công. Dù sao hắn hôm nay không thiếu điểm ấy ăn. Vậy được. Tùy Mạnh không có ép ở lại, thuận thế nói ra, ta đưa ngươi. Nói chuyện, hắn đứng dậy, đưa Tần Vũ ra sân nhỏ, huynh đệ, thường đến a. Ừm, ta đi. Vẫy tay từ biệt Tùy Mạnh, Tần Vũ bước nhanh ly khai. Về đến nhà về sau, hắn khoanh chân ngồi xuống, rất mau tiến vào trạng thái tu luyện, một mực luyện đến giữa trưa. Sau đó thời gian, Tần Vũ mỗi ngày luyện công, đi săn, thực lực vững bước tăng lên. Trong tay bạc càng tích lũy càng nhiều, trả thiếu liêu ra bạc, còn hơi có lợi nhuận. Trên trời này buổi trưa, Tần Vũ ăn xong điểm tâm, tiện tay mở ra tiến giai bảng. Tính danh, Tần Vũ chức nghiệp, thợ săn, có thể tiến giai 21-86, tuổi tác, 14-86 lực lượng, 19-83 nhanh nhẹn, 19-75 tinh thần lực, 19-92 thể chất, 20-61 có thể phân phối tiến giai điểm. 021 sớm tại vài ngày trước, Tần Vũ thành công đem tiến giai độ tăng lên tới 20 ẩn nấp kỹ năng từ nhập môn tấn cấp đến tinh thông. Hắn cái này khiến hắn có thể rất tốt che giấu mình, dù là người đang ở hiểm cảnh, cũng không dễ dàng bị người phát giác. Đi săn thời điểm, đem thân thể của mình cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, có thể tùy tiện tránh né con mồi nhạy cảm giác quan. Từ đó tốt hơn đi săn. Tương lai lúc đối địch cũng là như thế. Chỉ cần là địch nhân của hắn, chính là hắn con mồi. Hắn hoàn toàn có thể dùng đi săn phương thức đối đãi địch nhân. Thêm điểm. Tần Vũ đem không 21 tiến giai điểm toàn bộ tăng thêm, thân thể của hắn các hạng thuộc tính tùy theo tăng lên. Bây giờ thân thể của hắn các hạng thuộc tính đã đạt đến người bình thường gấp 20 lần, tiện tay một quyền bùng ra, sợ là có mấy ngàn cân lực lượng. Nếu là một kích toàn lực, càng là không dám tưởng tượng. Trong khoảng thời gian này, hắn cùng muội muội sớm đã đem trưởng thành công ghi lại, cũng nhớ kỹ trong lòng. Tại Liễu Mi giảng giải dưới, nguyên bản không lưu loát khó hiểu luyện công cậu quyết, trở nên dị thường đơn giản, rất dễ dàng lĩnh ngộ. Tần Vũ trong lòng rất rõ ràng, đây là Liễu Mi đang tận lực giúp bọn hắn. Không chỉ là vì giúp bọn hắn nhận thức chữ, càng là tại bằng vào kinh nghiệm của mình, giúp Tần Vũ cùng Tô Nhu tốt hơn lĩnh ngộ công pháp. Sợ hai người bọn họ luyện sai, cái này khiến Tần Vũ rất là cảm kích. Có lẽ là tinh thần lực cường đại nguyên nhân, Tần Vũ tập luyện trưởng thành công mới ngắn ngủi hơn 10 ngày, tiến cảnh lại một ngày ngàn dặm. Càng làm cho hắn vui mừng là, muội muội vậy mà cũng có không tệ tu võ thiên phú. Một điểm liền rõ ràng, còn có thể suy một ra ba. Lại thêm tinh thần chuyên chú, khiến cho Tô Nhu tiến cảnh cũng cực nhanh. Mặc dù so không lên Tần Vũ, nhưng khác biệt không lớn. Hai người ngươi truy ta đuổi, lẫn nhau khích lệ, tăng thêm động lực. Tiểu Nhu, ta đi. Tần Vũ cong lên giỏ trúc, đem cung tiễn treo ở trên thân, cáo biệt Tô Nhu, ly khai ra môn. Ta đưa ngươi. Tô Nhu lại y nguyên giống như trước, kiên trì tiễn hắn ra hẻm, lại đưa mắt nhìn hắn ly khai. Lên núi về sau, Tần Vũ rất nhanh vượt qua săn giết lão hổ tòa kia núi nhỏ, không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Trung quanh đây dược thảo, cơ hồ bị hắn lấy ánh sáng. Con mồi cũng dần dần biến ít. Hắn sớm đã đổi địa phương. Hôm nay, hắn dự định đi được lại xa một chút. Càng đi trong núi sâu đi, nguy hiểm càng lớn, nhưng tương ứng, thu hoạch càng nhiều. Dù sao người tới ít, có chút địa phương, thậm chí lâu dài ít ai lui tới, rất dễ dàng phát hiện chân quý dược thảo. Đương nhiên, quá xa địa phương, Tần Vũ sẽ không đi. Nhất là có yêu thú ẩn hiện địa phương, hắn càng là lẫn mất xa xa. Bây giờ hắn đối mảnh này sơn mạch có càng nhiều giải, biết rõ cái nào phiến khu vực dễ dàng xuất hiện yêu thú, chỗ nào dễ dàng xuất hiện manh thú, cái gì địa phương dược thảo nhiều, cũng biết rõ người ở nơi nào nhiều. Hắn hôm nay muốn đi địa phương, không thể nghi ngờ là người ít nhất, lại thường xuyên có manh thú ẩn hiện, phi thường thích hợp hắn. Tần Vũ liên tục vượt qua vài tòa đỉnh núi, trên đường đi hai mấy chục gốc dược thảo, cuối cùng hắn trèo lên một tòa núi cao, đứng tại trên đỉnh núi. Hắn ở trên đỉnh núi tìm kiếm, vừa tìm được mười mấy gốc dược thảo, trong đó không thiếu chân quý dược thảo. Đó là cái gì? Khe đá bên trong mọc ra một gốc hoa nhỏ, ngay tại nở rộ, cánh hoa lại là đủ mọi màu sắc. Thất thải hoa, tốt đồ vật ta, chí ít có thể đáng mấy lượng bạc. Tần Vũ đem thất thải hoa tận gốc đào lên, vừa đi chưa được mấy bước, lại có phát hiện. A, còn có. Phía trước cách đó không xa, lại còn có một gốc thất thải hoa. Đem thất thải hoa thu hồi, Tần Vũ tiếp tục đi lên phía trước. Vừa đi không bao lâu, hắn vừa tìm được một gốc thất thải hoa. Hợp thành phiến rồi, quá tốt rồi. Tần Vũ dọc theo đỉnh núi dạo qua một vòng, tổng cộng thu hoạch mười mấy gốc thất thải hoa. Chung vào một chỗ, chính là mấy chục lượng bạc. Nếu là lại tính cả khác dược thảo, sẽ chỉ càng nhiều. Cứ theo đà này, không bao lâu, hắn liền có thể tích lũy đủ 300 lượng bạc, mua một bản võ kỹ. Tiếp tục. Tần Vũ ăn cơm trưa, làm sơ nghỉ ngơi, từ mặt khác dưới sườn núi núi, tiếp lấy hướng phía dưới một tòa đỉnh cao leo lên. Trên đường đi thu hoạch tràn đầy. Chương 34, bạc tích lũy đủ, võ kỹ tới tay 3 ngày về sau, buổi chiều. Tần Vũ sớm về đến nhà, đem trong ngăn tủ bạc cùng ngân phiếu lấy ra, tính cả mấy ngày chỗ bán bạc tụ cùng một chỗ, kiểm lại một cái. Vượt qua 300 lượng bạc. Quá tốt rồi. Rốt cục có thể mua võ kỹ. Mua cái gì tốt đâu? Quyền pháp, đao pháp, vẫn là thương pháp. Hắn đang nghĩ ngợi, Tô Nhu từ giữa phòng ra, nhìn thấy trong tay hắn bạc, lập tức đoán được cái gì, trên mặt có tiểu dung, ca, bạc tích lũy đủ rồi. Không sai. Tần Vũ cười nói, ngươi muốn học cái gì võ kỹ? Ta đều nghĩ luyện. Tô Nhu cao mày nghĩ nghĩ, nói ra, chỉ bất quá ta không có tiện tay binh khí, vẫn là trước luyện quyền đi, về sau lại học đao pháp hoặc thương pháp, từ từ sẽ đến. Cùng ta nghĩ đồng dạng. Tần Vũ rất là đồng ý, ngươi bây giờ liền đi nói với Liêu Mi, để nàng đem quyền pháp thuận tiện lấy ra, ta sớm một chút luyện. Tô Nhu nhảy cả tương đi. Tần Vũ đem dư thừa bạc thu lại, chỉ để lại 300 lượng, chồng chất tại trên giường, lặng lặng chờ đợi. Quyền pháp tướng đối mà nói, tốt hơn luyện một chút, là cái khác võ kỹ cơ sở. Cái gọi là nhất thông bách thông. Nếu có thể đem quyền pháp luyện tốt, về sau luyện thêm cái khác võ kỹ, sẽ làm ít công to. Ca, Liễu Mi tỷ tới. Tô Nhu thanh âm lộ ra hưng phấn, cách thật xa liền lớn tiếng hô. Chỉ một lúc sau, hai người đẩy cửa vào. Liễu Mi cầm trong tay một quyển sách, vừa mới tiến đến liền thấy được trên giường bạc. Ngươi kiếm tiền có thể khá nhanh. Bản này quyền pháp tên là Không Linh Quyền. Mặc dù chỉ là đê giai quyền pháp, nhưng nếu luyện thành, uy lực phi phàm. Khó khăn nhất luyện điểm ở chỗ bộ quyền pháp này biến hóa, để cho người ta không thể nào nắm lấy. Nói chuyện, Liễu Mi đưa trong tay quyền pháp đưa cho Tần Vũ, cho ngươi cầm đi. Tô Nhu ở một bên khen, thì ngươi hiểu được thật nhiều. Ta cũng là nghe cha ta nói. Liễu Mi thần sắc tự nhiên, cười nói, ta chỗ nào hiểu? Ngươi đem bạc nhận lấy đi. Tần Vũ tiếp nhận quyền pháp, cẩn thận lật nhìn xem. Cùng công pháp, phía trên cũng có đồ giải cùng chú thích. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều làm kỹ càng đánh dấu. Đồ trên là gia quyền động tác. Phía dưới thì là quyền pháp khẩu quyết cùng yếu lĩnh, bao quát như thế nào dùng sức, tá lực, mượn lực, chờ đã, đối lực lượng không chế phá lệ kỹ càng, so công pháp tốt luyện. Đến, ta cho các ngươi giảng giải một cái khẩu quyết cùng yếu lĩnh. Liễu Mi không có vội vã thu bạc, mà là cầm qua Không Linh Quyền, bắt đầu lại từ đầu, cẩn thận là hai người giảng giải. Có tu luyện trường thành công cơ sở, Tần Vũ cùng Tô Nhu lĩnh ngộ bắt đầu, phá lệ dễ dàng. Nghe xong một lần, Tô Nhu đề nghị, ca, chúng ta đi trong viện luyện đi. Tần Vũ vui vẻ đồng ý hai người tới sân nhỏ dựa theo quyền pháp chỗ bày ra, làm dáng, từ thức mở đầu bắt đầu luyện lên. Liễu Mi cũng đi theo ra ngoài, nhiều hứng thú nhìn hai người luyện quyền. Chỉ nhìn vài lần, nàng liền đổi sắc mặt, càng xem càng là kinh ngạc. Tần Vũ cùng Tô Nhu vậy mà từ đầu tới đuôi đánh một lần Không Linh Quyền. Mặc dù có chút động tác không có như vậy tinh chuẩn, nhưng ít ra rất hoàn chỉnh hoàn thành. Phải biết, bộ quyền pháp này khoảng chừng 56 thức. Nàng bèn bèn giảng giải một lần, hai người này vậy mà toàn nhớ kỹ. Đây là cỡ nào thiên phú? Hẳn là này hai huynh muội đều là luyện võ kỳ tài. Làm sao có thể? Trước đây nàng luyện một lúc, thế nhưng là chọn bèn dùng một cả ngày thời gian, mới có thể miễn cưỡng đem một bộ quyền pháp đánh xong. Trong đó trên lệch có thể nghĩ. Nhưng cho dù dạng này, lúc ấy phụ thân còn khen nàng đây, nói nàng thiên phú không tệ, là cái luyện võ hạt giống tốt. Nàng cũng thường vì mình luyện võ thiên phú, đắc chí, cho là mình là một thiên tài. Nhưng nếu nàng là một thiên tài, huynh muội này hai người tính là gì? Tuyệt thế thiên tài, quá làm cho người ta khó có thể tin. Cầu Nguyên thôn trên đại đạo, một cỗ chuyên chở xe ngựa tại phi nhanh, tính cả sa phu ở bên trong, trên xe tổng cộng có 4 tên nam tử, đều người mặc áo đen, eo đeo trường đao. Giá, xe ngựa lái vào Cầu Nguyên thôn. Các thôn dân nhìn thấy, chỉ sợ tránh không kịp, mau nhường đường. Bọn hắn đoán được thân phận của người đến. Hắc Hổ Bang, kia một thân áo đen, cùng áo đen trên dị thường dễ thấy mãnh hổ, chính là Hắc Hổ Bang tiêu chí, không thể chơi vào. Tại thành Vũ huyện, ngoại trừ quan phủ cùng mấy cái đại gia tộc, không ai dám trêu chọc Hắc Hổ Bang. Kia cùng muốn chết không có khác nhau. A, có thôn dân đột nhiên phát hiện trên xe ngựa người nhìn rất quen mắt, nhịn không được lên tiếng kinh hô, đây không phải là Triệu Phi sao? Đúng vậy a, Triệu Phi làm sao cũng mặc Hắc Hổ Bang quần áo, hắn gia nhập Hắc Hổ Bang rồi. Các thôn dân khe khẽ bàn luận, gan lớn chút, dám nhìn thẳng trên xe ngựa người. Bởi vì trên xe người kia, bọn hắn đều biết, chính là Cổ Nguyên thôn thợ săn Triệu Phi. Tại Tần Vũ trước đó, là trong thôn người trẻ tuổi chúng tên pháp tốt nhất, bình thường là thuộc hắn đánh cho con mồi nhiều. Mấy ngày không thấy, làm sao biến thành Hắc Hổ Bang người? Đám người còn đang nghi hoặc, Triệu Phi ở trên xe ngựa hướng đám người ô quyền. Đoàn người không nhìn lầm, là ta. Ta là Triệu Phi. Sớm tại vài ngày trước, ta liền gia nhập Hắc Hổ Bang. Trong bang cho ta điểm đồ vật, để cho ta mang về nhà, ta thuận tiện về thăm nhà một chút. Triệu Phi tinh thần phấn chấn, không nói ra được đắc ý, đoàn người nếu không tin, có thể cùng đi theo nhà ta. Thật đúng là ngươi a, Triệu Phi. Ngươi mang theo nhiều như vậy đồ vật trở về, đều là đưa cho ngươi. Hắc Hổ Bang đối ngươi tốt như vậy a? Các thôn dân nhìn xem tràn đầy một xe ngựa tốt đồ vật, đều có chút hâm mộ. Gạo trắng, mặt trắng, thịt, trứng, đồ ăn, vải bao, chờ đã. Các loại ăn mặc chi phí, cái gì cần có đều có. Bọn hắn đi theo phía sau xe ngựa, đi vào Triệu Phi trước cửa nhà, nhìn xem người áo đen đem đồ vật đều chuyển vào Triệu gia. Càng là lòng ngưỡng ấy. Lần trước là Tân Vũ, lúc này là Triệu Phi. Có cái hậu trường chính là tốt, chẳng những có thể đạt được lợi ích, còn không người dám khi dễ. So sánh với núi đi săn có thể mạnh hơn nhiều lắm. Trong thôn đám thợ săn đều có chút ngao ngoe muốn động. Rốt cục có người nhẫn mại không ở, hỏi: "Triệu Phi, chúng ta có thể gia nhập Hắc Hổ Bang sao?" "Đương nhiên có thể." Triệu Phi cười nói: "Ta lần này trở về, còn có cái nhiệm vụ, chọn lựa ta trong thôn tốt nhất thợ săn, cùng ta cùng một chỗ gia nhập Hắc Hổ Bang." "Thật quá tốt rồi, ta cũng muốn đi." Các thôn dân một mảnh vui mừng, nhất là những kia tuổi trẻ thợ săn, càng là vui mừng khôn xiết. Bọn hắn phảng phất thấy được chính mình tiền cảnh, giống như Triệu Phi, không cần lên núi đi săn, liền có thể vượt qua tốt thời gian. Đương nhiên, những kia tuổi tác hơi lớn điểm người, lại cao hứng không nổi. Ngược lại trên mặt thần sắc lo lắng, bọn hắn cũng không cho rằng đây là chuyện gì tốt. Ngược lại đang khuyên những người tuổi trẻ kia, không muốn ham trước mắt chỗ tốt, càng đừng nghĩ đến một bước lên trời. Vẫn là bản phận trong thôn làm thợ săn, càng ổn thỏa một chút. Ai muốn theo ta đi, sớm một chút nói cho ta. Triệu Phi tiếp tục mê hoặc nói, ta chỉ cần 5 người, muốn từ trong các ngươi chọn lựa, các ngươi nói trưởng, cũng chớ có trách ta không mang các ngươi. Được, ta đi. Tính ta một người, còn có ta. Trong thôn người trẻ tuổi, không để ý lão nhân quên can, đều cướp báo danh. Sợ chậm, bị người khác vượt lên trước. Chương 35, ngươi sẽ hối hận thời điểm ăn xong cơm tối. Tần Vũ giống thường ngày, tại trên giường ngồi xuống. Tô Nhu ở bên cạnh hắn ngồi tiếp. Hai người mới vừa vào định không bao lâu, cửa sân bị người đẩy ra, rất nhỏ tiếng bước chân vang lên theo. Tô Nhu tưởng rằng Liễu Mi tới, không có để ý nàng ban đêm cố ý không cắm môn, chính là vì cho Liễu Mi giữ lại môn. Tần Vũ lại nghe ra, không phải Liễu Mi, tiếng bước chân không đúng, mà lại người tới không đóng cửa. Bình thường Liễu Mi tiến đến, đều sẽ thuận tay đem cửa sân đóng lại. Hôm nay cái người kia lại mở lấy môn tiến đến, là ai đâu? Tần Vũ đang nghĩ ngợi. Chỉ nghe trong viện có người đang gọi, Tần Vũ có ở nhà không? Là Triệu Phi thanh âm. Hắn sao lại tới đây? Tần Vũ. Triệu Phi vào phòng, thẳng đến trên giường căn này, nhìn thấy hai người, lên tiếng chào hỏi, Tô Nhu cũng ở nhà à? Ngươi đã đến, ngồi đi. Được. Hàn huyên vài câu, Triệu Phi tìm cái ghế ngồi xuống. Lúc này, Liễu Mi từ bên ngoài tiến đến, thuận tay đóng lại cửa sân, nói lầm bầm, làm sao không đóng cửa đâu. Nàng vào phòng, nhìn thấy Triệu Phi, sững sờ nói, Triệu Phi, ngươi cũng tại à? Liễu Mi tới. Lại là một trận hàn huyên. Liễu Mi lên giường. Triệu Phi thì lưu tại trên mặt đất, ngồi ở kia hơi có vẻ do dự. Ngươi đến nhất định là có chuyện a? Tần Vũ buổi chiều không có đi ra ngoài, không biết rõ Triệu Phi gia nhập Hắc Hổ Bang sự tình. Tô Nhu cũng không rõ, hai người đều không rõ ràng Triệu Phi ý đồ đến. Chỉ có Liễu Mi biết rõ, nàng đêm nay tới chính là vì nhắc nhở Tần Vũ là có chuyện. Triệu Phi gật gật đầu, cười nói, không nói gạt ngươi, ta đã gia nhập Hắc Hổ Bang, cũng đạt được trọng dụng, mỗi tháng có thể cầm tới 5 lượng bạc, còn dạy ta luyện võ. Hôm nay ta về nhà, Lâm Đường chủ cố ý phái người đến tiễn ta, để cho ta mang về thật nhiều đồ vật. So với lần trước ủy mãnh đưa cho ngươi đồ vật còn nhiều. Hơi dừng lại, hắn tiếp tục nói ra, Lâm đường chủ để cho ta lại tìm mấy người, muốn tiến pháp tốt, trong thôn tợ săn đều báo danh, còn kém ngươi, không biết rõ ngươi có muốn hay không đi với ta. Đã bọn hắn đều muốn đi, cũng không kém ta một cái a. Tần Vũ lúc này mới minh bạch Triệu Phi ý đồ đến, cũng đoán được ý nghĩ của đối phương. Hôm nay khẳng định là dòng chống khua chiêng trở về, ngay trước thôn dân trước mặt, hướng trong nhà chuyển đồ vật. Chính là vì để thôn dân trông mà thèm. Luôn có chịu không nổi dụ hoặc người trẻ tuổi, muốn đi theo Triệu Phi cùng đi. Nhưng tuyệt không có khả năng là toàn bộ. Người trẻ tuổi nghĩ không minh bạch, lão nhân trong thôn lại rất rõ ràng. Đi theo Hắc Hổ Bang, đây không phải là chính đồ. Bằng không, bọn hắn đi sớm, có thể nào đến phiên Triệu Phi. Trong nhà có lão nhân thuyết phục, rất nhiều người trẻ tuổi đều sẽ đoạn tuyệt ý nghĩ này. Bất quá, mọi thứ luôn có ngoại lệ. Khẳng định có không nghe lời người trẻ tuổi, sẽ dùng chính mình cường ngạnh thái độ, cùng trong nhà chống lại. Có người thậm chí vụng trộm đi theo Triệu Phi ly khai. Hắc Hổ Bang chỉ cần 5 người. Triệu Phi cười nói, ngươi tiến pháp tốt nhất, lẽ ra tính ngươi một cái. Không cần coi như ta, ta không hứng thú. Tần Vũ khoát khoát tay, ta cảm thấy hiện tại rất tốt, không lo ăn mặc, cũng không cần mỗi ngày lo lắng hãi hùng. Ta biết do ngươi gần nhất kiếm lời không ít tiền, có thể nào có ngại tiền mình nhiều. Triệu Phi khuyên nhủ, lại nói, chẳng lẽ ngươi không muốn luyện võ? Chỉ cần ngươi đi theo Hắc Hổ Bang, tương lai nhất định có thể ra mặt, về sau không chừng có thể trở thành cao thủ đây. Ý ta đã quyết, ngươi không cần phí lời. Tần Vũ nghiêm mặt nói ra, ta ngược lại muốn khuyên nhủ ngươi, thừa dịp hiện tại ham đến không sâu, sớm một chút cùng Hắc Hổ Bang phủi sạch quan hệ, đi theo đám bọn hắn hỗn, không có kết cục tốt, không có khả năng. Triệu Phi thái độ cực kỳ kiên quyết, thật vất vả mới có trở nên nổi bật cơ hội, ta làm sao có thể từ bỏ? Ngươi không muốn đi không quan hệ, không cần đến quên ta. Ta biết mình muốn cái gì, không đụng một cái, ta làm sao để người nhà vượt qua tốt thời gian? Triệu Phi thở dài, ta không giống ngươi vận khí tốt như vậy, có thể được đến tùy manh thưởng thức, còn săn được một đầu lão hổ, ăn mặc không lo, ta có cả một nhà chờ lấy ta nuôi xuống đây. Tần Vũ trầm mặc, hắn biết rõ Triệu Phi trong nhà rất khó khăn, nhiều năm bước ra ra mãi mãi, có bệnh nặng phụ thân, còn có tuổi nhỏ đệ đệ cùng muội muội, mẫu thân mặc dù tại, lại không kiếm tiền năng lực. Toàn bộ nhờ Triệu Phi đến trèo chống cái nhà này, mà Triệu Phi vẹn vẹn chỉ có 16 tuổi, xác thực rất vất vả. Được chưa, người có chí riêng, ta không khuyên giải ngươi. Tần Vũ biết rõ nhiều lời vô ích, không muốn lại phí miệng lưỡi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Bất quá ta vẫn là phải khuyên ngươi một câu, chính ngươi đi có thể, đừng mang trong thôn người trẻ tuổi đi, tránh khỏi tương lai không tốt kết thúc. Tần Vũ có thể tiên đoán được về sau, Hắc Hổ Bang đem cùng Kim Sa Bang khai chiến, khó tránh khỏi có tử thương. Hắn không hy vọng trong thôn người trẻ tuổi bởi vì Triệu Phi mà chết vào bỏ mạng. Cái này không nhọc ngươi phí tâm. Triệu Phi lạnh xuống mặt, ngươi không cần đến giả làm người tốt, ta mới là thật tốt cho bọn họ. Nói xong, hắn đứng dậy, liền muốn ly khai. Triệu Phi, ngươi đừng không biết tốt xấu. Liêu Mi nghe không nổi nữa, hướng hắn quát, ngươi nghe không hiểu sao? Tần Vũ là muốn giúp ngươi. Không cần. Triệu Phi lạnh lùng nói ra, ta nhìn hắn là sợ ta đoạt hắn ngọn gió. Ngươi thật sự là gian ngoan mất linh. Liêu Mi hận hận mắng, tương lai ngươi sẽ hối hận thời điểm. Còn không biết do ai hối hận đâu. Triệu Phi trên mặt không cam lòng, chờ ta về sau kiếm ra cái bộ dáng, cho các ngươi nhìn xem, các ngươi liền biết rõ ai đúng ai sai. Nói xong, hắn đóng sập cửa mà đi. Tên Vương bắt đàn này, làm sao dạng này? Liễu Mi rất tức giận, sầm eo, chờ hôm nào để cha ta giáo hơn hắn. Được rồi, ngươi chọc hắn làm gì? Tần Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, hắn bây giờ đã là Hắc Hổ Bang người, đã không nghe khuyên bảo, để hắn tự sinh tự diệt đi. Làm gì để Liễu thúc tự tìm phiền phức đâu? Hắc Hổ Bang cũng không phải dễ chơi. Tần Vũ khuyên nhủ, vạn nhất Triệu Phi trở mặt không quen biết, dẫn người đến trả thù Liễu thúc làm sao bây giờ? Hắn dám? Liễu Mi lạnh giọng nói ra, cha ta là ai? Sao lại sợ một cái nho nhỏ Hắc Hổ Bang? Ồ. Tần Vũ ra vẻ kinh ngạc, Liêu Thúc lợi hại như vậy, liền Hắc Hổ Bang còn không sợ? Cũng không phải. Liêu Mi tự biết thân ôn, hơi có vẻ xấu hổ, ta chỉ nói là nói mà thôi. Thì, ngươi cũng đừng tức giận, không đáng cùng cái loại người này chấp nhận. Tô Nhu ở một bên khuyên nhủ, hắn về sau ăn thiệt thòi, là chuyện của hắn, ta qua tốt ta thời gian là được. Được, không nói hắn. Liêu Mi rất nhanh thu thập xong tâm tình, xong Tần Vũ cười cười, ta vốn cho là ngươi sẽ động tâm, bị Triệu Phi thuyết phục đây, không nghĩ tới ngươi có thể kiên định như vậy, không hề bị lay động, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Cái đó là. Tô Nhu hơi có vẻ đắc ý, anh ta là ai? Há lại Triệu Phi cái loại người này có thể so sánh? Nhìn ngươi đắc ý. Liêu Mi nhẹ nhàng chọc lấy Tô Nhu một cái, ca của ngươi tại trong lòng ngươi cứ như vậy tốt. Đương nhiên. Tô Nhu kéo lên Liêu Mi cánh tay, nhẹ nhàng dựa ở trên người nàng, ngươi cũng, vĩnh viễn là ta tốt nhất tỷ tỷ. Tiểu nha đầu. Liêu Mi cười mắng, ngươi ít đến lửa gạt ta. Chương 36, không linh quyền nhập môn, thực lực đột nhiên tăng mạnh đủ tính sơn cốc, khắp nơi đều là màu xanh lá. Một dòng suối nhỏ xuyên cốc mà ra, hướng chạy xa xa hồ nước. Tần Vũ tiến vào sân cốc, tại bên dòng suối tìm khối đất bằng, bắt đầu luyện không linh quyền. Hô, quyền phong hắc hắc. Tần Vũ mỗi một quyền vung ra, đều có thể kích thích một trận gió âm thanh. Kéo theo bên cạnh cánh liễu, tại theo gió đông đưa. Lá liễu nhẹ nhàng rơi xuống, rơi đập tại suối nước bên trong, kích thích một trận gợn sóng. Lại theo dòng nước trôi hướng nơi xa. Bành! Tần Vũ một quyền đánh vào tráng kiện trên cây liễu, lập tức ném ra một cái thật sâu quyền ấn. Liễu thụ tùy theo đung đưa. Sớm tại vài ngày trước, hắn đã xem không linh quyền tu luyện đến nhập môn, quyền pháp ngày càng thuần thục. Mở ra tiến giai bảng. Tính danh, Tần Vũ, chức nghiệp, thợ săn, có thể tiến giai 26-92, tuổi tác, 14, 91 lực lượng, 24, 86 nhanh nhẹn, 24, 78 tinh thần lực,
25.
03 thể chất, 25. 74 có thể phân phối tiến giai điểm, không tiến giai độ đã bị hắn tăng lên đến 25 thợ săn kỹ năng tiềm hành, từ nhập môn tấn thăng đến tinh thông. Lại thêm cái khác thợ săn kỹ năng mang tới tăng lên, để hắn có thể hoàn toàn thu liễm tự thân khí tức, dù là nhanh chóng hành động, cũng sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Có thể tùy tiện tránh thoát con mồi nhạy cảm giác quan, nhanh chóng tiếp cận đến con mồi bên người, cho đối phương lấy chí mệnh một kích. Đối người cũng là đồng dạng. Trừ khi thực lực viễn siêu cao thủ của hắn, mới có thể phát giác được hắn. Dùng để ám sát không còn gì tốt hơn. Cho dù đối thủ thực lực mạnh hơn hắn, cũng rất khó tránh thoát hắn ám sát. Không chỉ như vậy, hắn còn có thể dùng để đảm mệnh, tránh né cao thủ truy tung, chờ đã. Cái này không thể nghi ngờ tăng lên thật nhiều Tần Vũ bảo mệnh năng lực. Huống chi, chỉ bằng vào thực lực, Tần Vũ cũng không yếu. Liên tu vi mà nói, hắn còn xa không bảo phẩm, nhưng thực lực chân chính đã có thể cùng bắt phẩm võ giả so sánh. Thậm chí tại lấy mệnh tương bắt tình huống dưới, hắn có thể giết chết đối phương. Lực lượng đương nhiên đến từ hắn cường đại nội thân lực lượng. Nội luyện một hơi, nội luyện gần xương ra. Trên đời này không chỉ có nội luyện võ giả, còn có ngoại luyện võ giả. Phẩm giai giới định lại một trời một vực. Nội luyện võ giả là dựa vào công pháp vận chuyển, đến thu nạp trong không khí linh khí, thông qua đan điền, lại đem linh khí chuyển hóa làm tự thân linh lực, làm được lấy khí ngự lực. Linh lực đều xúc tại bên trong đan điền, chứa đầy về sau, có thể xung kích cửa trước, làm cửa trước bị xung phá, chính là phá cảnh thời điểm. Đan điền dung lượng đem mở rộng mấy lần, kia mới tinh tấn cấp. Sau đó tiếp tục góp nhặt linh lực, trùng kích vào một đạo cửa trước, lần lượt phá cảnh, không ngừng tấn thăng đến cảnh giới mới. Nói cách khác, nội luyện võ giả phẩm giai giới định là cùng phá cảnh có quan hệ, mà ngoại luyện võ giả phương pháp tu luyện lại khác nhau rất lớn. Chủ yếu là tôi luyện nhục thân làm chủ, dựa vào nhục thân lực lượng cường đại. Lực lượng không phải tập trung ở một điểm nào đó, mà là giải tại toàn thân các nơi. Ngoại luyện võ giả phẩm giai giới định cùng lực lượng có quan hệ. Lúc đạt tới lực lượng nào đó lúc, liền coi như là tấn cấp. Tỷ như nói 1000 cân là cựu phẩm võ giả, 2000 cân là bát phẩm võ giả. Cứ thế mà suy ra, phẩm giai càng cao, cần thiết lực lượng càng lớn. Đối ứng là nội luyện võ giả. Mặc dù phẩm giai giới định phương thức khác biệt, nhưng tương tự phẩm giai nội luyện võ giả cùng ngoại luyện võ giả thực lực chênh lệch không nhiều. Nói cách khác, Tần Vũ không tính trong đan điền linh lực, chỉ bằng lực lượng của thân thể, liền có thể đạt tới ngoại luyện bát phẩm. Bình thường xưng là bên ngoài bát phẩm. Nếu như là nội luyện bát phẩm võ giả, thì được xưng là bên trong bát phẩm. Tần Vũ bây giờ xem như nội ngoại song tu. Đương nhiên, ngoại luyện xa so với nội luyện muốn khó hơn nhiều. Tương ứng, ngoại luyện võ giả cực kỳ hiếm thấy, cao thủ càng là khó được. Theo Tần Vũ biết, trên đời này cường giả đỉnh cao, cơ hồ đều là nội luyện cường giả. Đây là hắn luyện võ về sau, thông qua Liễu Mi biết đến. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Liễu Mi ngoại trừ trợ giúp Tần Vũ cùng Tô Nhu luyện võ, sẽ còn nói với bọn hắn lên tu võ tướng quan sự tình. Thì như nói tu võ cảnh giới, trong ngoài luyện phân chia, chờ đã. Để cho hai người được ích lợi không nhỏ. Đối với tu võ có càng nhiều giải. Hái thuốc đi. Tần Vũ cóng lên giỏ trúc, cầm lấy cung tiễn, tại trong sơn cốc tìm kiếm. Hắn là lần đầu tiên tới này. Trong sơn cốc cảnh sắc rất đẹp, Tần Vũ lại không lòng dạ nào thưởng thức, cúi đầu cẩn thận tìm kiếm. Còn tốt, bây giờ hắn nhãn lực dai, có thể tùy tiện tìm tới dấu ở trong khe hẹp dược thảo. Không có dược thảo có thể trốn qua ánh mắt của hắn. Ỷ vào xuất sắc thị lực, Tần Vũ rất mau tìm đến mười mấy gốc dược thảo. Chuyển khắp cả sơn cốc, hắn dọc theo dòng suối nhỏ đi ra sơn cốc, hướng nơi xa tỏa kia hồ đi đến. Trên đường đi lại thu hoạch rất nhiều dược thảo. Có con mồi. Cách thật xa, Tần Vũ liền nhìn thấy một cái hiệu ở bên hồ ăn cỏ. Lại là lạc đàn hiệu sừng đỏ. Dứt khoát bắt sống. Tần Vũ quyết định thử một chút tiềm hành cùng ẩn nấp, xuất kỳ bất ý, đem hiệu sừng đỏ bắt. Sống hiệu so chết hiệu đáng ngưỡng mộ nhiều, có thể bán trước giá tốt. Quyết định được chủ ý, Tần Vũ lặng lẽ hướng hiệu sừng đỏ tới gần. Hắn cứ việc đi được rất nhanh, lại một điểm thanh âm đều không có phát ra. Toàn thân khí tức nội liễm, không có chút nào tiết ra ngoài. Bất chi bất giác hắn đã đi tới hiệu sừng đỏ sau lưng, hiệu sừng đỏ lại còn tại túi đầu ăn cỏ, không phát hiện được Tần Vũ tồn tại. Ngay tại lúc này, Tần Vũ đột nhiên nhảy lên thật cao, tựa như tia chớp bay nhào tại hiệu sừng đỏ trên lưng, hai tay cầm chặt sừng hiệu. Hiệu sừng đỏ kinh hô một tiếng, vung ra bốn vó, chạy như điên. Nó vừa chạy vừa điên, ý đồ đem Tần Vũ điên xuống tới. Nhưng Tần Vũ nắm chặt sừng hiệu, hai chân dùng sức kẹp chặt, để hiệu sừng đỏ chỉ có một thân lực khí không sử ra được. Không biết rõ qua bao lâu, có lẽ là chạy mệt mỏi, hiệu sừng đỏ tốc độ chậm lại rất nhiều, mà lại trở nên thuận theo. Bên này, Tần Vũ tay nắm lấy sừng hiệu, chỉ dẫn lấy phương hướng. Hiệu sừng đỏ vậy mà rất nghe lời dựa theo hắn chỉ dẫn phương hướng, chạy ra đại sơn, chạy tại trên quan đạo. Trên đường đi, hấp dẫn vô số người ánh mắt. Đến phiên chợ, càng là đưa tới manh động. Mau nhìn, đó là cái gì? Hiệu sừng đỏ, lại có người bắt sống một con ngựa hiệu, còn cưỡi tại trên thân. Đây không phải là Tần Vũ sao? Lại là hắn, quá mạnh đi. Lần trước săn được lão hổ, lần này lại bắt sống hiệu sừng đỏ, thật lợi hại. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Tần Vũ cưỡi ngựa đường tới đến trước gian hàng, đem hai chân dùng sức kẹp lấy, hiệu sừng đỏ lập tức dừng lại. Huynh đệ, ngươi thật là được a. Tô Toàn tán thán nói, vậy mà tuần phục một cái hiệu sừng đỏ, may mắn. Tần Vũ cười nói, ngươi mau tìm người đem hắn buộc bắt đầu. Được. Tô Toàn không đợi phân phó, Hứa Tam cùng mấy cái khác người trẻ tuổi đã cầm qua dây thừng, đem hiệu sừng đỏ trói rắn rắn chắc chắc. Đại ca. Hứa Tam xông Tần Vũ giơ ngón tay cái lên, ngươi quá yêu. Tần Vũ cười cười, từ hiệu sừng đỏ trên lưng nhảy xuống, xuất ra hôm nay hái dược thảo, đặt ở trên tớt. Toàn ca, ngươi xem một chút, tính cùng một chô bao nhiêu tiền? Được rồi. Tô Toàn rất nhanh kiểm kê xong xuôi, Song Tần Vũ cười nói, huynh đệ, tăng thêm hiệu sừng đỏ, tính ngươi 50 lượng bạc, như thế nào?
Không có vấn đề.
Tần Vũ rất sung sướng đáp ứng.
Cho ngươi bạc.
Tô Toàn xuất ra mấy thỏi bạc, giao cho Tần Vũ trên tay, huynh đệ, ta nói với ngươi sự kiện.
Chuyện gì a?
Tần Vũ tiện tay đem bạc nhét vào trong ngực. Tô Toàn nhỏ giọng nói ra, ngay tại ngày hôm qua, Hắc Hổ Bang cùng Kim Sa Bang khai chiến, nghe nói là một trận đại chiến, song phương tử thương thảm trọng. Chương 37, nhân sinh cao quang thời khắc a. Tần Vũ căng thẳng trong lòng, thật đúng là khai chiến.
Bất quá còn tốt.
Tô Toàn cười nói, là Hắc Hổ Bang thu được thắng lợi cuối cùng, ta lão đại cũng coi là chiến thắng công thần, có thể được đến trước nay chưa từng có chỗ tốt.
Vậy cần phải chúc mừng Mạnh ca.
Tần Vũ nhớ tới Triệu Phi, cùng trong thôn mấy cái trẻ tuổi thợ săn, truy hỏi, cụ thể thương vong trận như thế nào?
Nghe nói Hắc Hổ Bang chết mười mấy người, đả thương mười mấy cái.
Tô Toàn thở dài, Kim Sa Bang coi như thảm rồi, chí ít chết mấy chục người, đả thương trên trăm cái.
Nha.
Tần Vũ gật gật đầu, kể từ đó, Hắc Hổ Bang tại thành Vũ huyện càng không đối thủ.
Đúng vậy a.
Tô Toàn thần sắc có chút hưng phấn, sau trận chiến này, Hắc Hổ Bang đoạt Kim Sa Bang không ít địa bàn cùng sinh ý, Mạnh ca về sau sinh ý cũng có thể làm được lớn hơn.
Xem ra Toàn ca cũng muốn cao thăng.
Tần Vũ cười nói, ta trước chúc mừng ngươi.
Đâu có đâu có.
Tô Toàn nhẹ nhàng vỗ vỗ Tần Vũ bay, huynh đệ ngươi quá khách khí.
Tốt, không cùng ngươi nhiều lời, ta đi.
Tần Vũ hướng Tô Toàn vẫy tay từ biệt, chúng ta hôm nào trò chuyện tiếp.
Ừm, đi thong thả.
Tô Toàn cùng Hứa Tam đưa mắt nhìn Tần Vũ ly khai.
Ba ngày về sau, buổi chiều, liên tiếp 6 chiếc xe ngựa lái vào cầu Nguyên thôn, lập tức đã dẫn phát các thôn dân vây xem.
Đây không phải là Triệu Phi sao?
Còn có Hứa Minh,
Tôn Thành,
đều là ta người trong thôn.
Ta nghe nói bọn hắn đều gia nhập Hắc Hổ Bang.
Thì ra là thế.
Mỗi cỗ xe ngựa trên đều ngồi mấy tên người áo đen.
Triệu Phi ngồi tại phía trước nhất chiếc xe ngựa kia bên trên, càng không ngừng hướng các thôn dân chào hỏi.
Ta trở về.
Trên mặt hắn từ đầu đến cuối mang theo cười, nhìn tâm tình vô cùng tốt.
Cứ việc đang cực lực che giấu, nhưng hắn trong mắt đắc ý, làm sao cũng ẩn tàng không ở biệt khuất bao nhiêu năm, hắn rốt cục mở mày mở mặt một lần.
Bây giờ xem như áo gấm về quê.
Tần Vũ, ngươi không phải trò cười ta sao?
Hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, đến tột cùng ai đúng ai sai.
Nhớ tới Tần Vũ, Triệu Phi trong lòng vẫn có chút không thoải mái.
Bất quá hắn tâm tình tốt, lười nhác cùng Tần Vũ so đo.
Có một số việc không nói, người khác cũng biết rõ.
Nhất là hôm nay, hắn hưng sư động chúng về thôn, khẳng định thanh danh đại chấn.
Không còn có người dám xem thường hắn.
Hắn tại các thôn dân trong suy nghĩ địa vị, khẳng định vượt qua Tần Vũ.
Hừ,
ai còn dám nói hắn không bằng Tần Vũ?
Vô luận tiền vàng, thân phận, địa vị, Tần Vũ loại nào so ra mà vượt hắn?
Coi như so thực lực, hắn cũng không sợ.
Dù sao hắn đã bắt đầu luyện võ, mà lại tiến cảnh rõ ràng,
há lại Tần Vũ có thể so sánh?
Hắn mới là cậu nguyên thôn xuất sắc nhất người trẻ tuổi.
Suy,
xe ngựa tại Triệu Phi trước cửa nhà dừng lại, hắn xông sau lưng mấy chiếc xe ngựa phất phất tay, các ngươi tất cả về nhà đi.
Vâng.
Hứa Minh bọn người riêng phần mình cưỡi xe ngựa về nhà.
Trên xe ngựa chất đầy ăn, xuyên, dùng,
đều là bọn hắn lần này thắng được ban thưởng.
Lập công.
Không chỉ là Triệu Phi, bọn hắn cũng đều lập xuống công lao.
Ngoại trừ trên xe ngựa những này, còn có thường ngân cùng công pháp võ kỹ.
Bọn hắn đều biết rõ, từ nay về sau, vận mệnh của bọn hắn đã phát sinh cải biến.
Mọi người trong nhà đều có thể đi theo đám bọn hắn, vượt qua tốt thời gian,
mà bọn hắn cũng có được tốt đẹp tiền đồ.
Chẳng những áo cơm không lo, thậm chí có khả năng trở nên nổi bật.
Đây hết thảy đều là bởi vì Triệu Phi.
Hứa Minh bọn người mang theo cảm kích, ở trong lòng âm thầm thề, sau này bọn hắn nhất định phải hảo hảo báo đáp Triệu Phi.
Mặc kệ Triệu Phi để bọn hắn làm cái gì, bọn hắn đều không chút do dự,
thậm chí không tiếc cùng người nhà bất hòa.
Ban đêm,
ăn xong cơm tối, Tần Vũ cùng Tô Nhu giống thường ngày, đi vào trên giường, ngồi xuống tu luyện.
Qua không bao lâu, Liễu Mi tới.
Nàng giống như là về tới nhà mình, sau khi vào nhà, rất tự giác lên giường.
"Thì, ngươi đã đến."
Tô Nhu mở mắt ra, cùng với nàng bắt chuyện qua.
"Ừm."
Liễu Mi gật gật đầu, thần sắc hơi có vẻ nghiêm trọng, "Ta nói với các ngươi sự kiện."
"Chuyện gì a?"
Tần Vũ đã đoán được, hẳn là liên quan tới Triệu Phi.
"Triệu Phi trở về."
Liễu Mi có chút coi nhẹ nói ra, mà lại là bênh vang đắc ý trở về.
"Ta nghe cha ta nói, Hắc Hổ Bang gần nhất cùng Kim Sa Bang khai chiến, Triệu Phi dẫn đầu ta thôn mấy cái trẻ tuổi thợ săn, lập xuống đại công.
Bọn hắn đạt được Hắc Hổ Bang khen thưởng, hôm nay cùng một chỗ trở lại trong thôn,
mang về trọn vẹn 6 xe ngựa đồ vật.
Toàn bộ thôn đều hành động."
Liễu Mi càng nói càng tức, lần này để hắn đắc ý, ta lo lắng hắn sẽ tìm đến ngươi, nói với ngươi chút không dễ nghe.
Để hắn tới đi.
Tần Vũ tự nhiên không sợ, ta cũng phải nghe một chút, hắn có thể nói thứ gì.
Hai người đang nói chuyện, cửa sân bị người dùng lực đẩy ra, một đám người tiến vào sân nhỏ.
Chính là Triệu Phi cùng Hứa Minh bọn người.
Bọn hắn đều mặc Hắc Hổ Bang quần áo, khí thế hùng hổ, xông vào trong phòng.
"Liễu Mi."
Triệu Phi liếc Liễu Mi một chút, "Ngươi tại sao lại tại cái này?"
"Cần ngươi để ý."
Liễu Mi tức giận nói ra, "Ngươi lại tới làm gì?
Ngươi tiểu nha đầu này."
Triệu Phi vừa muốn nổi giận, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn xuống, "Được rồi, không so đo với ngươi, ta tìm đến Tần Vũ.
Chắc hẳn các ngươi đều nghe nói a.
Chúng ta Hắc Hổ Bang cùng Kim Sa Bang khai chiến, đồng thời lấy được một trận đại thắng.
Mà ta cùng Hứa Minh bọn hắn đều lập xuống đại công, thu hoạch được trọng thưởng."
Triệu Phi tìm cái ghế ngồi xuống, thần sắc hơi có vẻ đắc ý, "Hiện tại ngươi hẳn là biết rõ, ta lựa chọn ban đầu là cỡ nào chính xác a."
"Chính là,
Phi ca bây giờ thế nhưng là Hắc Hổ Bang chấp sự,
bị Lâm Đường chủ trọng dụng.
Thủ hạ có mấy chục hảo huynh đệ đây." hắn tại ta trong thôn, thế nhưng là đầu một phần. Hứa Minh bọn người nhao nhao phụ họa. Triệu Phi, Tần Vũ nhíu mày, ngươi hôm nay đến là cùng ta khoe khoang tới, cũng nói không lên khoe khoang. Triệu Phi cười cười, với ta mà nói, đây là chuyện rất bình thường. Về sau ta sẽ chỉ so hiện tại càng tốt hơn. Ta liền muốn để ngươi biết rõ, ngươi trước đây không nghe ta là sai lầm. Đương nhiên, ngươi bây giờ thay đổi chủ ý quan kịp. Triệu Phi thừa cơ mê hoặc nói, thế nào? Cùng ta gia nhập Hắc Hổ bảng a. Lấy thực lực của ngươi, về sau chắc chắn đạt được Lâm Đường chủ trọng dụng. Chỉ cần lập xuống công lao, rất nhanh có thể được đến lên trước. Ta nhiều huynh đệ như vậy tại một khối, chiếu ứng lẫn nhau, tương lai tại Hắc Hổ bang nhất định có thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Triệu Phi cười nói, tốt thời gian còn cần sầu sao? Không hứng thú. Tần Vũ Kiên nhẫn nghe Triệu Phi nói xong, khoát khoát tay, ta hiện tại trôi qua rất tốt. Ngươi thật đúng là cố chấp a. Triệu Phi rất là không hiểu, ta liền không minh bạch, đi theo Hắc Hổ bang có cái gì không tốt? Có được hay không chính ngươi tâm lý nắm chắc? Tần Vũ lười nhắc lại quyền, đã ngươi đã làm ra lựa chọn, ta nói lại nhiều đều vô dụng, ngươi tự giải quyết cho tốt. Vậy được, ta nhất định kiếm ra cái dạng đến, cho ngươi xem một chút. Triệu Phi lớn tiếng nói ra, tương lai ngươi liền đợi đến hối hận đi. Chúng ta đi. Nói xong, Triệu Phi đứng dậy ly khai. Vâng, Phi ca. Hứa Minh bọn người đáp ứng một tiếng, tranh thủ thời gian đi theo ra ngoài. Chương 38, thợ săn kỹ năng mới, ngụy trang tinh thông hắn có thể thật đáng giận. Liễu Mi hận hận nói ra, ta thật muốn đánh cho hắn một trận. Thì, ta không đáng cùng hắn chấp nhận. Tô Nhu quên nhủ, ta quản tốt chính mình là được. Thử. Liễu Mi còn có chút tức giận, về sau có hắn thua thiệt thời điểm. Mặc kệ nó. Tô Nhu bĩu môi, đã hắn không nghe khuyên bảo, đáng đời hắn ăn thiệt thòi. Không sai. Liễu Mi hết giận chút, còn tốt Tần Vũ cùng hắn không đồng dạng, bằng không, ngươi được nhiều lo lắng. Chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng? Tô Nhu cười nói, ta nhìn ngươi so ta còn gấp đâu. Ngươi ít đến rêu cả ta. Liễu Mi nện cho Tô Nhu một quyền, ta là đang lo lắng ngươi, ta sợ hắn ném ngươi mặc kệ. Làm sao lại như vậy? Tô Nhu nhẹ nhàng lắc đầu, tại gian nan nhất thời điểm, anh ta đều không có bỏ xuống ta, bây giờ thời gian quá tốt, hắn làm sao có thể bỏ lại ta mặc kệ. Biết rõ hai huynh muội các ngươi tình cảm sâu. Liễu Mi rời đi chủ đề, đúng rồi, hai ngươi quyền pháp đều biết luyện đi. Có cần hay không ta lại cho các ngươi giảng giải một lần? Tốt. Tô Nhu xuất ra không linh quyền nhét vào Liễu Mi trong tay, thì ngươi đem cuối cùng hai thức khẩu quyết đọc cho ta nghe. Đi. Liễu Mi mở ra không linh quyền lật đến mấy tờ cuối cùng, đem bên trong kỹ càng chú giải, lớn tiếng nói ra. Tô Nhu dụng tâm ghi lại, cùng mình lĩnh ngộ tương ấn chứng. Kỳ thật nàng sớm đã đem bộ quyền pháp này luyện tới nhập môn, bây giờ nhiều càng ngộ. Nàng muốn đem bộ quyền pháp này luyện đến cực hạn. Thời gian từng ngày đi qua, Tần Vũ thực lực đang không ngừng tăng lên. Hắn lại tìm đến một chỗ đi săn tốt địa phương. Ngay tại hắn bắt sống hiệu sừng đỏ bên hồ. Nơi này cây rong rất tốt, thường xuyên có thành bầy động vật ăn cỏ đến đây ăn. Giống linh hương, hiệu sừng đỏ, hiệu bảo, châu rừng, dê vàng, chờ đã. Còn thường xuyên có manh thú ẩn hiện. Lại thêm mảnh này hồ rất lớn, bên trong có các loại tôm cá. Tần Vũ cùng Tô Toàn cho mượn một chương lưới đánh cá, lại trọng thao cựu nghiệp, bắt lên tôm cá. Hắn chỉ cần đem lưới đánh cá bỏ vào trong hồ nước chờ đợi tôm cá xa lưới là được. Không cần tùy thời đều trông coi. Đi săn cũng thế. Hắn phần lớn thời giờ đều dùng để luyện công. Mỗi ngày tại tới lui trên đường, thuận tay ngắt lấy dược thảo. Về phần con mồi, có thể đụng tới liền đụng tới, đụng không lên cũng không bắt buộc. Lấy luyện võ làm chủ. Nhưng cho dù dạng này, Tần Vũ mỗi ngày đều thu hoạch tràn đầy. Tới tay bạc càng ngày càng nhiều. Mắt nhìn xem lại muốn tích lũy đủ 300 lượng bạc, nên mua xuống một bản võ kỹ. Mua cái gì tốt đâu? Đao pháp vẫn là thương pháp. Trước học đao pháp đi. Tần Vũ rất nhanh quyết định được chủ ý trưa hôm nay. Ăn cơm trưa, Tần Vũ làm sơ nghỉ ngơi, tiện tay mở ra tiến giai bảng. Tính danh, Tần Vũ chức nghiệp, thợ săn, có thể tiến giai 29-85, tuổi tác, 14, 95 lực lượng, 27. 73 nhanh nhẹn, 27. 61 tinh thần lực, 27. 98 thể chất, 28. 52 có thể phân phối tiến giai điểm, 016 tiến giai độ lập tức đến 30 có thể phân phối tiến giai điểm vừa và đủ. Không biết rõ lần này tấn cấp, cái nào hạng kỹ năng có thể đạt được tăng lên. Thêm điểm. Trong lòng mang theo chờ mong, Tần Vũ đem không. 16 có thể phân phối tiến giai điểm, toàn bộ tăng thêm. Sau một khắc, thân thể của hắn lần nữa phát sinh biến hóa. Thanh âm quen thuộc vang lên. Tiến giai độ đạt tới 30 ngụy trang kỹ năng tấn cấp, từ nhập môn tấn thăng đến tinh thông. Ngụy trang. Không thể a có được cái này kỹ năng, có thể biến hóa thân hình của mình dung mạo, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Vừa mới bắt đầu, cần phải mượn ngoại lực. Thì như nói dịch dung loại hình. Nhưng nếu như đem ngụy trang kỹ năng tu luyện tới cực hạn, hoàn toàn không cần mượn nhờ ngoại lực, chỉ dựa vào tự thân, liền có thể tùy ý biến hóa dung mạo cùng hình thể. Nói cách khác, chờ Tần Vũ đem ngụy trang kỹ năng tu luyện tới viên mãn, hắn có thể tùy ý biến hóa dung mạo cùng thân hình, thậm chí có thể biến thành một người khác. Đây chính là tăng lên cực lớn, tương lai tất có đại dụng. Quá tốt rồi. Hiểu rõ đến ngụy trang công dụng về sau, Tần Vũ càng thêm mừng rỡ. Về sau hắn lại nhiều một loại thủ đoạn bảo mệnh. Đúng vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến trận trận tiếng vang, Tần Vũ nhìn lại, đã thấy một cái hắc hùng từ rừng cây bên trong nhảy lên ra, chạy như bay đến bên dòng suối. Bịch. Hắc hùng nhảy vào suối nước bên trong, chỉ dùng một lát, liền mò lên một con cá, ngồi xổm trong nước, dùng móng vuốt bưng lấy cá, mị mị ăn. Hoàn toàn không có chú ý tới Tần Vũ tồn tại. Cái này ra hỏa, ngược lại là cái bắt cá tay thiện nghệ. Tần Vũ nhìn vui vẻ. Hắn gỡ xuống cung tiễn, lặng lẽ hướng hắc hùng tới gần. Hắc hùng còn xa vào tại mỹ vị bên trong, mảy may không có phát giác được nguy hiểm tới gần. Hưu.
mạnh mẽ tiếng xé gió lên. Không đợi Hắc Hùng kịp phản ứng, mũi tên tựa như thiểm điện bay tới. Sau một khắc, mũi tên đã hung hăng xuyên vào phần cổ của nó, lại từ bên kia xuyên ra. Ầm. Hắc Hùng một đầu vừa ngã vào suối nước bên trong, tóe lên vô số bọt nước. Tiên huyết ở trong nước tràn ngập, đem chung quanh suối nước nhiễm đến đỏ rực một mảnh. Tần Vũ chạy tới lúc, Hắc Hùng đã đình chỉ giãy giụa. Một tiếng mất mạng. Bây giờ hắn không chỉ tiễn pháp tinh chuẩn, càng quan trọng hơn là hắn có thể tại mũi tên bên trong quán chú tự thân lực lượng, tăng thêm tiễn pháp uy lực. Đây mới là hắn chân chính chỗ đáng sợ. Đừng nói một đầu Hắc Hùng, coi như cựu phẩm võ giả, đều chưa hẳn có thể ngăn cản hắn một tiễn. Nhất là tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới, chỉ cần Tần Vũ tiến ra, nhất định lấy mạng. Về nhà. Đầu này Hắc Hùng có thể bán không ít bạc, không sai biệt lắm có thể góp đủ 300 lượng bạc, mua xuống một bản võ kỹ. Tần Vũ lấy ra dấu ở trong đùi của một nại ra, lại đem Hắc Hùng trong nước mới bớt ra, đặt ở một nại ra bên trên. Hắn kéo lên một nại ra, đi trở về. Trở lại trong thôn, hắn cho mượn một cỗ xe vận tải, đẩy đi vào phiên chợ. Mọi người đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Không chỉ Cổ Nguyên thôn, phu cận 10 dặm 8 thôn người đều nghe nói Cổ Nguyên thôn ra một vị thiếu niên thợ săn, là cao thủ. Thường xuyên đi phiên chợ người đều gặp Tần Vũ. Mặc dù có người chưa thấy qua hắn, cũng có thể từ mọi người trong lúc nói chuyện với nhau đoán được hắn là ai. Đại ca, người đã đến. Hứa Tam thật xa liền đón. Sông Tần Vũ cười nói, ngươi hôm nay thu hoạch lại không nhỏ a. Còn được chưa? Tần Vũ mắt nhìn nơi xa, không thấy được Tô Toàn, cũng không có phát hiện Triệu Hùng, chỉ có mấy người trẻ tuổi đang bận việc. Trong đó có hai người Tần Vũ nhận biết, đều là Cổ Nguyên thôn, trước đó đi theo Hứa Tam hỗn. Tô Toàn đâu? Tần Vũ thuận miệng hỏi, Triệu Hùng cũng không tại a. Toàn ca đi huyện thành. Hứa Tam cười nói, giúp lão đại chiếu cố khác sinh ý. Hùng ca lưu tại trên trấn, nhìn xem trên trấn cửa hàng. Hôm nay ta ở chỗ này nhìn bày. Hứa Tam trên mặt cảm kích, chắp tay hướng Tần Vũ gửi tới lời cảm ơn, may mắn mà có đại ca dẫn tiến, ta mới có thể có hôm nay, phần ân tình này, ta vĩnh viễn nhớ kỹ. Được, ngươi giúp ta xem một chút, cái này gấu giá trị bao nhiêu bạc? Tần Vũ đẩy lên xe vận tải, hướng quầy hàng đi đến. Đại ca, ngươi đừng động thủ, ta tới đi. Hứa Tam tiếp nhận xe vận tải, hướng nơi xa vẫy vẫy tay, các ngươi còn không mau tới hỗ trợ. Vâng. Mấy người trẻ tuổi kia, như ong vỡ tổ chạy tới, giúp đỡ cùng một chỗ xe đẩy. Đi vào trước gian hàng, bọn hắn đem Hắc Hùng để dưới đất. Hứa Tam ngồi xổm xuống, cẩn thận lật nhìn xem. Vậy mà một tiếng mất mạng. Đại ca, ngươi tiến thuật so trước kia lợi hại hơn. Hứa Tam từ đáy lòng tán thán nói, đơn giản xuất thần nhập hóa. Chương 39, tập luyện đao pháp đừng có lại khen ta. Tần Vũ cười nói, có thể cho ta cái giá tốt, nhưng so sánh khen ta vài câu thực dụng hơn. Đại ca yên tâm, ta đưa cho ngươi giá tiền tuyệt đối là cao nhất. Hứa Tam đứng dậy, nói ra, ta cho ngươi 60 lượng bạc, như thế nào? Thành giao. Tần Vũ trong lòng rõ ràng, Hứa Tam xác thực cho hắn rất lớn ưu đãi. Cứ như vậy, 300 lượng bạc đã tích lũy đủ rồi, còn hơi có lợi nhuận. Trở về có thể mua đao pháp, đêm nay liền bắt đầu luyện. Tiệt tốt. Hứa Tam đếm ra 60 lượng bạc, giao cho Tần Vũ, đại ca, ngươi điểm điểm. Không cần điểm. Tần Vũ tiếp nhận bạc, thuận tay ôm vào trong lòng, ta đi. Đại ca đi thong thả. Hứa Tam trên mặt cung kính, đưa mắt nhìn Tần Vũ ly khai. Về đến nhà, Tần Vũ đi trong ngăn tủ đem bạc lấy ra, tụ cùng một chỗ, đếm ra 300 lượng bạc, chất đống tại trên giường. Ca, ngươi trở về. Tô Nhu từ bên ngoài tiến đến, phát hiện trên giường bạc, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, trong mắt mang theo kinh hỉ, bạc góp đủ rồi. Ừm. Tần Vũ cười hỏi, ta lúc này học đao pháp thế nào? Tốt. Tô Nhu vỗ tay cười nói, ta đã sớm muốn học đao pháp. Ngươi cầm bạc, đi đưa cho Liễu gia. Tần Vũ tìm cái gói đồ, đem bạc bọc lại, đưa cho Tô Nhu, thuận tiện đem đao pháp đổi lại. Được, vậy ta đi. Tô Nhu tiếp nhận gói đồ, chạy chậm đến ly khai. Chỉ một lúc sau, nàng một lần nữa trở về, cầm trong tay không phải sách, mà là một cái khung sắt. Ngươi cầm cái gì? Tần Vũ có chút ngoài ý muốn, nhìn xem Tô Nhu trong tay khung sắt, đột nhiên trong lòng hơi động, đây không phải là kiếp trước vị nướng sao? Đây là dùng để thịt nướng. Liễu Mi cùng sau lưng Tô Nhu vào phòng, trong tay nàng ngược lại cầm một quyển sách. Ca, vừa vặn nhà ta bên trong thịt còn nhiều. Tô Nhu đem khung sắt để dưới đất, cười nói, Liễu Mi tỷ đề nghị ăn thịt nướng, nói nàng trong nhà có cái đồ chơi này, ta liền cho mượn tới. Tốt. Tần Vũ đã sớm muốn ăn thịt nướng, lại một mực không có cơ hội. Không nghĩ tới, Liễu Mi ra bên trong lại có giá nướng. Thế thì bất việc. Hắn mắt nhìn Liễu Mi, ngươi cũng tại cái này ăn a? Đương nhiên. Liễu Mi phản hỏi, không chào đón a? Làm sao lại như vậy? Tần Vũ cười nói, vừa vặn trong nhà còn có rượu, coi như là chúc mừng. Đúng. Tô Nhu nói tiếp, chúng ta lại mua được một bản võ kỹ, là nên chúc mừng một cái. Đi thôi, hai ta đi cắt thịt. Liễu Mi vén tay áo lên, đem trong tay sách đưa cho Tần Vũ, ngươi lời đầu tiên mình xem đi. Đi. Tần Vũ tiếp nhận sách, chỉ gặp bìa viết bốn chữ lớn, Cuồng Phong Đao Pháp. Hắn lật ra tờ thứ nhất, từ đầu tới đuôi, cẩn thận nhìn xem. Bộ này đao pháp tổng cộng có 64 thức. Giống tên của nó chỗ bày ra như thế, là một bộ khoái đao. Như có thể đem bộ này đao pháp luyện đến cực hạn, có thể trong nháy mắt chém ra 64 đao, lấy nhanh phá bạt pháp. Tần Vũ dùng tay làm đao vừa nhìn bên cạnh qua tay. Lật xem xong một lần, hắn đối bộ này đao pháp đã lớn thể nắm chắc. Ra ngoài luyện một chút, Tần Vũ đi vào sân nhỏ, tìm khối tấm ván gỗ, dùng đao săn điêu khắc xuất đao hình dạng, cầm ở trong tay, bắt đầu luyện Cuồng Phong đao pháp. Hắn bắt đầu luyện được rất chậm, nhưng dần dần tăng nhanh tốc độ. Như là nước chảy mây trôi, đem một bộ đao pháp hoàn chỉnh luyện qua. Có quyền pháp làm cơ sở, hắn luyện lên đao pháp, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Không có bất luận cái gì lạnh nhạt cảm giác,
tiếp tục luyện. Tần Vũ một lần lại một lần luyện đao pháp, mảy may không có cảm giác đến mỏi mệt. Không biết rõ qua bao lâu, sắc trời dần dần đen lại. "Ca, ăn cơm." Tô Nhu trong phòng gọi hắn. "Tới." Tần Vũ thu hồi đao gỗ, suy nghĩ hôm nào muốn tới Nguyên Thành. Trong nhà gạo trắng cùng mặt trắng đã ăn hơn phân nửa, cần lại mua chút. Còn có mũi tên, dù là hắn dùng tiết kiệm, lặp lại lợi dụng, lại y nguyên mỗi ngày đều đang tiêu hao. Không bao lâu, liền nên không có. Chủ yếu nhất là, hắn muốn mua hai thanh đao. Hắn cùng muội muội một người một thanh. Vẫn là phải dùng đao thật luyện mới được, dùng đao gỗ không có như vậy tiện tay. Về phần thương pháp, ngược lại không có gấp gáp như vậy. Có đao pháp có thể luyện, cho dù không luyện thương pháp, cũng không có ảnh hưởng gì. Các loại lại tích lũy điểm bạc, qua mấy ngày đi huyện thành một chuyến, nhờ mua chút đồ bật. Tần Vũ đi vào trên giường, chỉ gặp Tô Nhu cùng Liễu Mi đã lên giường, ngồi vây quanh tại trước bàn cơm, ngay tại xôi chảo thịt nướng, thỉnh thoảng rải lên điểm gia vị. Trên bàn cơm ngoại trừ bị nướng, còn có mấy bùn thịt, đều dùng thăm chúc xuyên thành thịt xiên. Tần Vũ xuất ra rượu, đổ ba bát, mắt nhìn Liễu Mi, cha ngươi mặc kệ ngươi rồi. Vậy mà đồng ý ngươi đi ra ăn cơm. Cha ta không ở nhà. Liễu Mi trong mắt mỉm cười, mẹ ta không quản được ta, chỉ có thể tùy theo ta. Nha. Tần Vũ biết rõ Liêu Trạch Xuyên bên ngoài làm ăn, cách môi đoạn thời gian, liền muốn ra lội xa nhà. Thường xuyên 10 ngày nửa tháng mới trở về, có thời điểm thậm chí cần mấy tháng. Ca, người trước đến thử. Tô Nhu đem nướng xong thịt xiên đưa cho Tần Vũ. Đi. Tần Vũ không có khiếm lượng, tiếp nhận thịt xiên, miệng lớn cắn xuống. Nồng đậm mùi thịt, hôn tạp gia vị mùi thơm, để hắn cảm thấy trận trận và mãn. Chính là cái này hương vị. Đã lâu không gặp. Ca, thế nào? Tô Nhu nhìn xem Tần Vũ, trong mắt mang theo chờ mong. Ừm, ăn ngon. Tần Vũ liên tục gật đầu, các ngươi cũng mau ăn. Được. Tô Nhu lúc này mới cầm lấy một chuôi nương xong thịt, đưa đến bên miệng, miệng nhỏ thưởng thức. Thật ăn ngon. Nàng lập tức nhảy cẫng bắt đầu, quá ăn ngon. Tới đi, chúng ta uống một cái. Tần Vũ bưng lên bát rượu, xông hai người có chút đưa tay, liền rượu thơm hơn. Thật sao? Tô Nhu kích động, vậy ta cần phải thử một chút. Chúc mừng các ngươi. Liễu Mi cũng đi theo bưng lên bát rượu, cười nói, đã được như nguyện, chẳng những có cơ hội tu luyện công pháp, còn có thể tập luyện quyền pháp cùng đao pháp, tin tưởng không bao lâu, các ngươi liền có thể thành công nhập phẩm, trở thành một tên chân chính võ giả. Thì, may mắn mà có ngươi. Tô Nhu trên mặt cảm kích nói ra, bằng không, chúng ta cũng không có cơ hội luyện võ. Ngươi đã nói, ta đều là một người nhà, không cần đến khách khí. Liễu Mi cười nói, ta tỉ hai tình cảm, đều tại chén rượu này bên trong, cạn ly. Cạn ly. Cạn ly. Ba người đem trong tay bát rượu, lẫn nhau đụng đụng, uống liền mấy ngụm lớn rượu, mới dừng lại. Thật là sảng khoái. Tô Nhu hào sảng đem bát rượu buông xuống, đột nhiên mở miệng hỏi, tỉ, ngươi làm sao không luyện võ? Kỳ thật ta cũng đang luyện. Liễu Mi lúc này không có dấu giếm, nói lời nói thật, sớm tại mấy năm trước, cha ta tìm cho ta mấy quyển công pháp võ kỹ, để cho ta vụng trộm luyện, không cho phép nói cho bất luận kẻ nào. Nhưng ta không muốn giấu giếm các ngươi, còn hy vọng các ngươi có thể giúp ta bảo thủ bí mật này. Liễu Mi ánh mắt tại hai người trên mặt đảo qua, đương nhiên, ta cũng sẽ thay các ngươi bảo thủ bí mật, không cho bất luận kẻ nào biết rõ các ngươi đang luyện võ. Quá tốt rồi. Tô Nhu vỗ tay cười nói, ta đã nói rồi, Liễu Mi tỷ ngươi hiểu được nhiều như vậy, khẳng định không phải người bình thường. Đúng rồi. Nàng có chút hiếu kỳ, tỷ, ngươi bây giờ thực lực gì? Đã sớm nhập phẩm đi. Chương 40, xảy ra chuyện. Ta sát thực nhập phẩm. Liễu Mi khiêm tốn nói, bất quá, cũng không có bao nhiêu lợi hại. Lấy hai ngươi thiên phú, chỉ cần chịu cố gắng, sớm tối có thể vượt qua ta. Liễu Mi từ đáy lòng nói ra, hai ngươi thiên phú đều so với ta mạnh hơn, là luyện võ hạt giống tốt. Thì, ngươi thật là biết nói chuyện. Tô Nhu bị thổi phồng đến mức rất vui vẻ, ta biết rõ ngươi tại khiêm tốn, thực lực của ngươi khẳng định không chỉ nhập phẩm đơn giản như vậy, nói không chừng sớm đã tấn cấp bát phẩm, thậm chí thất phẩm. Tốt, không nói. Liễu Mi không muốn lại tiếp tục cái đề tài này, bưng lên bát rượu, cười nói, tới đi, tiếp tục uống rượu. Nghe ngươi. Tô Nhu cũng đi theo bưng lên bát rượu, cạn ly. Cạn ly. Ba người vừa ăn vừa uống, cười nói lớn tiếng, bầu không khí cực kỳ hòa hợp. Một mực ăn vào đã khuya, bọn hắn mới tận hứng. Tiến giai điểm không. 56 nghe được thanh âm này, Tần Vũ rất là thỏa mãn. Quả nhiên vẫn là có rượu có thịt, đối tiến giai điểm tăng lên càng nhiều. Thêm điểm. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem không. 56 tiến giai điểm toàn bộ tăng thêm. Các hạng thuộc tính tùy theo tăng lên. Ngày thứ hai, buổi sáng. Đông đông đông. Dồn dập tiếng gõ cửa vang lên. Ai vậy? Tần Vũ còn không có ăn điểm tâm, đang ở trong sân luyện đạo pháp. Là ta. Liễu Mi thanh âm truyền đến, xảy ra chuyện. A. Tần Vũ căng thẳng trong lòng, đi mau mấy bước, đem cửa sân mở ra, chỉ gặp Liễu Mi sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, còn mang theo một chút bi phẫn, xảy ra chuyện gì? Đi, vào nhà nói. Liễu Mi vòng qua Tần Vũ, hướng trong phòng đi đến. Tần Vũ đóng cửa lại, cùng sau lưng Liễu Mi vào phòng. Thì, ngươi đã đến. Tô Nhu đang tính tọa luyện công, nhìn thấy Liễu Mi, hơi kinh ngạc, xảy ra chuyện gì rồi? Ngay tại đêm qua, Triệu Phi nhà bị diệt môn. Liễu Mi khó nén trong lòng nặng nề, sắc mặt cực kỳ khó coi, tổng cộng 6 nhân khẩu đều bị người giết. A, cái gì? Tô Nhu cùng Tần Vũ đồng thời lên tiếng kinh hô. Hai người làm sao đều không nghĩ tới, vậy mà ra bực này đại sự. Triệu Phi đâu? Tần Vũ truy hỏi, hắn không có sao chứ? Hắn không ở nhà, sẽ không có chuyện gì. Liễu Mi nhẹ nhàng lắc đầu, đã có người đi hát hổ bang thông chí hắn, đoán chừng hắn rất nhanh liền có thể trở về. Ai? Cho tới bây giờ, Tô Nhu vẫn là không dám tin tưởng, lẩm bẩm nói, tại sao có thể như vậy? Là ai như thế nhẫn tâm? liền lão nhân cùng hài tử đều không dung tha, khẳng định là Triệu Phi cửu gia. Tần Vũ suy đoán nói, lấy Kim Sa Bang hiểm nghi lớn nhất.
Đúng, nhất định là Kim Sa Bang.
Liêu Mi cũng nghĩ đến, lần trước đại chiến, Triệu Phi giết Kim Sa Bang không ít người, Kim Sa Bang khẳng định là đến trả thù.
Đều do Triệu Phi.
Tô Nhu hận hận nói ra, cao điệu như vậy, sợ người khác không biết do hắn lập được công, lúc này mới chọc giận Kim Sa Bang, có lần này thảm án.
Đúng rồi.
Tần Vũ đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, Hứa Minh bọn hắn không có sao chứ?
Không có việc gì.
Liêu Mi thở dài, bất quá bọn hắn người nhà đều do sợ, sợ kế tiếp chết là bọn hắn.
May mà ta ca không có gia nhập Hắc Hổ Bang.
Tô Nhu có chút nghĩ mà sợ, bằng không, chết chính là ta.
Đúng vậy a.
Liêu Mi nói tiếp, Triệu Phi lần trước về thôn, quả thực phong quang một lần, rất nhiều người trẻ tuổi đều muốn cùng hắn gia nhập Hắc Hổ Bang. Hắn lại chọn lựa 10 cái tuổi trẻ thợ săn, dự định mang vào Hắc Hổ Bang. Chỉ bất quá, những người kia còn chưa kịp đi. Lần này bọn hắn đi không được. Nhà bọn họ người đánh chết cũng sẽ không để bọn hắn đi Hắc Hổ Bang.
Nói chuyện, Liêu Mi đem ánh mắt chuyển hướng Tần Vũ, Triệu Phi thật sự là hại người rất nặng, hại chính mình người nhà không nói, còn kém chút hại người trong thôn, cũng may mắn ngươi đem cầm được.
Ngươi tiểu nói này, ngược lại là nhắc nhở ta.
Tần Vũ nghĩ đến một loại khả năng, ta cảm thấy Triệu Phi bị giết, không chỉ là bởi vì hắn gia nhập Hắc Hổ Bang, cũng không riêng gì bởi vì hắn giết Kim Sa Bang người. Trọng yếu nhất nguyên nhân là hắn còn muốn hướng Hắc Hổ Bang dẫn người.
Ngươi ngẫm lại xem, nếu như ta trong thôn thợ săn đều gia nhập Hắc Hổ Bang, Kim Sa Bang còn thế nào hỗn?
Càng không khả năng là đối thủ.
Đơn đả độc đấu, thợ săn tác dụng có lẽ không lớn, nhưng nếu tiến hành hỗn chiến, thợ săn cung tiễn có thể phát huy ra ưu thế cực lớn.
Kim Sa Bang đã nếm qua một lần thua thiệt, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem, lại không hề làm gì.
Tần Vũ nói ra chính mình suy đoán, Kim Sa Bang là muốn mượn trả thù Triệu Phi cơ hội, hù dọa ở thôn chúng ta thợ săn, không cho chúng ta gia nhập Hắc Hổ Bang.
Không sai.
Liễu Mi rất là đồng ý, nhất định là như vậy.
Những này vương bắt đản, có thể quá độc ác.
Tô Nhu trong mắt mang theo lửa giận, vì không cho thợ săn gia nhập Hắc Hổ Bang, liền muốn ra như thế cái tổn hại chiêu.
Bọn hắn muốn là tâm ngoan thủ lạn, chuyện gì làm không được.
Liễu Mi đem ánh mắt chuyển hướng Tần Vũ, các ngươi cũng muốn cẩn thận chút, chớ để cho Kim Sa Bang để mắt tới.
Ừm.
Tần Vũ gật gật đầu, ban đêm ta đều ở trong nhà, ban ngày phải nhờ vào ngươi.
Yên tâm.
Liễu Mi nhẹ nhàng ôm Tô Nhu, có ta ở đây, không ai dám động Tô Nhu, lại nói, bọn hắn ban ngày cũng không dám làm loạn, ta lo lắng nhất chính là ban đêm.
Ban đêm, ta đều không ngủ được, một mực tại ngồi xuống luyện công.
Tần Vũ nói ra, nếu có người đến, ta có thể trước tiên phát hiện, cũng lớn tiếng kêu cứu.
Đi.
Liễu Mi thoáng yên tâm, ta hai nhà cách gần đó, ta có thể kịp thời chạy đến.
Ca.
Tô Nhu thật vất vả ổn định cảm xúc, hỏi, ta muốn hay không đi Triệu Phi nhà phun biếng?
Chớ đi đi.
Tần Vũ nghĩ nghĩ, nói ra, Triệu Phi nguyên bản liền đối ta có ý kiến, trong nhà lại xảy ra chuyện lớn như vậy, đừng đem khí vung trên người ta, ta mặc dù không sợ hắn, lại không nghĩ cùng hắn huyên náo quá cương, để người khác chế giễu.
Vẫn là ngươi nghĩ chủ đáo.
Liêu Mi nói tiếp, Triệu Phi một lòng nghĩ vượt qua ngươi, vừa muốn khởi thế lúc, lại gặp phải như thế đả kích, không chừng thật sẽ đi cực đoan.
Như vậy đi, ta đi phun biếng, thuận tiện thám thính một cái tình huống, tốt biết rõ Triệu Phi bước kế tiếp dự định.
Các ngươi ở nhà chờ tin tức của ta.
Nói chuyện, Liêu Mi đi ra ngoài.
Thì, ngươi cẩn thận một chút.
Tô Nhu dặn dò, cũng đừng làm cho Triệu Phi liền ngươi một khối hận lên.
Yên tâm đi, ta nắm chắc.
Liêu Mi thanh âm từ trong viện truyền đến, lại nói, hắn không dám, nếu là hắn cùng ta khinh suất, ta có là biện pháp thu thập hắn.
Ca, ngươi hôm nay đừng đi đi săn.
Tô Nhu dựa trên người Tần Vũ, nhỏ giọng nói ra, ta sợ hãi.
Không có việc gì, có ca đây này.
Tần Vũ nhẹ nhàng nuốt nuốt muội đầu, mặc kệ hiện tại vẫn là về sau, chỉ cần ca của ngươi tại, liền không ai dám động tới ngươi.
Ừm.
Tô Nhu nặng nề mà lên tiếng, trong mắt tràn đầy không muốn xa rời. Ca, ngươi có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì à? Bằng không, ta thật sự không cách nào sống.
Ngươi cũng đồng dạng.
Tần Vũ thở dài, chúng ta đều tốt còn sống.
Ai?
Tô Nhu dựa vào tại Tần Vũ trên vai, lập tức an tâm rất nhiều.
Chương 41, thu hoạch tràn đầy ban đêm.
Ăn xong cơm tối, Tần Vũ cùng Tô Nhu tiếp tục ngồi xuống luyện công.
Hai người cảm xúc đã bình phục lại.
Triệu Phi nhà xảy ra chuyện, để hai người bọn họ đều nhiều hơn một phần cảm giác cấp bách.
Bọn hắn đều biết rõ, nếu không có lực lượng cường đại, một khi xảy ra chuyện, đem không có lực phản kháng chút nào.
Muốn thoát khỏi loại này vận mệnh, cũng chỉ có thể không ngừng tăng lên chính mình,
mau chóng để cho mình trở nên mạnh lên.
Kẹt kẹt.
Cửa sân bị người đẩy ra, lại nhẹ nhàng đóng lại.
Rất nhỏ tiếng bước chân vang lên,
là Liễu Mi.
Tần Vũ cùng Tô Nhu đều nghe ra Liễu Mi tiếng bước chân.
Chỉ một lúc sau, Liễu Mi vào phòng, giống thường ngày, đi vào trên giường.
"Thì, ngươi đi sao?"
Tô Nhu hỏi, "Triệu Phi hiện tại cái gì tình huống?"
"Đừng nói nữa."
Liễu Mi mặt mũi tràn đầy nộ khí, cái này ra hỏa, thật sự là khó chơi.
Hắn nhất định phải đi tìm Kim Sa Bang báo thù, ta khuyên vài câu, hắn còn cùng ta gấp.
Về sau ta cũng không tiếp tục quản hắn, theo hắn đi thôi.
Đã hắn muốn đi chịu chết, vậy thì do hắn.
Liêu Mi cả giận, người khác nói cái gì đều vô dụng.
Xem ra hắn đã bị cừu hận làm choáng váng đầu óc.
Tần Vũ thở dài, bất quá, đây cũng là nhân chi thường tình.
Đổi lại ai, đều không có cách nào tỉnh táo lại.
Dù sao đây là huyết hải thâm cừu.
Người bây giờ khuyên hắn, hắn căn bản nghe không vào.
Trừ khi chính hắn nghĩ minh bạch.
Báo thù có thể, nhưng nhớ lấy không thể hành sự lỗ mãng.
Triệu Phi nhất định phải dựa vào Hắc Hổ Bang lực lượng, nếu không, chỉ bằng chính hắn, đó là chịu chết.
Tần Vũ nói ra, ta cảm thấy hắn hẳn là có thể nghĩ minh bạch điều ấy, không có khả năng một người đi báo thù.
Ừm.
Liễu Mi gật gật đầu, kỳ thật ta có thể thông cảm Triệu Phi tâm tình, chỉ là chịu không được cái kia loại thái độ, thật giống như ta là hắn kẻ thù giống như. May mắn ngươi không có đi, bằng không, hắn thật có khả năng đem khí vung ở trên thân thể ngươi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, ngươi tốt nhất cách khá xa điểm. Còn có Tô Nhu, ban ngày đến nhà ta đi thôi. Liễu Mi nói ra, không chỉ là vì tránh né Triệu Phi, cũng là vì Tô Nhu an toàn, đừng bị Kim Sa Bang người tìm tới cửa. Đi. Tần Vũ tự nhiên không có dị nghị, Tô Nhu liền giao cho ngươi. Chính ngươi cũng muốn xem chừng. Liễu Mi dặn dò, bây giờ ngươi nổi tiếng bên ngoài, Kim Sa Bang chỉ cần hơi nghe ngóng, liền có thể biết rõ, ngươi là ta cổ nguyên thôn xuất sắc nhất thợ săn. Bọn hắn thật muốn đối phó ngươi, thậm chí có khả năng lên núi tìm ngươi. Tuy nói cái này chỉ là chúng ta suy đoán, nhưng cẩn thận chút tóm lại là tốt. Liễu Mi vẫn có chút không yên lòng, gần nhất ngươi tốt nhất cái nào đều đừng đi, dứt khoát lưu ở trong nhà. Không có chuyện gì. Tần Vũ lại hào không lo lắng, trong núi, ta không sợ bất luận kẻ nào. Hắn bây giờ xác thực có đầy đủ thực lực, nhất là thân có thợ săn kỹ năng. Bằng Kim Sa Bang thực lực, đừng nói giết hắn, muốn tìm đến hắn cũng khó khăn. Huống chi, hắn trong núi thiết trí đông đảo cạm bẫy cùng cơ quan, thật muốn đánh bắt đầu, đều là trợ lực của hắn. Kia được chưa? Liễu Mi nghĩ nghĩ, nói ra, Kim Sa Bang tìm ngươi khả năng dù sao không lớn, ngươi chỉ cần đầy đủ xem chừng, sẽ không có chuyện gì. Đều do Triệu Phi. Tô Nhu vẫn mang theo bán ký, làm hại chúng ta cũng không yên ổn. Tốt, không nói hắn. Liễu Mi đề nghị, các ngươi tiếp tục ngồi xuống luyện công, ta cùng các ngươi cùng một chỗ. Được. Tần Vũ cùng Tô Nhu không nói thêm gì nữa, nhắm mắt lại, rất mau tiến vào trạng thái tu luyện. Mà Liễu Mi cũng bắt đầu ngồi xuống. Nguyên bản nàng luyện công cũng không tính cần cù, có thể từ khi Tần Vũ cùng Tô Nhu luyện công về sau, nàng phát hiện, này hai huynh muội chẳng những thiên phú tốt, còn dị thường khắc khổ, để nàng có chút xấu hổ. Nàng nhiều hơn mấy phần áp lực cùng động lực. Nếu có một ngày, nàng tu vi bị Tần Vũ hoặc Tô Nhu vượt qua, chẳng phải là rất mất mặt. Không thể lại lười nhác đi xuống. Nàng cũng muốn càng thêm cần cù mới được. Tuyệt không thể để Tần Vũ cùng Tô Nhu vượt qua nàng. Tiếp cận nàng đều không được. Liễu Mi âm thầm hạ quyết tâm. Sau đó mấy ngày, cổ nguyên thôn lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tần Vũ còn như trước kia, ban ngày lên núi đi săn, ban đêm ở nhà luyện công. Đi huyện thành kế hoạch lần nữa ngâm nước nóng. Dù sao Triệu Phi sự tình vừa qua khỏi đi không bao lâu, hắn nghĩ xem trước một chút tình thế lại nói. Nhưng hắn trong tay mũi tên càng ngày càng ít, làm sao cũng phải đi một chuyến. Bằng không, sẽ chậm trễ hắn đi săn. Trên trời này buổi trưa, ăn xong điểm tâm, Tần Vũ lần nữa lên núi, đi vào bên hồ, đem lưới đánh cá thu hồi, lại là tràn đầy thu hoạch. Ngoại trừ tôm cá, lại còn có chỉ ba ba. Ngoài ra còn có mấy cái con cua. Không thể a hôm nay sớm trở về, ăn chút tươi mới tôm cua. Tần Vũ đem hôm nay thu hoạch đều bỏ vào trong giỏ cá, đắp lên đợi lại, ngâm tại trong hồ nước, lần nữa đem lưới đánh cá bố trí tốt. Sau đó hắn tìm khối tảng đá lớn, ngồi tại phía trên tu luyện công pháp. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày đều là như thế, sớm đã trở thành thói quen của hắn. Ngồi một canh giờ, Tần Vũ đứng dậy, lại tại bên hồ bắt đầu luyện quyền pháp. Liên tục đánh mấy lần không linh quyền, hắn không thấy chút nào mệt mỏi. Mặt không đỏ, hơi thở không gấp, mồ hôi đều không có ra một giọt. Sau đó nên luyện đao pháp. Trải qua mấy ngày nữa tập luyện, cuồng phong đao pháp đã sớm bị hắn tu luyện đến nhập môn. Cái này khiến thực lực của hắn lần nữa tăng lên. Tần Vũ vừa muốn lấy ra đao gỗ, đột nhiên lại buông xuống. Có động tĩnh. Hắn thu liễm khí tức, đem tự thân cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, phản phất không tồn tại. Cung tiễn đã bị hắn cầm tại trong tay, theo danh vọng đi. Chỉ gặp một đám linh dương ngay tại băng băng mà tới, phía sau là đau khổ đuổi theo bầy sói. Tốc độ hơi chậm điểm linh dương, bị chạy tới sói đói, hung hăng ngã nhào xuống đất, một cái cắn đứt thiết hầu. Không có vội ba ăn, bầy sói tiếp tục hướng phía trước đuổi theo. Bọn chúng đều phân tán ra đến, áp dụng bọc đánh sách lược, càng không ngừng xua đuổi bầy cừu. Thỉnh thoảng có lạc đàn linh dương bị trong nháy mắt cắn chết. Thấy cảnh này, Tần Vũ dị thường kinh hỉ. Hôm nay muốn phát tài a. Đáng tiếc, hắn cầm không được nhiều như vậy. Vẫn là Liệp Lang đi, linh dương có thể mang đi mấy cái, mang mấy cái. Tần Vũ đại thể đếm, hết thảy mười mấy đầu sói. Vừa vặn trong tay có mười mấy mũi tên, hắn tranh thủ đem bọn sói này một tổ bưng. Mắt nhìn xem bầy sói càng ngày càng gần, Tần Vũ dương cung lắp tên, nhắm chuẩn cách hắn gần nhất kia đầu sói, một tiên bắn ra. Phốc. Tiên huyết vẩy ra, kia đầu sói lên tiếng ngã xuống. Ngao. Lang Vương phát hiện Tần Vũ, ngửa mặt lên trời thét dài. Đàn sói lập tức vứt xuống bầy cừu, hướng Tần Vũ xông thẳng lại. Hiu hiu hiu. Tần Vũ trong tay tiễn liên tục bắn ra, tiễn tiễn không thất bại, mỗi một mũi tên đều có thể mang đi một đầu sói. Trong khoảnh khắc, đã có 5 đầu sói chết tại hắn dưới tên. Còn lại sói lại vẫn không sợ chết hướng hắn vọt tới. Không chờ hắn bắn ra thứ 6 tiễn, bầy sói đã buôn tập đến trước mặt hắn. Phía trước nhất kia đầu sói nhảy lên thật cao, hướng hắn đánh tới. Tần Vũ vẫn là bắn ra trong tay tiễn. Ầm. Kia đầu sói trên không trung bị một tiễn bắn thủng, nặng nề mà ngã trên đất. Một cái khác đầu sói đã hướng Tần Vũ nhào xuống, lợi chảo trên không trung vươn ra, tựa hồ muốn Tần Vũ trong nháy mắt xé nát. Đồng thời, nó mở ra miệng lớn, cắn về phía Tần Vũ yết hầu. Tần Vũ không có chỗ tránh, đón kia đầu sói, một quyền vung ra. Bành! Nắm đấm của hắn hung hăng nện ở đầu sói bên trên, phát ra một tiếng vang trầm. Kia đầu sói liền kêu thảm cũng không kịp phát tài, liền một đầu mới ngã xuống đất. Chương 42, đại họa lâm đầu. Mặt khác mấy đầu sói đồng thời hướng Tần Vũ đánh tới. Tần Vũ không sợ chút nào, đem cung tiễn bước xuống, quyền cước tề xuất. Trong nháy mắt, lại có mấy đầu sói bị hắn đánh giết. Ngao. Lang Vương lần nữa phát ra chu lên. Còn lại sói vứt xuống Tần Vũ, hốt hoảng chạy trốn. Tần Vũ không có đi đuổi theo, hôm nay đánh tới con mồi đã đầy đủ. hắn cầm không được quá nhiều. Hôm nay đánh những ngày con mồi, đã đầy đủ hắn bán không ít bạc. Kiểm kê thu hoạch, Tần Vũ đem một nại ra tìm ra, đem sói từng cái ném lên. Hết thảy 9 đầu sói. Bầy cừu sớm đã chạy vô tung vô ảnh, nhưng là lưu lại 8 cái chết dê. Tăng thêm sói, tổng cộng 17 con. Lại có thể bán không ít bạc. Về nhà, Tần Vũ đi đem sọt cá thu lại, bỏ vào giỏ trúc, tính cả cung tiễn cùng một chỗ cóng lên người. Hắn kéo lấy một nại ra, đi trở về. Trên đường hắn hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt cùng tán thưởng. Dù là sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, có thể Tần Vũ hôm nay thu hoạch thực sự nhiều lắm, quả thực kinh đến đám người. Đi ngang qua cổ nguyên thôn, Tần Vũ về trước một chuyến nhà. Tiểu Nhu, hắn ở ngoài cửa hô to. Ca, ngươi hôm nay trở về sớm như vậy. Tô Nhu từ liễu ra chạy chậm đến ra, nhìn thấy Tần Vũ tràn đầy thu hoạch, cả kinh mở to hai mắt nhìn, nhiều như vậy. Ca, ngươi làm sao làm được? Hôm nay vận khí tốt. Tần Vũ đem sau lưng giỏ trúc gỡ xuống, xuất ra sọt cá, đưa cho Tô Nhu, trong này có tôm cá cua, còn có một cái ba ba, ngươi giữa chưa nhìn xem làm. Cá quá nhiều, ta ăn không được, ngươi đi cho Liễu Mi đưa chút, còn lại đều ướp đi. Ta đi liễu ra mượn chiếc xe vận tải. Nói chuyện, Tần Vũ kéo lấy một nải ra, đi vào liễu ra trước cửa, đi đến nhìn lại. Môn làm ở lấy, Liễu Mi vừa lúc từ trong nhà đi tới. Ngươi hôm nay thu hoạch nhiều như vậy. Nhìn thấy một nải ra trên trồng chất thành đống con mồi, Liễu Mi cũng có chút kinh ngạc, xem ra thực lực của ngươi lại có tiến bộ à? Luyện công lâu như vậy, khẳng định có tiến bộ. Tần Vũ cười nói, bằng không, chẳng phải là luyện không? Kia là tự nhiên. Liễu Mi đoán được Tần Vũ ý đồ đến, mình lại hô một tiếng, Liễu Thanh, đem xe vận tải đẩy ra. Vâng, tiểu thư. Một tên thiếu niên đẩy xe vận tải ra. Hắn là Liễu gia gia đình, nay tuổi 16 tuổi, bình thường làm chút việc vặt. Người giúp Tần Vũ cùng một chỗ, đem con mồi đều đem đến trên xe. Vâng. Hai người chuyển một hồi, rất mau đưa con mồi đều vận đến xe vận tải bên trên. Tần Vũ kéo lấy xe vận tải, đi vào phiên chợ. Đại ca. Hứa Tam cười rạng rỡ nên tiến lên, tiếp nhận Tần Vũ trong tay xe vận tải, ngươi hôm nay lại phát tải. Tần Vũ cười nói, vậy phải xem ngươi cho ta bao nhiêu tiền. Ha ha. Hứa Tam cười to, ngươi yên tâm, cam đoan thua thiệt không được ngươi. Hai người thời gian nói chuyện, đã đi tới trước gian hàng. Hứa Tam sắp xếp người, đem con mồi đều chuyển xuống đến, hắn lần lượt tra xét một cái. Đại ca, tổng cộng 60 lượng bạc, ngươi nhìn như thế nào? Tần Vũ gật gật đầu, đương nhiên có thể. Mấy người các ngươi? Hứa Tam quay đầu phân phó nói, đem những này con mồi đều trở về trên trấn. Vâng. Mấy người trẻ tuổi kia đáp ứng một tiếng, dơ lên con mồi lên một chiếc xe ngựa. Đại ca, đây là 60 lượng bạc. Hứa Tam xuất ra bạc, giao cho Tần Vũ, nhỏ giọng nói ra, ta mượn một bước nói chuyện. Được. Tần Vũ thu hồi bạc, đi theo Hứa Tam tiến vào một gian tiệm, bên trong trống không một người. Đại ca ngươi ngồi, ta nói với ngươi sự kiện. Hứa Tam ra hiệu Tần Vũ ngồi xuống, vì hắn rót một chén nước. Ngươi nói đi. Tần Vũ nhìn ra Hứa Tam thần sắc không đúng, ở trong lòng suy đoán, xảy ra chuyện gì rồi? Triệu Phi xảy ra chuyện lớn. Ai? Hứa Tam than nhẹ một tiếng, thần sắc hơi có vẻ nghiêm trọng, ngay tại vừa rồi, Mạnh ca đã tới, cùng ta nói đến Triệu Phi. Hẳn là tại đêm qua, Triệu Phi mang theo thủ hạ mấy chục người, đánh bất ngờ Kim Sa Bang một chỗ phân đà. Giết Kim Sa Bang mấy chục người. Hắc Hổ Bang cũng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Triệu Phi trọng thương đào tẩu, dưới tay hắn huynh đệ tử thương hầu như không còn. Quá khốc liệt. Hứa Tam thở dài, Triệu Phi xong. Hắn quả thật vẫn không thể nào nhịn xuống a. Tần Vũ suy đoán nói, chẳng lẽ Triệu Phi đã tìm được giết hắn người nhà hung thủ? Có thể là tìm tới đầu mối a. Hứa Tam nói ra, bằng không hắn sẽ không động thủ. Bất quá, hắn là tự mình mang theo thủ hạ đi tìm Kim Sa Bang báo thủ. Hắc Hổ Bang căn bản không có đồng ý, thậm chí không biết rõ tình hình. Lần này Triệu Phi xem như dẫn xuất đại sự tới. Hắc Hổ Bang cùng Kim Sa Bang lại tiến hành một trận đại chiến, song phương đều thương vong thảm trọng. Bị hắn như thế nháo trò, chẳng những Kim Sa Bang muốn đuổi giết hắn, liền liền Hắc Hổ Bang cũng không có khả năng buông tha hắn. Còn có quan phủ, nghe nói cũng đang đuổi cửa hàng hắn. Ba bên thế lực đều đang tìm hắn, hắn lại bản thân bị trọng thương, có thể chạy trốn tới đi đâu? Theo ta thấy, hắn chết chắc. Bất quá, nếu như đổi thành ta, có lẽ ta cũng sẽ làm như thế. Hứa Tam nhẹ nhàng lắc đầu, dù sao hắn người nhà chết hết, hắn còn sống đoán chừng không có ý gì, lúc này mới lấy mạng liều mạng. Đúng vậy a. Tần Vũ tràn đầy đồng cảm, loại này thâm cừu đại hận, ai có thể nhịn được rồi? Bằng vào ta suy đoán, Triệu Phi có lẽ sẽ chạy đến trong núi lớn, dựa vào đi săn đến duy sinh, sẽ không tùy tiện lại lộ diện. Hứa Tam nói tiếp, đã ta có thể đoán được, người khác hẳn là cũng có thể đoán được, Kim Sa Bang khẳng định sẽ phái người đi trên núi tìm hắn. Còn có quan phủ cùng Hắc Hổ Bang, cũng có thể đi tìm Triệu Phi. Người gần nhất đi săn, cần phải cẩn thận chút. Hứa Tam dặn dò, đừng để Triệu Phi sự tình liên lụy đến trên người ngươi. Ta sẽ chú ý. Tần Vũ cũng nghĩ đến, xem ra sau này muốn càng thêm xem chừng mới là. Có quan phủ, Kim Sa Bang, Hắc Hổ Bang, ba bên thế lực quái, Cổ Nguyên thôn rất khó lại thái bình. Mà bọn hắn những này Cổ Nguyên thôn thôn dân, rất dễ dàng bị liên lụy đi vào. Nếu là không xem chừng, liền sẽ dẫn tới họa sát thân. Đúng rồi. Tần Vũ đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi, Hứa Minh bọn hắn thế nào? Nhưng có tin tức của bọn hắn? Không có. Hứa Tam thần sắc cảm đạm, ta nghe nói, bọn hắn đều đi theo Triệu Phi đi báo thủ, chỉ sợ lành ít giữ nhiều. Kia xong. Tần Vũ trong lòng đã có dự cảm không tốt. Liền Triệu Phi đều đang chạy trốn, Hứa Minh bọn hắn khẳng định càng rất hơn đi nơi nào. Đúng vậy a. Hứa Tam đã nghĩ đến sự tình tính nghiêm trọng, nếu là Hứa Minh bọn hắn xảy ra chuyện, trong thôn còn không biết rõ loạn thành cái gì dạng đây. Vậy được, ta không thèm nghe người nói nữa. Tần Vũ lo lắng trong nhà,
đứng dậy cáo tử, ta được nhanh đi về nhìn xem.
Ừm, ta đưa ngươi.
Hứa Tam đứng dậy, đưa Tần Vũ ra phòng, lại đưa mắt nhìn hắn ly khai. Tần Vũ kéo lấy xe vận tải, bằng nhanh nhất tốc độ trở lại cổ Nguyên thôn. Vừa tiến vào cửa thôn, hắn liền nghe được kêu trời kêu đất thanh âm. Con của ta a, ngươi chết được thật thê thảm. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh a. Ngươi để lão nương sống thế nào? Con a, ngươi mau trở lại đi. Đều do cái kia trời đánh Triệu Phi, tự mình tìm đường chết, nhất định phải kéo lên người khác. Tăng người ta. Chương 43, nguy cơ tiến đến, lại lấy được kỹ năng mới nghe được cái này, Tần Vũ bắt đầu lo lắng, xong. Hứa Minh bọn hắn chuẩn là xảy ra chuyện. Tần Vũ bước nhanh về đến nhà, đã thấy trong nhà khóa lại môn, thoáng yên tâm. Tiểu Nhu. Hắn hô một tiếng. Tới. Tô Nhu tại trong môn đáp ứng một tiếng, ca, ta ở nhà đây, Liễu Mi tỷ giúp ta đóng cửa. Nhà. Tần Vũ xuất ra chìa khóa, mở ra cửa sân, nói ra, ta đi Liễu gia đem xe vận tải trả. Về sớm một chút ăn cơm. Ai? Tần Vũ đẩy xe vận tải, đi vào Liễu gia trước cửa, gõ cửa một cái. Tới. Liễu Mi mở cửa, thấy là Tần Vũ, sắc mặt hơi chậm, ngươi đem xe thả cái này đi, ta một hồi để cho người ta thúc đẩy đi. Đi. Tần Vũ đem xe buông xuống, quay người muốn đi gấp, vậy ta trở về. Chờ đã. Liễu Mi kêu hắn lại, ta có mấy câu nói cho ngươi. Ngươi nói đi. Tần Vũ đã đoán được Liễu Mi muốn nói gì, vừa vặn hắn cũng muốn biết rõ, Hứa Minh bọn hắn cụ thể tin tức. Triệu Phi xảy ra chuyện. Liễu Mi hận hận nói ra, hắn quả nhiên đi tìm Kim Sa Bang báo thủ, kết quả liên lụy Hứa Minh bọn hắn. Ta thôn Tôn Lỗi, Triệu Dương, Ngựa Anh đều đã chết. Thi thể vừa được đưa về tới. Triệu Phi bản thân bị trọng thương, trốn vào trên núi. Hứa Minh cùng Tôn dưới thành rơi không rõ, chỉ sợ đã lành ít dữ nhiều. Hiện tại trong thôn loạn thành một bầy, cha ta lại không ở nhà, cái này có thể như thế nào cho phải? Từ trước đến nay trầm ổn Liễu Mi, vậy mà cũng có mấy phần bối rối, nếu là Kim Sa Bang cùng Hắc Hổ Bang tìm tới cửa, chúng ta làm như thế nào ứng đối? Không có chuyện gì. Tần Vũ an ủi, chúng ta lại không trêu chọc bọn hắn, sẽ không tìm được ta trên đầu. Ta là lo lắng ngươi a. Liễu Mi chợt nhìn Tần Vũ một chút, dù sao ngươi nổi tiếng bên ngoài, bọn hắn tìm không thấy Triệu Phi, rất có thể đến tìm ngươi gây chuyện. Không sao. Tần Vũ lại không thèm để ý chút nào, là phúc thì không phải là họa, nên tới kiểu gì cũng sẽ tới, nếu như thực sự tránh không khỏi, vậy liền thản nhiên đối mặt. Vậy thì tốt, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Liễu Mi nói ra, nếu như bọn hắn dám tìm ngươi gây chuyện, ta liều mạng với bọn hắn. Đến thời điểm rồi nói sau, hẳn là không đến được một bước kia. Tần Vũ xông Liễu Mi phất phất tay, ngươi mau trở về đi thôi, ta nên trở về nhà ăn cơm. Được, ngươi đi đi. Liễu Mi vẫn có chút không yên lòng, dặn dò, ngươi gần nhất tận lực không muốn ở nhà, ít lộ diện, đừng để bọn hắn tìm tới ngươi. Ta nắm chắc. Tần Vũ quay người ly khai. Hắn biết mình nên làm cái gì. Nếu như Hắc Hổ Bang cùng Kim Sa Bang cố tình tìm hắn, vô luận hắn trốn ở đâu, đối phương đều có biện pháp đem hắn tìm ra. Dù sao hắn còn có cái muội muội ở nhà, không có khả năng bước xuống muội muội mặc kệ. Hắn cũng nghĩ qua mang Tô Nhu lên núi, nhưng bây giờ Tô Nhu thực lực vẫn là kém chút. Nếu là thật gặp được thành đàn mãnh thú, tỉ như nói mấy chục con quy mô bầy sói, hắn rất khó bảo vệ Tô Nhu, không cho Tô Nhu nhận tổn thương. Lại nói, còn chưa tới loại kia tình trạng. Hắn cùng Hắc Hổ Bang vốn là không có gì cửu hận, lại có tùy mãnh cái tầng quan hệ này. Hắc Hổ Bang không cần thiết đối phó hắn. Về phần Kim Sa Bang, cùng hắn càng không thù hận, cho dù tới tìm hắn cũng không sao. Hắn tin tưởng mình có thể ứng đối. Muốn thực sự ứng đối không được, hắn lại mang muội muội lên núi cũng không muộn. Dù sao vừa mới bắt đầu tới tìm hắn, không thể nào là cao thủ. Người tới cũng sẽ không quá nhiều. Lấy thực lực của hắn, hắn tin tưởng mình, muốn thật động thủ, hắn có thể tương lai người toàn bộ giết sạch. Đương nhiên, không động thủ tốt nhất. Bây giờ không phải là cậy mạnh thời điểm, nếu có thể bất động căn qua, giải quyết nguy cơ mới là lý tưởng nhất. Tần Vũ về đến nhà, Tô Nhu đã làm tốt cơm, đem thức ăn bưng lên bàn ăn. Nấu nồi cá, nổ bàn sung tôm, trưng một chậu con cua, cộng thêm thơm ngào ngạt cơm. Ca, Liễu Mi vừa rồi nói với ngươi đi. Tô Nhu có chút bận tâm nhìn xem Tần Vũ, Triệu Phi xảy ra chuyện, ta thôn người đều có khả năng bị liên lụy đến. Ta nghe nói. Tần Vũ gật gật đầu, dặn dò, về sau ta không ở nhà thời điểm, ngươi không muốn ở nhà một mình, đi Liễu Mi ra đợi, Liêu Trạch Xuyên vẫn còn có chút hy vọng, cho dù Kim Sa Bang cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc hắn. Ừm, ta biết rõ. Tô Nhu đáp ứng một tiếng, nói ra, ta trở về nấu cơm thời điểm, lại để cho Liễu Mi tỷ giúp ta khóa lại môn. Nấu cơm cũng đừng trở về, trừ khi ta bảo ngươi. Tần Vũ chỉ đỉnh đầu, trong nhà ống khói bốc khói, từ bên ngoài có thể nhìn ra. Nha. Tô Nhu bừng tỉnh, vẫn là ngươi nghĩ đến chủ đáo. Nhanh ăn cơm đi. Tần Vũ cầm lấy một cái con cua, mở ra cua đóng, nhìn thấy tràn đầy thịt cua, lập tức muốn ăn mở rộng. Ca, ta lưu lại một cái ba ba chờ ban đêm cho ngươi chịu cái canh. Tô Nhu không đợi Tần Vũ dặn dò, chủ động nói ra, ngươi yên tâm chờ ngươi trở về ta lại nấu cơm. Ta hủy khuất mấy ngày, qua qua ngọn gió liền tốt. Tần Vũ đem trong tay con cua đưa cho muội muội, nhanh ăn đi. Ta ơn ca. Tô Nhu tiếp nhận con cua, trước từ chân cua bắt đầu ăn lên. Tần Vũ lại cầm lấy một cái con cua, rất nhanh lột ra thịt cua, đưa vào miệng bên trong, kia tươi hương hương vị ở trong miệng tràn ngập. Hồi lâu sau, hai huynh muội đem thức ăn trên bàn quét sạch sành sanh, chỉ để lại một đống vỏ cua. Thanh âm quen thuộc vang lên. Tiến giai điểm không? 28. Ba ngày về sau, buổi sáng, Tần Vũ ăn xong điểm tâm, mở ra tiến giai bảng. Tính danh: Tần Vũ, chức nghiệp: thợ săn, có thể tiến giai 34-92, tuổi tác: 14, 100 lực lượng: 32, 81 nhanh nhẹn: 32, 76 tinh thần lực: 33,
15 thể chất, 33. 63 có thể phân phối tiến giai điểm, không 16 nhanh tấn cấp. Không biết rõ lần này có thể thu được kỹ năng gì. Thêm điểm. Trong lòng mang theo chờ mong, Tần Vũ đem không 16 điểm thêm tại tiến giai độ bên trên. Thân thể của hắn tùy theo phát sinh biến hóa. Tiến giai độ đạt tới 35 nhìn thấu kỹ năng tấn cấp, từ nhập môn tấn thăng đến tinh thông. Nhìn thấu. Cảm thụ được thân thể biến hóa, Tần Vũ rất nhanh làm rõ ràng nhìn thấu kỹ năng tác dụng. Có thể xem thấu người khác ngụy trang, còn có thể khám phá huyết tượng, cùng nhìn thấu người khác tu vi. Đương nhiên, Tần Vũ cảnh giới trước mắt chỉ là tinh thông, nhìn thấu kỹ năng còn có điều hạn chế. Hắn chỉ có thể nhìn xuyên thực lực so với hắn yếu, hoặc là thực lực cùng hắn tương đương. Như thực lực đối phương mạnh hơn hắn quá nhiều, hắn vẫn là không cái nhìn thấu thực lực của đối phương. Bất quá, cái này đã rất khá. Có thể để hắn tốt hơn lẩn tránh nguy hiểm. Gặp được hắn nhìn không thấu thực lực người, không trêu chọc chính là. Về sau bạn nhất hắn thật chọc tới phiền phức, không thể không khai chiến lúc, có thể căn cứ thực lực của đối phương, sớm làm ra ứng đối. Phòng ngừa để cho mình lâm vào tuyệt cảnh. Thật không tệ. Tần Vũ đối cái này kỹ năng rất hài lòng. Tiểu Nhu, đi. Nha. Hai minh muội kết bạn đi ra ngoài. Tần Vũ khóa lại cửa sân, xông Tô Nhu phất phất tay, ngươi mau đi đi. Ca, ta đi, chính ngươi xem chừng. Tô Nhu cáo biệt Tần Vũ, chạy chậm đến Liêu gia trước cửa, gõ cửa một cái. Mau vào. Liêu Mi mở cửa, đem Tô Nhu nên vào nhà, tiện tay lại á cửa đóng lại. Tần Vũ lúc này mới yên tâm, quay người ly khai. Gần nhất mấy ngày nay, mỗi ngày đều là như thế. Hắn chỉ có nhìn xem muội muội tiến vào Liêu gia, mới có thể yên lòng lên núi đi săn. Gần nhất trong thôn bình tĩnh rất nhiều, Hắc Hổ Bang cùng Kim Sa Bang đều không tìm đến phiền phức. Xem ra là hắn suy nghĩ nhiều, nhưng để cho ổn thỏa, hắn quyết định lại kiên trì mấy ngày. Các loại ngọn gió đi qua, hắn cùng muội muội một lần nữa trở về trước đó thời gian. Tần Vũ mới vừa đi mấy bước, lại đột nhiên đã nhận ra cái gì, nhíu mày. Có người đến, mà lại không chỉ một người. Nghe thanh âm là hướng về phía hắn tới. Sẽ là ai chứ? Hắc Hổ Bang, vẫn là Kim Sa Bang. Chương 44, Kim Sa Bang đến nhà Tần Vũ giả bộ như không biết rõ, tiếp tục cất bước đi về phía trước. Không đợi hắn đi ra hẻm, đã thấy đối diện tới 5 người nam tử. Phía trước nhất nam tử hơn 30 tuổi, vóc dáng không cao, nhưng nhìn rất khỏe mạnh. Những người còn lại đều hơn 20 tuổi, thân hình đều cực kỳ bưu hãn. Bọn hắn người mặc thống nhất trang phục màu vàng, bên hông bội đao, bộ pháp trầm ổn hữu lực. Ánh mắt nhất là lăng lệ. Xem xét chính là người luyện võ. Kim Sa ba người. Tần Vũ nhận ra đối phương quần áo, nhịn không được thầm than trong lòng, quả nhiên vẫn là tới. Bất quá thực lực của đối phương, cũng không tính là mạnh. Phía trước nhất tên kia tráng niên nam tử, vẻn vẹn cửu phẩm tu vi, mà lại là bên ngoài cửu phẩm. Những người khác thậm chí đều không có vào phẩm. Vậy là tốt rồi. Tần Vũ thoáng yên tâm. Cho dù đối phương cùng hắn trở mặt, hắn cũng có thể thông dòng đường đối. Lấy thực lực của hắn bây giờ, thậm chí không cần vận dụng cung tiễn, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết mấy người kia. Ngươi chính là Tần Vũ A. Phía trước nhất tên nam tử kia, vậy mà xông Tần Vũ cười cười, ôn bình nói, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Các ngươi là? Cảm nhận được đối phương thái độ, Tần Vũ càng thêm yên tâm. Chúng ta đến từ Kim Sa Bang. Nam tử cười nói, ta gọi Tằng Tường, là trong bang chấp sự, hôm nay phụng mệnh đến đây, đặc biệt vì gặp ngươi. Nguyên lai là Tằng chấp sự. Tần Vũ khách khí nói, sao dám làm phiền đại giá? Chúng ta có việc muốn nhờ, tự nhiên muốn đến nhà bái phỏng. Tằng Tường thái độ cực kỳ hiền lành, ta nghe nói ngươi là phụ cận xuất sắc nhất thợ săn, tiên pháp xuất thần nhập hóa. Vậy cũng là người khác nói ngoa. Tần Vũ khiêm tốn nói, ta chẳng qua là vận khí tốt, đánh tới không ít con mồi, bị người khác chuyển đi thần hồ kỳ thần, kỳ thật ta tiến pháp thường thường, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngươi chớ có khiêm tốn, ta đều trước đó nghe ngóng, ngươi xác thực rất lợi hại. Tăng Tường khoát khoát tay, tốt, ta trở lại chuyện chính, ta hôm nay tới tìm ngươi, có mấy món sự tình. Trước tiên ta hỏi ngươi chuyện thứ nhất, gần nhất ngươi có thể từng gặp Triệu Phi. Tăng Tường nói ra, ta nghe nói Triệu Phi trốn vào trên núi, mà ngươi lại thường xuyên lên núi đi săn, có khả năng nhất gặp được hắn. Không có. Tần Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Mảnh này sơn mạch quá lớn, Triệu Phi như tận lực trốn tránh không gặp người, rất khó tìm đến hắn. Đúng vậy a. Tăng Tương thở dài, chúng ta gần nhất phái ra mấy nhóm người, đều không tìm được hắn. Ngươi không có gặp được hắn, cũng là bình thường. Bất quá, nếu là ngươi phát hiện hành tung của hắn, còn xin trước tiên nói cho chúng ta. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Tần Vũ, ta Kim Sa Bang tất có thâm tạng. Nhất định. Tần Vũ thuận miệng đáp ứng. Đương nhiên, hắn sẽ không thật làm như thế. Hắn không thể là vì đổi như vậy điểm chỗ tốt, cho mình gây một thân phiền phức. Còn có sự kiện. Tăng Tương nói ra. Bây giờ chính là chúng ta Kim Sa Bang lúc dùng người, ta đại biểu bán chủ, chuyên tới để mời, chính thức mời ngươi gia nhập Kim Sa Bang. Về sau chúng ta đều là người một nhà, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Mà lại, ngươi đem thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Chẳng những ngôi tháng có lệ tiền, còn có thể tu luyện công pháp võ kỹ. Thậm chí bang chủ cố ý an bài ngươi làm giáo tập, phụ trách dạy trong bang có thiên phú người trẻ tuổi luyện tiễn. Đãi ngộ so phổ thông giúp chúng cường được nhiều. Địa vị càng là không cách nào so sánh được. Liền ngay cả ta cái này chấp sự, cũng so không lên ngươi. Có thể thấy được bang chủ đối ngươi coi trọng. Nói đến đây, Tăng Tường trên mặt chân thành nhìn về phía Tần Vũ, không biết rõ ngươi định như thế nào. Thật có lỗi. Tần Vũ mang theo ấy này nói ra, ta không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào. Không nói gặp ngươi, Hắc Hổ Bang đã từng đi tìm ta, hy vọng ta có thể gia nhập bọn hắn, đồng dạng bị ta cự tuyệt. Bởi vì ta biết rõ, gia nhập Hắc Hổ Bang, khẳng định sẽ đắc tội các ngươi. Quý Bang cũng là đồng dạng. Ta nếu là gia nhập các ngươi, chắc chắn đắc tội Hắc Hổ Bang.
dù sao ta chỉ là cái nho nhỏ thợ săn, các ngươi đều là thực lực cường đại bang phái, ta ai cũng đắc tội không nổi. Hy vọng ngươi có thể thông cảm khó xử của ta. Tần Vũ lộ ra rất khó khăn, còn xin ngươi trở về chi tiết bẩm báo, giúp ta nói tốt vài câu, tại hạ vô cùng cảm kích. Ta hiểu rõ. Tăng Tương khẽ gật đầu, nhưng là bang chủ hạ tử mệnh lệnh, nhất định khiến ta mời ngươi trở về, ta thực sự không dễ làm à. Nếu không như vậy đi, ngươi đừng đội cự tuyệt ta, lại trở về suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Ta cho ngươi một ngày thời gian. Sáng mai cái này thời điểm, ta lại tới tìm ngươi. Chờ ngày mai ngươi lại cho ta trả lời chắc chắn, đến thời điểm vô luận kết quả như thế nào, ta đều không làm có ngươi. Liêu Mạn bị mắng, ta cũng muốn trở về chi tiết bẩm báo, cũng nói rõ ngươi khó xử. Hơi dừng lại, Tăng Tường tiếp tục nói ra, hy vọng ngươi cũng có thể thông cảm ta, cho ta cái lập công cơ hội, sau khi trở về nghiêm túc cân nhắc một cái, lại làm ra trả lời chắc chắn. Nếu là ngươi có thể gia nhập chúng ta, ta cam đoan ngươi so tại Hắc Hổ bang địa vị cao hơn, đãi ngộ càng tốt hơn. Mà lại, chúng ta có thể cam đoan ngươi cùng người nhà ngươi an toàn. Không có khả năng để các ngươi sinh mệnh nhận Hắc Hổ bang uy hiếp. Mọi người cần phải tin tưởng ta hứa hẹn, tốt nhất sớm làm quyết định. Ta lo lắng Hắc Hổ bang sẽ còn lần nữa tìm ngươi, đến thời điểm bọn hắn chưa chắc có chúng ta Kim Sa bang dễ nói chuyện. Tăng Tường lần nữa khuyên nhủ, không chừng Hắc Hổ bang sẽ lấy ngươi cùng người nhà ngươi tính mạng làm áp chế, bước bách ngươi đáp ứng, khi đó ngươi nên làm cái gì? Đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền suy nghĩ thêm một cái, ngày mai lại trả lời chắc chắn ngươi. Tần Vũ thuận miệng ứng phó. Hắn biết rõ, đối phương mặc dù lời nói khách khí, nhưng trong lời nói nhưng lại có ý uy hiếp, cố ý cầm Hắc Hổ bang tới dọa hắn, đồng thời cũng đang nhắc nhở hắn, Kim Sa bang cũng có khả năng làm như thế. Nghĩ không đếm xỉa đến, không có khả năng. Kim Sa bang cùng Hắc Hổ bang, nhất định phải chọn một. Tần Vũ đương nhiên không có khả năng tuyển. Hắn phương nào thực lực cũng sẽ không gia nhập. Nếu là đối phương dám dùng mạnh, hắn cũng chỉ có thể liều mạng. Sau đó lại cùng muội muội trốn vào trong núi sâu, cùng đối phương cùng nhau. Giống như Triệu Phi, có một số việc hắn có thể chịu, nhưng có một số việc hắn tuyệt đối không thể nhịn. Một khi vượt qua hắn có khả năng tiếp nhận ranh giới cuối cùng, hắn chắc chắn làm ra phản kích. Hơn nữa còn muốn phản kích rất triệt để. Chỉ cần khai chiến, hắn nhất định triệt để diệt trừ những cái kia uy hiếp địch nhân của hắn hoặc thế lực, không lưu một điểm tai họa. Người không phạm ta, ta không phạm người. Động lòng người như phạm ta, ta tất phải giết. Bất kể là ai, cũng mặc kệ đối thủ cỡ nào cường đại, hắn đều không sợ hãi. Tốt. Tăng Tương xông Tần Vũ ổn quyền, đa tạ thông cảm, vậy ta hôm nào lại đến, cáo tử. Cáo tử. Phía sau hắn người trẻ tuổi, đồng thời hướng Tần Vũ ổn quyền. Đi thong thả. Tần Vũ đáp lễ về sau, đưa mắt nhìn bọn hắn ly khai. Đối phương mặc dù chỉ cấp hắn một ngày thời gian, cũng rất hữu dụng. Dù sao hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Mỗi qua một ngày, thực lực của hắn đều sẽ tăng trưởng một phần. Tin tưởng không bao lâu, hắn liền có thể cùng toàn bộ Kim Sa bang, thậm chí Hắc Hổ bang đối kháng. Đến lúc đó, tối thiểu nhất tại thành Vũ huyện, không có thể uy hiếp được hắn người. Trước đó, hắn vẫn muốn tiếp tục cẩn nhẫn. Đương nhiên, bất cứ lúc nào, hắn cũng sẽ không tùy tiện bại lộ thực lực. Nên điệu thấp thời điểm, ý nguyên phải khiêm tốn. Chương 45, Không Linh Quyền tinh thông, Triệu Phi hiện thân đợi tằng tưởng bọn người sau khi đi, Tần Vũ nhanh chóng ly khai cổ nguyên thôn, tiến vào trong núi sâu. Đi vào tường đợi bên hồ, hắn trước đem lưới đánh cá thu hồi, đem thu được tôm cá cua đều thu vào sọt cá, một lần nữa đem lưới đánh cá bố trí tốt. Tần Vũ tìm khối tảng đá lớn ngồi xuống, cung tiễn tiện tay đặt ở dưới chân, bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Hồi lâu sau, hắn đứng dậy bắt đầu luyện quyền pháp. Hô, hắn mỗi một quyền vung ra đều có thể kích thích trận trận tiếng gió. Dưới chân hoa cỏ bị gió thổi đến ngã trái ngã phải, lá rụng bị quyền phong cuốn lên, quay chung quanh tại Tần Vũ bên người, theo nắm đấm của hắn càng không ngừng múa. Bộ quyền pháp này lại là nội gia quyền pháp, có thể làm được lấy khí ngự lực. Luyện qua không linh quyền về sau, Tần Vũ có thể tốt hơn khống chế sức mạnh, đồng thời suy một ra ba, ứng dụng tại đao pháp phía trên. Bành! Đoàn kia lá dụng bị Tần Vũ một quyền đánh bay, theo gió đi tứ tán. Tấn cấp, không linh quyền tinh thông. Trải qua mấy ngày liên tiếp khổ luyện, quyền pháp của hắn rốt cục có bay vọt về chất. Cái này đem tăng lên rất nhiều hắn năng lực thực chiến. Hắn hôm nay có lòng tin chiến thắng bất luận cái gì một tên bát phẩm võ giả, coi như đối mặt thất phẩm cao thủ cũng có sức đánh một trận. Không biết do Hắc Hổ bang cùng Kim Sa bang người mạnh nhất là thực lực gì. Về sau phải nghĩ biện pháp nghe ngóng một cái, cũng tốt sớm làm ra ứng đối. Tần Vũ đang nghĩ ngợi, đã thấy nơi xa đi tới một người, nhìn thân hình tựa như là Triệu Phi. Cái này ra hỏa, rốt cục hiện thân. Vậy mà chạy xa như vậy, xem ra là vì tránh né mấy phe thế lực lùng bắt, không thể không bí quá hóa liều, xâm nhập đến càng thêm hung hiểm địa phương. Bất quá, Triệu Phi luyện võ cũng có một đoạn thời gian, thực lực khách quan trước đó có tăng lên trên diện rộng, lại thêm xuất sắc tiến thuật, ngược lại là có thể ở chỗ này sống sót. Tần Vũ lặng lẽ giấu ở cây liễu về sau, đang âm thầm quan sát Triệu Phi. Triệu Phi hẳn là không phát hiện hắn, trực tiếp hướng bên này đi tới. Sau một lát, hai người cách xa nhau đã không đủ 10 mét. Tần Vũ từ phía sau cây hiện thân, yên lặng nhìn chằm chằm Triệu Phi. Là ai? Triệu Phi giật nảy mình, nhanh chóng gỡ xuống cung tiễn, nhắm ngay Tần Vũ. Đối hắn thấy rõ Tần Vũ lúc, sửng sốt một cái chớp mắt, há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không nói gì. Hắn thu hồi cung tiễn, xoay người liền muốn ly khai. Dừng lại. Tần Vũ hét lại hắn. Ai? Triệu Phi nhịn không được thở dài, xoay người lại, một lần nữa mặt hướng Tần Vũ. Ánh mắt của hắn lại tại nhìn về phía nơi khác, tựa hồ không dám cùng Tần Vũ đối mặt. Làm sao? Tần Vũ lườm Triệu Phi một chút, sợ ta bắn ngươi. Đó cũng không phải. Triệu Phi nhẹ nhàng lắc đầu, ta tin tưởng ngươi không phải người như vậy. Đã như vậy, ngươi chạy cái gì? Tần Vũ lớn tiếng quát hỏi, ngươi còn có thể đi đâu?
Ta.
Triệu Phi thần sắc trì trệ, không có cách nào trả lời Tần Vũ vấn đề. Hắn xác thực không đường có thể đi, lại càng xấu hổ tại nhìn thấy Tần Vũ. Nhớ tới trước đây chính mình thái độ đối với Tần Vũ, hắn đã cảm thấy xấu hổ. Còn có Tần Vũ đã từng khuyên hắn, kỳ thật cũng là vì hắn tốt, đáng tiếc hắn trước đây không linh tỉnh. Bây giờ hối hận thì đã muộn. Cứ việc ngoài miệng không chịu thừa nhận, nhưng hắn trong lòng biết rõ, trước đây Tần Vũ là đúng. Hắn xác thực làm sai, mà lại sai rất không hợp thói thường. Hiện tại sai lầm lớn đã đủ thành, lại không cách nào bổ cứu, hắn còn có thể lại nói cái gì? Hướng Tần Vũ nhận lầm, chẳng phải là càng bị đối phương chế nhạo. Người qua đây đi. Tần Vũ hướng hắn vây vây tay, ta có vài câu muốn hỏi ngươi.
Được, ngươi hỏi đi.
Triệu Phi đi vào Tần Vũ trước người, ngay tại chỗ ngồi xuống. Tần Vũ cũng ngồi xuống, trầm ngâm một lát, hỏi, ngươi đã tra ra kẻ thù là ai?
Là Kim Sa Bang Thanh Long Đường đường chủ, Khâu Dương.
Triệu Phi hận hận nói ra, hắn là chủ mưu, còn có mấy cái đồng lõa. Những cái kia đồng lõa đều bị ta giết, chỉ còn lại Khâu Dương, ta không phải là đối thủ của hắn, tạm thời không giết được hắn. Bất quá, ta là sẽ không bỏ qua cho hắn. Sớm tối có một ngày, ta sẽ tự tay giết hắn, là ta người nhà báo thù. Triệu Phi nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy lửa giận, còn có thủ hạ ta các minh đệ, đều bởi vì ta mà chết, tương lai nếu có cơ hội, ta nhất định tự tay diệt trừ Kim Sa Bang, trả lại bọn họ cái công đạo.
Ngươi có thể xác định là Khâu Dương?
Tần Vũ truy hỏi.
Đương nhiên.
Triệu Phi một mặt chắc chắn, Kim Sa Bang bên trong có Hắc Hổ Bang nội ứng, mà lại không chỉ một, bọn hắn rất dễ dàng có thể truy xét đến, chuyện này chủ mưu.
Thì ra là thế.
Tần Vũ mắt nhìn Triệu Phi, ngươi về sau định làm như thế nào?
Muốn một mực lưu tại trên núi sao?
Trừ cái đó ra, ta không có khác chỗ.
Ai?
Triệu Phi than nhẹ một tiếng, nói ra, Kim Sa Bang, Hắc Hổ Bang, còn có quan phủ người, đều đang đuổi bắt ta, sớm đã ở bên ngoài bày ra thiên la địa võng. Chỉ cần ta đi ra núi sâu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng hận nhất chính là Hắc Hổ Bang, không những không cho ta báo thủ, còn cùng Kim Sa Bang thông đồng một mạch, phái người theo đuổi bắt ta.
Chờ, luôn có một ngày, ta sẽ cả gốc lẫn lãi cũng còn trở về.
Kim Sa Bang cũng tốt, Hắc Hổ Bang cũng được, cũng đừng nghĩ tốt hơn.
Ta bây giờ trong núi, ngoại trừ tránh né đuổi bắt, mỗi ngày đều đang luyện võ.
Chờ trận này tiếng gió đi qua, ta lại đi ra, tìm khắp danh sư, cũng muốn trở thành cao thủ.
Triệu Phi lớn tiếng nói ra, thù này ta không phải báo không thể.
Hắc Hổ Bang tại sao muốn bắt ngươi?
Tần Vũ vẫn có chút nghi hoặc, vẻn vẹn bởi vì ngươi tự tiện hành động.
Đúng vậy a.
Triệu Phi gật gật đầu, ta xúc phạm bang quy, tự tiện dẫn đầu thủ hạ, đi cùng Kim Sa Bang sống mái với nhau, khiến các minh đệ thương vong thảm trọng, còn dẫn đến Hắc Hổ Bang cùng Kim Sa Bang lần nữa khai chiến. Bọn hắn làm sao có thể bỏ qua ta?
Nói đến đây, hắn đem ánh mắt chuyển hướng Tần Vũ, lại vẫn không dám nhìn thẳng Tần Vũ con mắt.
Đúng rồi, Hứa Minh bọn hắn nhưng có tin tức.
Hứa Minh cùng Tôn dưới thành rơi không rõ.
Tần Vũ thở dài, mặt khác ba người đều đã chết, thi thể đã đưa về trong thôn.
Là ta hại bọn hắn.
Triệu Phi rốt cuộc không có thể chịu ở, nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Ta có lỗi với bọn họ, ta không nên mang theo bọn hắn đi báo thù, càng không nên giật dây bọn hắn gia nhập Hắc Hổ Bang.
Chỉ đổ thừa ta lúc ấy bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, không muốn nhiều như vậy.
Còn tốt ngươi không có đáp ứng ta,
bằng không ngươi chỉ sợ cũng là kết quả giống nhau.
Ta thật đáng chết ta.
Ba.
Triệu Phi hung hăng rút chính mình một bàn tay, vì điểm này danh lợi, tống táng toàn người nhà tính mạng.
Trước đây ta liền nên nghe ngươi quyền, kịp thời ngừng lại.
Thật xin lỗi, ta sai rồi.
Triệu Phi càng không ngừng quất lấy chính mình cái tát, cảm xúc gần như sụp đổ.
Hắn rốt cục tại Tần Vũ trước mặt cúi đầu xuống, nhận sai.
Ba.
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 Triệu Phi không nói thêm gì nữa, máy móc huy động cánh tay của mình, dùng sức quạt chính mình cái tát. Trên mặt của hắn khắp nơi đều là dấu bàn tay, có địa phương thậm chí rách ra, đang chảy máu.
Máu loang hôn tạp nước mắt, để mặt của hắn máu thịt bé bét,
nhìn vô cùng thê thảm.
Tần Vũ không có khuyên.
Hắn biết rõ, Triệu Phi là đang phát tiết cảm xúc. Nếu là không thông thống khoái khoái phát tiết ra ngoài, Triệu Phi sợ là sẽ phải điên.
Có lẽ chỉ có nhục thể thống khổ mới có thể giảm bớt Triệu Phi trên tinh thần thống khổ.
Chương 46, kinh biến nổi lên, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị hồi lâu sau, Triệu Phi mới dừng lại.
Nguyên bản thất thần con mắt có một tia sinh khí.
Ta thừa nhận, ta không bằng ngươi.
Triệu Phi trong mắt tất cả đều là tơ hồng, rốt cục cùng Tần Vũ ánh mắt đối mặt bên trên, vô luận tiến thuật, can đảm, vẫn là tính tình, các loại, ta đều cùng không lên ngươi.
Nhưng là, cái này chỉ là tạm thời.
Về sau ta sẽ phấn khởi tiến lên, không ngừng rèn luyện chính mình.
Luôn có một ngày, ta sẽ vượt qua ngươi.
Ta nhận thua, lại không nghĩ chịu thua.
Lớn như thế khó, đều không đánh tan được ta, còn có cái gì có thể đánh bại ta?
Triệu Phi giống như điên, lớn tiếng nói ra, tương lai ta tất nhiên sẽ trở thành cường giả, làm cho tất cả mọi người đều biết rõ ta Triệu Phi lợi hại.
Ta hỏi ngươi.
Tần Vũ đánh gãy Triệu Phi, hỏi, ngươi kẻ thù Khâu Dương là thực lực gì?
Nghe nói hắn là bát phẩm tu vi.
Triệu Phi thật vất vả mới chậm tới, dần dần làm rõ suy nghĩ, tại Kim Sa Bang bên trong, hắn chỉ có thể coi là đồng dạng cao thủ.
Ồ,
Tần Vũ hứng thú, ngươi có thể nói cho ta một chút Kim Sa Bang thực lực sao?
Kim Sa Bang đường chủ phía trên, còn có tứ đại trưởng lão, cùng tài hữu hộ pháp.
Sáu người này, mới là Kim Sa Bang cốt cán.
Ngay trong bọn họ thực lực kém nhất, cũng có thể đạt tới thất phẩm sơ kỳ.
Mạnh có thể đạt tới thất phẩm hậu kỳ.
Tại bọn hắn phía trên, còn có hai cái bang chủ.
Phó bang chủ Thái Vĩnh Kim, nghe nói có được thất phẩm lớn viên mãn tu vi, chỉ kém một bước, liền có thể tấn thăng đến lục phẩm.
Về phần bang chủ Tôn Danh Dương, thì là Kim Sa Bang đệ nhất cao thủ, thực lực mạnh đạt lục phẩm.
Nói đến đây, Triệu Phi than nhẹ một tiếng, ta thực lực bây giờ, so với bọn hắn kém đến quá xa, muốn báo thủ, không khác nào lấy trứng chọi đá. Hắc Hổ Bang đâu? Tần Vũ tiếp tục truy vấn, bọn hắn thực lực như thế nào?
Không sai biệt lắm.
Triệu Phi chi tiết nói ra, nhiều nhất Hắc Hổ Bang nhiều người một chút, nhưng nếu luận cao thủ số lượng, hai cái bang hội không kém nhiều lắm, Hắc Hổ Bang có thể hơi chiếm chút ưu thế. Nhất là hai cái bang chủ, thực lực không kém bao nhiêu, đều là lục phẩm tu vi. Đương nhiên, trải qua lần trước sau đại chiến, Kim Sa Bang thực lực, đem so với trước, có rất lớn suy yếu. Về sau có thể muốn bị Hắc Hổ Bang áp chế. Nhưng chỉ cần tôn danh dương tại, Kim Sa Bang liền ngã không được. Để bọn hắn đánh tới đi. Triệu Phi cười lạnh nói, đánh cho càng hung càng tốt, chờ qua cái mấy năm, ta thành tài trở về, chính là bọn hắn hủy diệt ngày.
Được, ta biết rõ.
Tần Vũ đối hai cái bang phái thực lực, có đại thể hiểu rõ. Trong lòng càng có niềm tin. Lấy trước mắt hắn thực lực, chỉ cần không gặp được mấy cái bang chủ, liền không ai có thể uy hiếp được hắn. Mà theo hắn thực lực tăng lên, hắn cùng tôn danh dương đám người chênh lệch sẽ trở nên càng nhỏ hơn. Tin tưởng không bao lâu, hắn liền có thể san bằng loại này chênh lệch, thậm chí phản siêu. Cho nên, không có gì đáng lo lắng. Ngươi còn có muốn hỏi sao? Triệu Phi đứng dậy, nhìn thật sâu Tần Vũ một chút, nếu như không có chuyện gì, ta đi đây.
Được, ngươi đi đi.
Tần Vũ gật gật đầu, ta lại đợi một hồi.
Cáo tử.
Triệu Phi ôm quyền, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, đầu hắn cũng không trở về đi. Tần Vũ vô tâm đi săn, luyện một hồi đao pháp, đem sọt cá nhét vào giỏ trúc, tính cả cung tiễn cùng một chỗ cóng lên người, quay người hướng về đi. Gần nhất không thái bình, vẫn là về nhà sớm đi. Hắn tổng cảm giác tâm thần có chút không tập trung, tựa hồ có đại sự muốn phát sinh. Ở bên ngoài ở lâu, thực sự không yên lòng. Bằng nhanh nhất tốc độ trở về Cổ Nguyên thôn, Tần Vũ không có phát đương nhiệm có gì khác thường. Trong nhà cửa sân khóa lại, xem ra muội muội còn tại Liêu gia.
"Tiểu Nhu."
Tần Vũ hô một tiếng.
"Tới."
Tô Nhu từ Liêu gia ra, một đường chạy chậm đi vào Tần Vũ trước người, "Ca, ngươi trở về. Trong nhà không có sao chứ?" Tần Vũ mở ra cửa sân, đem đồ vật cầm đi vào.
"Không có việc gì."
Tô Nhu xông Tần Vũ cười cười, "Chỉ cần ngươi hảo hảo, ta liền sẽ không có việc. Đi thôi, về nhà nấu cơm." Tần Vũ đưa trong tay sọt cá đưa cho muội muội, "Đây là hôm nay bắt tôm cá cua. Ta đi làm cơm." Tô Nhu tiếp nhận sọt cá, chạy vào phòng. Tần Vũ không có vào nhà, mà là lưu tại trong viện trẻ tuổi, gánh nước, lại thuận tay rót tới đồ ăn. Ăn cơm trưa, hai huynh muội bắt đầu ngồi xuống luyện công. Không biết rõ qua bao lâu, Tần Vũ bị một trận tiếng ồn ào bừng tỉnh. Bên ngoài người đến, mà lại tới rất nhiều, hẳn là hướng về phía hắn tới. Là Hắc Hổ Bang, vẫn là Kim Sa Bang. Tần Vũ hạ giường, đem đao săn đeo ở hông, mặc vào áo khoác, đi ra ngoài.
"Ca, ngươi làm cái gì đi?"
Tô Nhu từ trong nhập định tỉnh lại, hỏi một câu.
"Có người đến, hẳn là tìm ta."
Tần Vũ dặn dò, "Ngươi lưu ở trong nhà, tuyệt đối không nên ra ngoài."
"Ca, không phải là Kim Sa Bang tìm tới cửa a?"
Tô Nhu căng thẳng trong lòng, tranh thủ thời gian đứng dậy xuống giường, "Ta đi chung với ngươi."
"Nghe lời."
Tần Vũ chừng muội muội một chút, "Ngươi tin tưởng ca, sẽ xử lý tốt, ngươi ra ngoài ngược lại không tốt."
"Thế nhưng là..."
Tô Nhu còn muốn nói nữa, lại bị Tần Vũ đánh gãy, "Ở nhà ngoan ngoan chờ lấy ta, nếu có tất yếu, ta sẽ gọi ngươi."
"Vậy được rồi."
Gặp Tần Vũ thái độ kiên quyết, Tô Nhu đành phải đáp ứng.
"Ca, ngươi có thể nhất định phải xem chừng, dù là chịu thua cũng không cần động thủ."
Nàng vẫn không yên lòng, dặn đi dặn lại, thực sự không được, nhiều lời hơn mấy câu lời hữu ích, tuyệt đối đừng dùng sức mạnh. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng hét lớn, "Tần Vũ, cút ra đây." Ngay sau đó vang lên dồn dập tiếng gõ cửa. "Phanh phanh phanh." Thanh âm vừa bội lại vang, làm cho tâm thần người không yên, bực bội đến cực điểm. Tần Vũ trong lòng có dự cảm không tốt, đây là tới gây chuyện. Xem ra hôm nay không cách nào thiện rồi. Thật muốn buộc hắn động thủ.
"Vậy thì tới đi."
Nghĩ đến cái này, hắn ngoảnh lại nhìn muội muội một chút, "Nhớ kỹ ca, vô luận xảy ra chuyện gì, ngươi cũng đừng đi ra ngoài."
"Ừm."
Tô Nhu mặc dù đáp ứng, nhưng lại có ý nghĩ của mình. Như thật xảy ra chuyện, nàng nhất định sẽ lao ra, cùng ca ca kể vai chiến đấu.
"Ai vậy?"
Tần Vũ đem cửa sân mở ra, chỉ gặp cửa ra vào vây quanh mười mấy người, đều người mặc quần áo màu vàng, xem xét chính là Kim Sa Bang người. Tăng Tương cùng sáng nay tới mấy người trẻ tuổi kia, lại không ở tại bên trong.
"Chuyện gì xảy ra?
Không phải đã nói ngày mai cho trả lời chắc chắn sao?
Vì cái gì hôm nay lại tới?"
"Còn đổi một nhóm người." Tần Vũ tiện tay đóng lại cửa sân, đánh giá một cái chu vi, càng là trong lòng ngưng trọng. Ngoại trừ mười mấy người này canh giữ ở hẻm, ngoài ra còn có không ít người canh giữ ở hẻm bên ngoài, đem phụ cận vây chật như nêm tối. Có không ít thôn dân nghe được động tĩnh, ra xem náo nhiệt. Vừa nhìn thấy cái này tư thế, lại bị dọa trở về. Bất quá, vẫn có mấy cái gan lớn người trẻ tuổi, xa xa đứng tại, nhìn về phía bên này. Khó tránh khỏi hội nghị luận bài câu.
"Xảy ra chuyện gì?
Ai biết do đâu? Hình như vậy Kim Sa ba người,
thật là lớn chiến trận.
Tần Vũ làm sao làm?
Chọc phải Kim Sa ba người.
Lần này xong."
"Đúng vậy a, chọc Kim Sa bang còn có cái tốt.
Lần trước là Triệu Phi, lúc này là Tần Vũ, ta thôn nhất tiền đồ mấy người trẻ tuổi, làm sao gặp chuyện không may rồi.
Không chừng cũng là bị Triệu Phi liên lụy.
Chúng ta cũng muốn xem chừng."
"Ai?"
"Chương 47, ta muốn giúp hắn."
"Liêu gia."
Nghe phía bên ngoài động tĩnh, Liêu Mi vội vã ra bên ngoài chạy.
"Nhanh ngăn lại tiểu thư."
"Vâng."
Hai tên nha hoàn ngăn ở Liêu Mi trước mặt, "Tiểu thư, ngài mau trở về đi thôi."
"Tránh ra."
Liêu Mi đưa tay nhẹ nhàng đẩy, hai tiểu nha hoàn bị đẩy ra thật xa, không đợi đứng vững, Liêu Mi đã từ các nàng bên người đi qua.
Đi mau mấy bước, Liêu Mi đi vào cửa sân trước, đã thấy cửa lớn đóng chặt, thậm chí ở bên trong đã khóa lại.
Hai tên gia đình canh giữ ở trước cửa, chăm chú dựa vào cửa chính, không cho Liễu Mi thông qua.
Các ngươi thật to gan.
Liễu Mi đối hai người trợn mắt nhìn, cũng dám cản đường của ta.
Không dám.
Hai người có chút túi đầu, trên mặt cẩn thận nói ra, tiểu thư, phu nhân vừa đã phân phó, không cho ngài ra ngoài.
Tránh ra.
Liễu Mi rội ra trần, liền muốn đá ra đi, quắc, ta đã tổn thương các ngươi cũng đừng oan ta.
Hai tên gia đình lại không núp nhích tí nào.
Đừng làm rộn.
Một tên hơn 30 tuổi mỹ phụ, từ trong nhà đi ra, cha ngươi không ở nhà, ta không muốn cho hắn gây chuyện.
Mẹ.
Liễu Mi xoay người sang chỗ khác, đối mặt mỹ phụ, dậm chân, Tần Vũ xảy ra chuyện, ta không thể không quản a.
Ngươi lấy cái gì quản?
Phụ nhân chính là Liễu Mi mẫu thân, Đường Sức Uyển.
Nàng khẽ cau mày, đi vào thân nữ nhi trước, quắc, ngươi chẳng lẽ muốn đem nhà ta liên lụy đi vào sao?
Ta tuyệt không thể trơ mắt nhìn xem Tần Vũ xảy ra chuyện.
Liễu Mi kiên định lạ thường, ta muốn đi ra ngoài giúp hắn.
Không được.
Đường Sức Uyển không nhường chút nào, Tần Vũ chỉ là cái ngoại nhân, không cần thiết bởi vì hắn để nhà ta chọc phiền phức.
Có thể chúng ta là hàng xóm à, đều nói bà con xa không bằng láng giềng gần, bây giờ chúng ta giúp hắn, về sau nhà ta gặp nạn, Tần Vũ cũng sẽ giúp ta.
Liễu Mi vung lên kiểu, nương, ngươi liền để ta đi.
Ngươi đừng nói nữa, việc này không có thương lượng.
Đường Sước Uyển cười lạnh nói, không phải ta xem thường Tần Vũ, nhưng nếu nhà ta xảy ra chuyện, hắn làm sao có thể giúp được một tay?
Kia là trước kia, hiện tại Tần Vũ có thể không đồng đạo.
Liễu Mi lô thai nghe động tĩnh bên ngoài, tựa hồ không có đánh nhau, thoáng yên tâm, nương, ngươi không biết rõ, Tần Vũ luyện võ có một đoạn thời gian, hắn luyện võ thiên phú rất tốt, so ta đều mạnh.
Còn có muội muội của hắn Tô Nhu, cũng là luyện võ kỳ tài.
Lấy hai người bọn họ thiên phú, tương lai tất thành đại khí.
Liễu Mi càng nói càng hăng hái, không chừng có thể trở thành siêu việt cha ta cường giả đâu.
Nào có dễ dàng như vậy.
Đường Sước Uyển phản bác, Tần Vũ luyện võ quá muộn, coi như thiên phú cho dù tốt, cũng rất khó san bằng tuổi tác thế yếu.
Huống chi, trong tay hắn lại không có cao giai công pháp và võ kỹ,
chỉ bằng kia mấy quyển đê giai công pháp võ kỹ, liền muốn siêu việt cha ngươi, làm sao có thể?
Đường Sước Uyển chừng nữ nhi một chút, loại lời này, ngươi lừa gạt một chút chính mình được, còn muốn gạt ta?
Nương.
Liễu Mi kéo tay của mẫu thân, nhẹ nhàng lay động, ta nhưng để giúp hắn a.
Ngươi về sau đoạn mất phần tâm tư này đi.
Đường Sước Uyển bùng thoát khỏi tay của nữ nhi, hắn không đáng giá.
Làm sao không đáng?
Liễu Mi tức giận, ta cảm thấy hắn rất tốt, có đảm lượng, có quyết đoán, còn có đầu não, làm việc không xúc động, lại là cái luyện võ hạt giống tốt.
Trọng yếu nhất chính là, hắn là người chính trực, có đảm đương, trọng tình nghĩa.
Từ hắn chiếu cố Tô Nhu nhiều năm như vậy, ta liền biết rõ, hắn rất đáng gờm, là cái nam tử hán.
Liễu Mi lớn tiếng nói ra, hắn so trên đời đại đa số nam nhân đều mạnh.
Được rồi, ngươi đem hắn khen lên trời đều vô dụng.
Đường Sước Uyển hơi có vẻ không kiên nhẫn, xét đến cùng, hắn chỉ là cái lấy đi săn mà sống người bình thường mà thôi, tương lai có thể có cái gì tiền đồ.
Ta không thèm nghe ngươi nói nữa.
Liễu Mi nghiêng tai lắng nghe thành âm bên ngoài.
Người chính là Tần Vũ.
Kim Sa Bang cầm đầu là tên trung niên nam tử, hắn nhìn hơn 40 tuổi, vóc dáng không cao, bề ngoài xấu xí, nhưng là cặp mắt kia thần cách bên ngoài ấm lãnh, cho người ta rất cảm giác không thoải mái.
Bát phẩm tu vi.
Tần Vũ liếc mắt xem thấu thực lực của đối phương.
Không sai, ta là Tần Vũ, các ngươi là Kim Sa Bang người a?
Ta gọi Khâu Dương, là Kim Sa Bang Thanh Long Đường đường chủ.
Nam tử quan sát tỉ mỉ Tần Vũ vài lần, đột nhiên quát lớn, ngươi thật to gan, cũng dám giết ta Kim Sa Bang người.
Ừm.
Tần Vũ ngây ngẩn cả người, ta chút thực lực ấy, làm sao có thể giết người?
Chớ nói chi là người giết các ngươi.
Ngươi không muốn cai chạy cái cối.
Khâu Dương lạnh lùng nhìn xem Tần Vũ, buổi sáng hôm nay, Tàng Tường bọn hắn phụ mệnh lệnh của ta, hảo ý mời ngươi gia nhập Kim Sa Bang, ngươi vì sao giết bọn hắn?
Tàng Tường chết rồi.
Tần Vũ lúc này mới biết rõ, Kim Sa Bang vì sao hưng sư động chúng tới tìm hắn.
Rất hiển nhiên, đây là có người muốn giá họa cho hắn.
Lớn nhất khả năng chính là Hắc Hổ Bang.
Đã đả kích đối thủ, lại có thể ngăn cản hắn gia nhập Kim Sa Bang, còn khiến cho hắn cùng Kim Sa Bang kết thù,
để Kim Sa Bang lại thêm một cái địch nhân.
Có thể nói một công nhiều việc,
thật là âm hiểm.
Bất quá, đơn giản như vậy âm mưu, Kim Sa Bang sẽ không đoán không được a.
Xem ra Kim Sa Bang có mưu đồ khác.
Nghĩ đến cái này, Tần Vũ tỉnh táo lại, hắn thực lực mạnh như vậy, còn có mấy cái thủ hạ, ta làm sao có thể giết được hắn?
Làm sao không thể?
Khâu Dương phản bác, lấy ngươi tiến thuật, nếu như tại sau lưng đánh lén, Tàng Tường căn bản tránh không khỏi, chớ nói chi là thủ hạ của hắn.
Mà lại, bọn hắn đều là bị người bắn giết.
Hôm nay bọn hắn vừa lúc tới tìm ngươi, liền chết tại dưới tên.
Khâu Dương trừng mắt Tần Vũ nói ra, ngoại trừ ngươi, còn có ai?
Có thể ta không giết bọn hắn lý do a?
Tần Vũ nhẫn mại tính tình giải thích nói, đối ta một điểm chỗ tốt đều không có, còn muốn buộc lên đắc tội Kim Sa Bang nguy hiểm, ta có ngu như vậy sao?
Thật sao?
Khâu Dương nhíu mày, ngươi cảm thấy là ai làm?
Tần Vũ vừa muốn nói ra Hắc Hổ Bang, lại đột nhiên đoán được Khâu Dương dụ ý, không khỏi ở trong lòng thầm mắng Khâu Dương âm hiểm.
Nếu là hắn nói ra Hắc Hổ Bang, khẳng định sẽ bị Khâu Dương thêm mắm thêm muối, chuyển đến Hắc Hổ Bang nơi đó.
Đến thời điểm, hắn cùng Hắc Hổ Bang ở giữa liền có khoảng cách, thậm chí có khả năng kết thù.
Vì bảo mệnh, hắn chỉ có thể lựa chọn gia nhập Kim Sa Bang, cùng Hắc Hổ Bang chống lại.
Nếu không, một khi Hắc Hổ Bang tìm tới cửa, hắn đem lành ít giữ nhiều.
Kim Sa Bang mục đích liền đạt đến.
Quá âm hiểm.
Vì lôi kéo hắn, Kim Sa Bang có thể nói không từ thủ đoạn, hơi không cẩn thận, hắn liền có khả năng trúng chiêu.
Bất quá, Hắc Hổ Bang cũng không phải loại lương thiện.
Sở dĩ giết chết Tàng Tường, là muốn cho hắn cùng Kim Sa Bang trở mặt.
Như thế hắn chỉ còn lại một con đường có thể đi, gia nhập Hắc Hổ Bang.
Nói không chừng, Hắc Hổ Bang người liền tại phụ cận. chờ đợi thời cơ thích hợp lại xuất hiện. Hắn cứ như vậy trọng yếu. Kim Sa Bang cùng Hắc Hổ Bang vì hắn đấu trí đấu dũng, hao phí to lớn nhân lực. Có lẽ là hai cái này bang phái coi hắn là thành một cái khác chiến trường, mượn cơ hội tranh đấu mà thôi. Mà hắn chỉ là trùng hợp đội kịp. Không ở chỗ hắn trọng yếu bao nhiêu, mấu chốt nhất là Kim Sa Bang cùng Hắc Hổ Bang đều không muốn thua. Nghĩ minh bạch sự tình tiền căn hậu quả, Tần Vũ tâm lý nắm chắc, là ai ta không biết rõ, nhưng khẳng định là có thể từ đó đạt được lợi ích người. Chương 48, nguy cơ giải trừ, Liễu Mi thực lực kinh người chẳng lẽ là Hắc Hổ Bang? Khâu Dương chủ động nói ra, bọn hắn tại Kim Sa Bang có nội ứng, sớm biết được Tằng Tường muốn tới tìm ngươi, sau đó mai phục tại phụ cận, cũng cố ý chuẩn bị kỹ càng cung tiễn, bắn giết Tằng Tường bọn hắn, chính là vì giá hoa ngươi. Thực sự quá âm hiểm. Đáng khốn kiếp này, kinh người quá đáng. Vậy mà dùng ra như thế bị ổi thủ đoạn, xem ra là chúng ta oan của ngươi. Khâu Dương thay đổi trước đó thái độ, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, nói đến còn muốn cảm ơn ngươi, là nhắc nhở của ngươi mới khiến cho ta nhìn thấu Hắc Hổ Bang âm mưu, sau khi trở về, ta nhất định bẩm báo ban chủ, vì ngươi ghi lại một công. Không cần. Tần Vũ ở trong lòng thầm mắng Khâu Dương âm hiểm, một kế không thành, lại sinh một kế. Xem bộ dáng là quyết tâm muốn đem hắn liên lụy vào. Ta chỉ là không muốn để cho chính mình quấn vào không phải là bên trong. Tần Vũ khoát khoát tay, ngươi không cần cảm ơn ta, càng không cần là ta thành công. Không sao. Khâu Dương cười cười, nói ra, đã hiểu lầm đã giải trừ, vậy ta mượn cơ hội hỏi ngươi một câu, ngươi có thể từng muốn tốt, có nguyện ý hay không gia nhập ta Kim Sa Bang? Thật không phải không muốn, mà là không thể. Tần Vũ thở dài, ta trước đó đã cự tuyệt gia nhập Hắc Hổ Bang, nếu là gia nhập các ngươi, khẳng định sẽ rước họa vào thân. Sợ cái gì? Khâu Dương cười lạnh nói, ta đối địch với Hắc Hổ Bang nhiều năm như vậy, không phải cũng sống được thật tốt. Chỉ cần ngươi chịu gia nhập Kim Sa Bang, ta tự nhiên sẽ bảo đảm ngươi bình an. Còn có ngươi người nhà, ta cùng nhau đều tiếp vào trong bang, chuẩn bị cho các ngươi tốt chỗ ở, về sau ăn chuyên dụng độ, ta toàn bao. Mà ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ phụ trách dạy người tiến pháp, còn có thể cầm tới phong phú thù lao. Coi như ngươi muốn học võ, ta cũng có thể dạy ngươi. Nói đến đây, Khâu Dương đem ánh mắt chuyển hướng Tần Vũ, loại chuyện tốt này cái nào tìm đi. Thật có lỗi. Tần Vũ lần nữa cự tuyệt đề nghị của đối phương, ta thực sự không thể đáp ứng, còn xin Khâu đường chủ thông cảm khó xử của ta. Vậy được rồi. Khâu Dương có thể cảm nhận được Tần Vũ kiên quyết, đã ngươi có chỗ khó, ta không miễn cưỡng ngươi. Hôm nay ta tự mình đến đây, đủ để chứng minh thành ý của chúng ta. Về sau ngươi nếu là thay đổi chủ ý, ta tùy thời hoan nghênh. Bất quá, ta cần phải đem cảnh cáo nói ở phía trước, ngươi nếu là dám gạt ta, nguyện lại gia nhập Hắc Hổ Bang. Vậy chúng ta chính là sinh tử kẻ thù, đừng trách ta không khách khí. Khâu Dương ôm quyền, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn quay người ly khai. Kim Sa Bang tất cả mọi người theo sát phía sau, nên ngang rời đi. Tần Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nguy cơ cuối cùng giải trừ. Hắn mặc dù không sợ, lại không nghĩ tại bây giờ cái này thời điểm, cùng Kim Sa Bang khai chiến. Dù sao thực lực của hắn còn xa chưa đạt tới, có thể cùng Kim Sa Bang khiêu chiến tình trạng. Huống chi, còn có cái Hắc Hổ Bang tại nhìn chằm chằm. Hơi không cẩn thận, hắn liền sẽ cuốn vào hai cái này bang phái đại chiến bên trong. Còn tốt, hôm nay hắn ứng đối xuống tới, đồng thời biểu lộ thái độ của hắn. Chắc hẳn có thể truyền vào Hắc Hổ Bang trong hai. Hắc Hổ Bang nếu như thức thời, hẳn là sẽ không lại đến tìm hắn. Chỉ cần hắn một mực bảo trì trung lập, liền có thể tại trong khe hẹp sinh tồn. Vô luận là Kim Sa Bang, vẫn là Hắc Hổ Bang, cũng sẽ không động đến hắn. Đương nhiên, đây đều là suy đoán của hắn, cũng là hắn nhất hy vọng phát sinh. Sự tình cụ thể như thế nào, còn muốn chậm rãi đi nghiệm chứng. Nhưng hôm nay trận này tai họa, hắn xem như tránh khỏi, lại cho hắn trưởng thành thời gian. Nhanh, chỉ cần lại cho hắn mấy tháng, hắn có thể tấn thăng đến bên ngoài lục phẩm, thậm chí cao hơn. Đến thời điểm, coi như Hắc Hổ Bang cùng Kim Sa Bang cộng lại, hắn còn không sợ. Mà lại, muội muội cũng đang trưởng thành. Lấy muội muội thiên phú, rất nhanh có thể vào phẩm, trở thành một tên chân chính võ giả. Đến lúc đó sẽ có năng lực tự vệ nhất định, có thể đi theo hắn lên núi đi săn, rời xa những cái kia không phải là, an tâm tăng thực lực lên. Cho dù gặp được như hôm nay dạng này nguy cơ, cũng có thể thông dòng ứng đối. Ca, bọn hắn đi rồi. Tô Nhu mở cửa, nô đầu ra. Để ngươi trong phòng trông tránh, ngươi không phải tại cửa ra vào nghe lén. Tần Vũ chừng muội muội một chút, về sau ngươi còn như vậy, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hi hi. Tô Nhu lại không có chút nào sợ, cười với hắn nói, ca, ngươi cũng thật là lợi hại, liền Kim Sa Bang đều bắt ngươi không có cách nào. Ít nói sang chuyện khác. Tần Vũ cất bước tiến vào sân nhỏ, tiện tay đem cửa phòng đóng lại, ta là rất nghiêm túc nói cho ngươi. Được, nghe ngươi. Tô Nhu nhẹ nhàng kéo Tần Vũ ống tay áo, ca, ban đêm ta làm cho ngươi ăn ngon. Ngươi tiểu nha đầu này. Tần Vũ bị chọc cười, không có cách nào lại sụ mặt, thật bắt ngươi không có cách nào. Ta biết rõ ngươi đau lòng ta. Tô Nhu ngửa đầu nhìn xem Tần Vũ, có thể ta cũng không nhỏ, không thể chuyện gì đều để ngươi đi một mình đối mặt. Vậy liên hảo hảo luyện võ, mau chóng tăng thực lực lên. Tần Vũ cười nói, ta ước gì ngươi về sau có thể bảo hộ ta đây. Ừm. Tô Nhu nặng nề mà gật đầu, một mặt kiên quyết, ta hiểu rồi. Sau bữa cơm chiều, Liễu Mi đúng hẹn mà tới. Nàng rất tự giác lên giường, cùng Tần Vũ ngồi đối mặt nhau. Thì, ngươi đã đến. Tô Nhu giống thường ngày đồng dạng chào hỏi nàng. Ừm. Liễu Mi gật gật đầu, ta nghe nói hôm nay có người tìm đến phiền toái. Các ngươi không có sao chứ? Không có việc gì. Tô Nhu cười nói, may mắn mà có anh ta, hắn thông dong đường đối, mới hóa giải chẳng nguy cơ này. Liễu Mi tự nhiên biết rõ. Nàng kỳ thật một mực tại cửa ra vào nghe lén, thẳng đến Kim Sa Ba người đi, nàng nỗi lòng lo lắng mới buông xuống. Mà lại, trong nội tâm nàng sớm đã làm ra quyết định.
Nếu như Tần Vũ thật gặp được nguy hiểm, dù là liều mạng bại lộ thực lực, nàng cũng muốn leo tường ra ngoài cứu Tần Vũ.
Vậy là tốt rồi. Liêu Mi thở dài, đáng tiếc cha ta không ở nhà, ta chút thực lực ấy giúp không giúp được gì.
Ngươi đã giúp chúng ta rất nhiều.
Tô Nhu kéo Liêu Mi tay, tỷ, ta còn thực sự lo lắng ngươi lao ra đây, anh ta không cho ta ra ngoài, khẳng định cũng không hy vọng ngươi gặp được nguy hiểm.
Thật sao?
Liêu Mi đem ánh mắt chuyển hướng Tần Vũ, ca của ngươi thật như vậy nghĩ?
Đã ngươi không tin ta.
Tô Nhu cười nói, chính ngươi hỏi hắn a.
Ta mới không hỏi đây.
Liêu Mi bĩu môi, hắn có thể nói ra cái gì tốt nói.
Đúng vào lúc này, Tần Vũ mở mắt ra, cùng Liêu Mi ánh mắt đối đầu.
Liêu Mi hơi đỏ mặt, nhanh lên đem ánh mắt rời.
A.
Tần Vũ sửng sốt một cái trước mắt. Hắn vậy mà cảm giác không chịu được Liêu Mi tu vi.
Làm sao có thể?
Chẳng lẽ Liêu Mi tu vi viễn siêu với hắn?
Trừ cái đó ra, không còn khác khả năng.
Tần Vũ bây giờ xem như bát phẩm tu vi, Liêu Mi ít nhất là thất phẩm, hắn mới không cảm ứng được.
Thậm chí có khả năng cao hơn.
Cho dù thất phẩm, cũng đủ để cho người ta kinh ngạc.
Phải biết, Liêu Mi so Tần Vũ còn nhỏ trên một tuổi, năm nay mới 13 tuổi.
Đây là cỡ nào thiên phú?
Mạnh như Kim Sa Bang trưởng lão cùng hộ pháp, cũng chỉ có thất phẩm mà thôi.
Đây chẳng phải là nói, Liêu Trạch Xuyên thực lực càng mạnh.
Liêu gia đến cùng là lai lịch gì?
Lại ẩn giấu đi bí mật gì?
Vì sao trốn ở cái này sơn thôn nhỏ bên trong, không hiển sơn không lộ thủy?
Chương 49, Tiễn Thuật Tiểu Thành, vào thành đùa giỡn một chút Tần Vũ thẳng tắp nhìn xem Liêu Mi, lại làm cho Liêu Mi hiểu sai ý nhìn cái gì vậy?
Liêu Mi lườm hắn một cái.
Không có việc gì.
Tần Vũ lúc này mới lấy lại tinh thần, cười cười, gần nhất trong khoảng thời gian này, cảm ơn ngươi, một mực hỗ trợ chiếu cố Tiểu Du.
A. Lúc này đến phiên Liễu Mi kinh ngạc, ngươi làm sao cũng học được khách khí?
Ngươi giúp chúng ta nhiều như vậy, trong lòng ta đều nhớ ra đây.
Tần Vũ cười nói, ngươi nếu là không ưa thích khách khí, vậy ta không nói.
Ca.
Tô Nhu ở một bên nói tiếp, Liễu Mi tỷ có ý tứ là, chúng ta đều là một người nhà, không cần phải nói tạ ơn, kia lộ ra quá khách khí.
Liền ngươi biết nói chuyện.
Liễu Mi nhẹ nhàng cào Tô Nhu một cái.
Kỳ hỉ.
Hai người lại vui đùa ở mỹ bắt đầu.
Một lát sau, Liễu Mi lần nữa nhìn về phía Tần Vũ, kỳ thật nay trời xế chiều sự tình, ta một mực trốn ở trong viện nghe lén, biết rõ ngươi cùng Kim Sa Bang xảy ra chuyện gì.
Không nghĩ tới, ngươi có thể như thế bình tĩnh, đem một trận nguy cơ hóa giải tại trong lúc vô hình.
Ta còn thực sự thật bội phục ngươi.
Liêu Mi nhịn không được tán thán nói, đối mặt như vậy cường đại đối thủ, lại không sợ hãi chút nào, thông dong ứng đối, chỉ là phần này can đảm, cũng rất ít có người có thể cùng trên ngươi.
Ngươi thổi phồng đến mức ta đều không có ý tứ.
Tần Vũ cười hỏi, ta thật có ngươi nói tốt như vậy.
Ngươi thật đúng là không khỏi khen.
Liêu Mi lườm hắn một cái, lại phải ý đi lên.
Ha ha.
Tần Vũ cười to.
Hắn đương nhiên sẽ không đắc ý, ngược lại sẽ ở trong lòng thời khắc nhắc nhở chính mình, nhất định phải tiếp tục cố gắng tu luyện,
tranh thủ sớm ngày vượt qua Liễu Mi, thậm chí Liêu Trạch Xuyên.
Tần Vũ lại định cho mình mục tiêu mới.
8 ngày sau, buổi sáng,
ăn xong điểm tâm, Tần Vũ mở ra tiến giai bảng.
Tính danh: Tần Vũ, chức nghiệp: thợ săn, có thể tiến giai 39-95, tuổi tác: 14, 105 lực lượng: 37, 83 nhanh nhẹn: 37, 79 tinh thần lực: 38, 18 thể chất: 38, 66 có thể phân phối tiến giai điểm: 0.17. Gần nhất những ngày gần đây, Tần Vũ lại khôi phục cuộc sống bình thường. Kim Sa Bang cùng Hắc Hổ Bang không có lại đến tìm hắn gây phiền phức. Cổ Nguyên Thôn lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hắn các hạng thuộc tính mỗi ngày đều tại vững bước tăng lên, tương ứng, thực lực của hắn cũng đang không ngừng tăng trưởng. Lại đến nên tiến giai thời điểm.
Thêm điểm.
Tần Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem 0.17 có thể phân phối điểm số đều thêm tại tiến giai độ bên trên. Hắn lập tức cảm nhận được thân thể biến hóa. Tiến giai độ đạt tới 40 tiện thuật kỹ năng tấn cấp, từ tinh thông tấn thăng đến tiểu thành.
Quá tốt rồi.
Tiện thuật tăng lên, mang đến thân thể các hạng thuộc tính tăng trưởng,
nhất là tinh thần lực, tốc độ tăng lớn nhất.
Bây giờ hắn tiến pháp đã không thể dùng tinh chuẩn để hình dung, mà là thần chuẩn. Đem lực lượng xuyên vào mũi tên về sau, cho dù thất phẩm võ giả cũng muốn tránh đi phong mang.
Dùng để đánh lén không còn gì tốt hơn.
Chỉ cần đánh lén thành công, hắn thậm chí có khả năng bắn giết thất phẩm võ giả.
Tiểu Nhu, chúng ta cần phải đi.
Được rồi. Hôm nay Tần Vũ cùng tôi Nhu muốn đi về thành, chủ yếu nhất là mua đồ vật. Mũi tên cần gấp bổ sung, còn có đao cùng các loại đồ dùng hàng ngày.
Đương nhiên, không thể thiếu muốn nếm thử huyện thành mỹ thực, trải nghiệm một cái huyện thành phồn hoa,
coi như là vương lòng.
Mấy ngày liên tiếp khổ tu, cùng đến từ Kim Sa Bang cùng Hắc Hổ Bang uy hiếp, để Tần Vũ tinh thần một mực căng thẳng.
Tô Nhu cũng thế, hai người đều muốn mượn cơ hội đuổi nghịch một đuổi nghịch. Trước khi ra cửa, hai huynh muội cố ý đổi lại mới làm quần áo, liền vơ giày đều đổi thành mới. Vải vóc là tùy manh cho, mặc dù không phải nhất thượng đẳng tài năng, lại so người bình thường mặc mạnh hơn nhiều. Cái này khiến hai người rực rỡ hẳn lên, cả người đều tinh thần rất nhiều. Hai người hướng kia vừa đứng, giống như là một đôi kim đồng ngọc nữ. Nhìn qua mặc dù không giống thế gia đệ tử, lại ít nhất là giàu có người ta.
Huyện thành quá xa, chỉ ít có 50, 60 dặm đường, Tần Vũ không muốn để cho muội muội đi quá nhiều đường, còn cố ý hướng Liêu gia cho mượn một chiếc xe ngựa. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, hai minh muội ra cửa, thuận tay giữ cửa khóa lại. Xe ngựa liền dừng ở trong ngõ nhỏ.
Lên xe đi.
Ừm.
Tô Nhu ngồi lên xe ngựa, trong lòng vui thích.
Đây là nàng lần thứ nhất cưỡi xe ngựa, nhất là có xe toa loại này.
Ca, trở về nhưng phải hảo hảo tạ ơn Liễu Mi tỷ, nếu không phải nàng mượn ta xe ngựa, chỉ sợ chúng ta muốn đi lấy đi huyện thành.
Kia là tự nhiên.
Tần Vũ ngồi vào phu xe vị trí, tay cầm lên roi ngựa, nói tới nói lui, nháo thì nháo, nhưng ta trong lòng phải nhớ lấy nàng tốt, nhận nàng tình. Ca, ngươi nói quá đúng. Tô Nhu đề nghị, bằng không như vậy đi, sau khi vào thành, ta tuyển kiện lễ vật đưa cho Liễu Mi tỷ, nàng nhất định rất vui vẻ.
Không có vấn đề.
Tần Vũ rất sung sướng đáp ứng, ngươi nhìn xem mua đi. Hắn hôm nay cố ý mang theo mấy chục lượng bạc, cộng thêm trên trăm mai đồng tiền. Thật vất vả đi ra ngoài một chuyến, tự nhiên muốn nhiều mua chút đồ vật.
Giá.
Tần Vũ đem roi ngựa trong tay nhẹ nhàng hất lên, xe ngựa mau chóng đuổi theo. Một canh giờ sau, xe ngựa lái vào thành Võ Huyền Thành. Tô Nhu ngồi tại trong xe, xuyên thấu qua cửa sổ xe, hiếu kỳ nhìn xem ngoài xe quang cảnh. Huyền Thành phồn hoa để nàng không kịp nhìn. Bên đường cửa hàng, rộn ràng đám người, náo nhiệt tiếng giao hàng, cùng nhiều loại kiến trúc, đều để nàng cảm thấy mới lạ. Một đường hỏi thăm, Tần Vũ lái xe lái vào huyện thành phồn hoa nhất đường đi, thấm trúc đường phố. Bánh bao, vừa ra nổi bánh bao thịt. Bánh bao, nóng hổi lớn bánh bao. Bánh nướng, lại hương lại giòn bánh nướng. Các loại tiếng giao hàng liên tiếp, kia mùi thơm mê người, cách thật xa đều có thể nghe thấy.
Tiểu Nhu, ngươi nói không?
Tần Vũ quay đầu lại hỏi một câu, nếu không ta ăn trước điểm đồ vật.
Không nóng nảy.
Tô Nhu nói ra, ta trước dạo chơi đi, mua xong đồ vật lại ăn cơm.
Đi.
Tần Vũ cưỡi xe ngựa, từ đầu đường đi đến cuối phố, đi ngang qua lương thực cửa hàng lúc, mua gạo nhào bột mì. Hắn lại đi tới cửa hàng binh khí, tuyển hai thanh đao, bổ sung 200 mũi tên. Sau đó hắn mua đủ cái khác đồ dùng hàng ngày, Tô Nhu cũng chọn tốt cho Liễu Mi lễ vật. Hết thảy đặt mua thỏa đáng, đem xe ngựa cất giữ tốt, đã gần kề gần giữa trưa.
Đi thôi, đi ăn cơm.
Được rồi. Hai huynh muội xuống xe ngựa, trên đường đi dạo.
Người muốn ăn cái gì?
Tần Vũ cười hỏi.
Ta cái gì đều muốn ăn.
Tô Nhu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đề nghị, bằng không ta mỗi dạng đều nếm điểm đi, không muốn ăn quá nhiều.
Tốt.
Tần Vũ đang có ý này, chỉ vào cách đó không xa một nhà tiệm mì, nói ra, ta ăn trước tô mì thịt bò, lót dạ một chút.
Nghe ngươi.
Tô Nhu cười nói, hai ta khẩu vị cũng thật giống, ngươi thích ăn, đều là ta thích ăn.
Vậy thì đi thôi.
Hai người nói chuyện, tiến vào tiệm mì.
Lão bản, đến hai bát mì thịt bò, nhiều thả điểm thịt bò.
Được rồi, khách quan ngài chờ một lát, lập tức liền tốt. Trong tiệm chỉ có 4-5 cái khách nhân, Tần Vũ cùng Tô Nhu tìm một cái bàn ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ một lúc sau, màn cửa sốc lên, từ bên ngoài đi vào 5 người nam tử. Bọn hắn đều người mặc áo đen, eo đeo cương đao, thân thể cực kỳ cường tráng. Xem xét chính là người luyện võ.
Hắc Hổ Bang.
Tần Vũ nhận ra mấy người thân phận, hơi nghi hoặc một chút, Hắc Hổ Bang người tới làm cái gì? Chẳng lẽ là hướng về phía hắn tới?
Chương 50, một thân chính khí.
Lưu gia, ngài đã tới. Tiệm mì lao bảng ngừng trong tay tiểu nhị, xuất ra một chồng đồng tiền, nâng trong tay, đưa cho phía trước nhất tên kia người áo đen, đây là tháng này lệ tiền, tổng cộng 1000 văn tiền, ngài điểm điểm. Được xưng Lưu gia nam tử áo đen, nhìn qua ngoài 30, trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười. Hắn tiếp nhận đồng tiền, điểm một cái, giao cho phía sau thủ hạ, nhưng không có muốn đi ý tứ, rồi xuất thủ, ta kia phần đâu?
Cho sớm ngài chuẩn bị tốt.
Tiệm mì lao bản lại lấy ra một chồng tiền, trên mặt cung kính đưa cho nam tử áo đen, cái này 200 văn tiền, là tiểu nhân hiếu kính ngài, ngài chớ có ghét bỏ.
Cái này còn tạm được.
Nam tử áo đen tiếp nhận đồng tiền, thiện tay ôm vào trong lòng.
Đi thôi.
Nói xong, hắn mang theo thủ hạ nên ngang rời đi. Tiệm mì lao bản lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lau lau mồ hôi trên trán. Nhìn thấy cái này, Tần Vũ minh bạch. Hắc Hổ Bang là đến thu phí bảo hộ, vừa rồi cái kia họ Lưu tiểu đầu mục, vẻn vẹn cửu phẩm tu vi, đoán chừng là trong bang chấp sự. Người này chẳng những là Hắc Hổ Bang thu phí bảo hộ, trả lại cho mình muốn một phần. Tiệm mì lao bản lại chỉ có thể khuôn mặt tươi cười đón lấy, không dám có câu oán hận nào.
Thật đáng chết ta.
Mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng Tần Vũ sẽ không đi quản. Thế đạo như thế, bằng hắn lực lượng bây giờ, căn bản là không có cách cải biến.
Khách quan, ngài mặt tốt.
Lão bản đem hai bát mì bưng lên bàn, trên mặt ý nguyên mang theo cười. Nhưng này phần thiếu dung, lại tràn đầy lòng chua xót cùng đắng chát.
Nhanh ăn đi.
Tần Vũ mắt nhìn đang ngẩn người muội muội. Rất hiển nhiên, Tô Nhu giờ phút này trong lòng cũng có chỗ xúc động.
Ừm.
Tô Nhu rất nhanh thu thập xong tâm tình, cầm lấy đũa, miệng nhỏ ăn mặt. Tần Vũ tăng thêm điểm cây ớt, lại thêm điểm giấm, nhắc nhở, ngươi cũng thêm điểm.
Được.
Tô Nhu học bộ dáng của hắn, thả mấy muôi cây ớt cùng giấm, dùng đũa hơi quấy, nếm một miệng lớn.
Ừm, dạng này càng ăn ngon.
Nàng liên tục gật đầu, ca, vẫn là ngươi sẽ ăn.
Cái đó là.
Tần Vũ không nói thêm gì nữa, chuyên tâm ăn mì. Cây ớt vừa thơm vừa cay, lại phối hợp thịt bò mùi thơm, lại hương mà không ngán. Dùng giấm vị chua hơi điều hòa, để cho người ta muốn ăn mở rộng, càng ăn càng nghiện. Đem mặt ăn sạch, lại uống trên một miệng lớn canh, càng là thỏa mãn.
Tiến giai điểm không.
12 Tần Vũ chỉ ăn một tô mì, giữ lại bụng, hắn còn muốn ăn khác.
Đi thôi.
Giao xong tiền cơm, hai huynh muội ly khai tiệm mì, tiếp tục trên đường đi dạo.
Có muốn hay không ăn bánh bao tử?
Tần Vũ mắt nhìn muội muội. Phía trước có cái bánh bao cửa hàng, lão bản gào to âm thanh truyền đi thật xa.
Nghĩ a.
Tô Nhu chủ động quăng lên Tần Vũ đi về phía trước, ta nếm thử đi.
Được.
Hai người vừa đi mấy bước, lại đồng thời ngừng lại. Kia mấy tên người áo đen từ một nhà cửa hàng bên trong đi ra, đứng tại cửa hàng bánh bao trước, đều không nói gì, mà là trừng mắt nhìn xem cửa hàng bánh bao lão bản.
Lưu gia, ngài đã tới.
Cửa hàng bánh bao lão bản là cái chừng 40 tuổi trung niên nam tử. Hắn cười rạng rỡ nên tiến lên, đem sớm chuẩn bị xong đồng tiền, giao cho họ Lưu nam tử, đây là tháng này lệ tiền, ngài cất kỹ.
Ừm.
Họ Lưu nam tử tiếp nhận đồng tiền, tiện tay đưa cho thủ hạ sau lưng. Ngay sau đó, hắn rối xuất thủ, ta kia phần đâu?
Ra, thực sự thật có lỗi.
Cửa hàng bánh bao lão bản có chút không người, cười làm lành nói, tháng này sinh ý không tốt, thực sự góp không đủ ngài kia phần chờ sau đó tháng, ta cùng nhau cho ngài.
Ngươi nói cái gì?
Họ Lưu nam tử một bàn tay đập vào lão bản trên mặt, sau đó một cước đem hắn gạt ngã trên mặt đất, cho ngươi mặt mũi có phải không?
Dám cùng ta có kẻ mặt cả.
Ra, ngài đừng nóng giận.
Lão bản thật nhanh đứng lên, ta đi cấp ngài cầm chút bánh bao, ngài mấy vị ăn trước, ta đi cho vay ngài.
Ai mẹ nó yêu thích người phá bánh bao?
Họ Lưu nam tử phất phất tay, đánh cho ta.
Vâng.
Mấy tên người áo đen đáp ứng một tiếng, liền muốn động thủ.
Dừng tay.
Đột nhiên xuất hiện quát lớn, để chúng người áo đen đều sửng sốt một cái.
Bao quát họ Lưu nam tử ở bên trong, bọn hắn đồng thời quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một tên nam tử trẻ tuổi vượt qua đám người ra, đem cửa hàng bánh bao lão bản bảo hộ ở sau lưng. Hắn người mặc màu sáng quan phục, bên hông bội đao, nhìn chế thức giống như là bộ khoái. Người này tuổi không lớn lắm, chỉ có chừng 20 tuổi. Vóc dáng rất cao, tướng mạo đường đường, hai đầu lông mày mang theo một cỗ khí khái hào hùng.
Lệ tiền đều cho các ngươi, còn muốn đánh người?
Tuổi trẻ bộ khoái mặt mũi tràn đầy nộ khí, văng lên ánh mắt liếc nhìn chúng người áo đen, các ngươi hắc hổ bang cũng quá không coi ai ra gì.
Ngươi là ai?
Họ Lưu nam tử lại một mặt coi nhẹ, dám quản chúng ta hắc hổ bang nhàn sự.
Ta là con sai.
Tuổi trẻ bộ khoái cười lạnh nói, còn quản không được các ngươi.
Có loại báo ra danh tự tới.
Họ Lưu nam tử không chút nào không sợ, bằng không cũng đừng xen vào chuyện bao đồng.
Thật sự cho rằng ta sợ các ngươi?
Tuổi trẻ bộ khoái lớn tiếng nói ra, không ngại nói cho ngươi, ta gọi Tào Ninh, tại thành Vũ huyện nha người hầu, ngươi đây,
báo lên tên của ngươi.
Tào Ninh.
Họ Lưu nam tử khinh thường nói cho ngươi lại như thế nào?
Ta gọi Lưu Kim núi, là hắc hổ bang chấp sự.
Sau đó hắn lặng lẽ nhìn xem Tào Ninh, ngươi làm thật muốn lội cái này vũng nước đục.
Đã ta dám đứng ra, liền không sợ các ngươi.
Tào Ninh không nhường chút nào, cùng Lưu Kim núi nhìn nhau, hôm nay chuyện này, ta quản định.
Được, ngươi có gan.
Lưu Kim núi chỉ vào Tào Ninh nói ra, hôm nay thân ngươi xuyên quan phục, ta không cùng ngươi chấp nhận, chúng ta về sau chờ xem.
Nói xong, đầu hắn cũng không trở về đi.
Đà tạ quan gia.
Cửa hàng bánh bao lão bản, trên mặt cảm kích đi tới, xông Tào Ninh không mình hành lễ, là ngài cứu mạng ta, bằng không, ta hôm nay khó thoát một kiếp.
Là bọn hắn khinh người quá đáng.
Tào Ninh khoát khoát tay, được rồi, không cần đa lễ.
Quan gia, mời ngài bảo.
Cửa hàng bánh bao lão bản đưa tay ra hiệu, vừa vặn đến giờ cơm, nếu là không chê, ngay tại tiểu điểm ăn mấy cái bánh bao à.
Vừa vặn ta đói.
Tào Ninh ôm quyền nói, vậy liền làm phiền.
Vinh hạnh đã đến.
Cửa hàng bánh bao lão bản mừng rỡ, ngài mau mời tiến.
Nhìn thấy cái này, Tần Vũ đem ánh mắt chuyển hướng Tô Nhu.
Ca, không nghĩ tới, sự tình lại có chuyển cơ.
Tô Nhu nguyên bản gấp vặn lấy lông mày, giãn ra, nỗi lòng lo lắng cũng buông xuống, cái này Tào Ninh một thân chính khí, tương lai có lẽ là cái quan tốt.
Nàng không nhìn được nhất loại này khi phụ người sự tình, nhưng lại giúp không giúp được gì.
Hảo tâm tình đều để hắc hổ bang cho quấy hỏng.
May mắn kết quả còn không tính quá xấu.
Lại có người dám đứng ra, ngăn cản hắc hổ bang được gắt.
Để tâm tình của nàng lần nữa chuyển tốt.
Chuyện tương lai nhưng khó mà nói chắc được.
Tần Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, rất nhiều người tại lúc tuổi còn trẻ đều có một bầu nhiệt huyết, nhưng trưởng thành theo tuổi tác, cả người đều biến đến dầu.
Những cái kia đám con sai, càng là như vậy.
Hám lợi đen lòng người cũng không tại số ít,
mà lại, theo quyền lực tăng lớn, bọn hắn sẽ càng thêm tham lam,
cuối cùng trở nên không có thuốc chữa.
Nói đến đây, Tần Vũ than nhẹ một tiếng, chỉ mong cái này Tào Ninh có thể một mực kiên trì bản tâm, từ đầu tới cuối duy trì phần này nhiệt huyết.
Chương 51, làm cho người ngoài ý muốn chuyển hướng ca, ngươi tốt có đạo lý.
Tô Nhu trong mắt tràn đầy bội phục, vẫn là ngươi lợi hại, hiểu được thật nhiều.
Chớ có rêu cợt ca của ngươi.
Tần Vũ cười nói, ta chỉ là thuận miệng nói bậy vài câu, ngươi đừng coi là thật.
Ta nói chính là thật.
Tô Nhu thần sắc nghiêm lại, ca, ngươi trong lòng ta, vĩnh viễn là lợi hại nhất, không ai so ra mà bằng ngươi.
Đi thôi.
Tần Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ muội muội, ta cũng ăn bánh bao đi.
Được rồi.
Tô Nhu cùng Tần Vũ tiến vào cửa hàng bánh bao, tìm cái bàn trống ngồi xuống, vừa vặn cùng Tào Ninh cái bàn đối.
Tào Ninh ngẩng đầu, vừa lúc cùng Tần Vũ ánh mắt đối mặt bên trên,
trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc, không khỏi nhìn nhiều Tần Vũ vài lần.
Bát phẩm tu vi.
Tần Vũ liếc mắt xem thấu Tào Ninh thực lực.
Bất quá, hắn sau đó liền đem ánh mắt thu hồi.
Hai vị khách quan, ăn chút gì?
Cửa hàng bánh bao lão bản đi tới, chặn Tào Ninh ánh mắt.
Đến 5 cái thịt muối bao.
Tần Vũ nói ra, lại đến 2 bát bát cháo, 1 đĩa dưa muối.
Ngài chờ một lát, lập tức liền tốt.
Lão bản đi lấy 5 cái bánh bao, lại bưng tới bát cháo cùng dưa muối, để lên bàn, hai vị mời chậm dùng.
Tần Vũ cầm lấy bánh bao, nếm thử một miếng.
Cùng Tô Nhu bao bánh bao so sánh, hương vị hoàn toàn khác biệt,
nhưng đều có các tốt,
đều rất ăn ngon.
Cửa hàng bánh bao dùng gia vị càng nhiều, thì bản thân hương vị phải nhạt chút.
Ngẫu nhiên ăn một bữa vẫn được.
Nếu như thường ăn, vẫn là Tô Nhu bao bánh bao càng cùng một vị, mà lại không dễ dàng chán ăn.
Lão bản, ta ăn xong, ngươi tính hạ một cái bao nhiêu tiền?
Tào Ninh ăn xong bánh bao, đứng dậy thanh toán.
Quan gia, không cần trả tiền.
Lão bản cười nói, ngài về sau có thể mỗi ngày đến ăn bánh bao, đều không cần trả tiền.
Lời này của ngươi nói.
Tào Ninh trừng mắt, ta há lại loại kia tham tiện nghi người.
Không dám, không dám.
Lão bản giật nảy mình, tranh thủ thời gian quát tay.
20 văn tiền có đủ hay không?
Tào Ninh đem một viên đồng tiền đặt ở trên quầy, lúc này mới đi ra ngoài.
Không dùng đến nhiều như vậy.
Lão bản đuổi theo, ta thối tiền lẻ cho ngài.
Không cần.
Tào Ninh nhanh chân ly khai.
Thật là một cái người tốt ta.
Lão bản cầm lấy đồng tiền, tự lẩm bẩm, về sau nên như thế nào báo đáp mới tốt.
Tần Vũ làm như không nhìn thấy,
hai ba miếng đem cái cuối cùng bánh bao ăn xong, lại bưng lên bát, cầm chén bên trong bát cháo đều uống sạch. Tiến giai điểm không. 13 kết xong sổ sách, hắn cùng Tô Nhu đi ra cửa hàng bánh bao, tiếp tục trên đường đi dạo. Hắn còn không có ăn no. Tô Nhu ngược lại là đã no đầy đủ, quay đầu nhìn về phía Tần Vũ, "Ca, ngươi còn muốn ăn cái gì? Ta nhìn bên kia có đầu cái hẻm nhỏ, nói không chừng bên trong có ăn ngon." Tần Vũ chỉ vào cách đó không xa, nói ra, "Ta đi xem một chút." "Được." Tô Nhu tự nhiên không có dị nghị, đi theo Tần Vũ bên người, hướng ngõ hẻm kia đi đến. Hai người ngoặt vào ngõ nhỏ, chỉ thấy phía trước có nhà cửa hàng bánh nướng. "Đi, mua mấy cái bánh nướng đi." Tần Vũ mới vừa đi mấy bước, đi ngang qua một cái ngõ hẻm nhỏ lúc, dư quang đột nhiên thoáng nhìn mấy cái thân ảnh quen thuộc. Hắc Hổ Bang Lưu Kim Sơn cùng thủ hạ đang cùng Tào Ninh tụ tại một chỗ, lời nói thật vui. Nhìn không những không phải kẻ thù, giống như là người quen, mà lại quan hệ rất tốt. Chuyện gì xảy ra? Tần Vũ rất là ngoài ý muốn. "Ca." Tô Nhu cũng nhìn thấy bọn hắn, nhẹ nhàng giật giật Tần Vũ, vừa muốn nói chuyện, lại bị Tần Vũ ngăn lại. "Xuyệt, đừng nói chuyện." Tần Vũ nhỏ giọng nói ra, cũng đừng hướng kia nhìn, coi như không biết rõ. "Nha." Tô Nhu trong nháy mắt hiểu ý, không dám lại nói cái gì, cũng không quay đầu lại. Nhưng nàng y nguyên có chút khẩn trương, tay nhỏ nắm chặt Tần Vũ quần áo, một tấc cũng không rời. Tay tâm thấm đầy mồ hôi. Tần Vũ bất động thanh sắc đi về phía trước, dư quang lại tại quan sát Tào Ninh bọn người. Còn tốt, Tào Ninh cùng Lưu Kim Sơn bọn người ngay tại nói giỡn, căn bản không có chú ý tới Tần Vũ. Bọn hắn giống như đang bàn luận một cái gọi Tiểu Vân nữ tử. Tần Vũ cùng Tô Nhu đi vào cửa hàng bánh nướng trước, chỉ gặp lao bản là cái phụ nhân. Nơi này cự ly Tào Ninh bọn hắn đã rất xa. "Ai?" Tô Nhu dậm chân, lộ ra rất tức giận, tại sao có thể như vậy? Ta còn tưởng rằng hắn là người tốt đâu, không nghĩ tới vậy mà cùng những người xấu kia thông đồng một mạch. Tô Nhu trên mặt viết đầy thất vọng, "Ca, hắn tại sao muốn làm như thế? Ta cũng muốn không minh bạch." Tần Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, có lẽ sự tình có ẩn tình khác, cũng có lẽ là hắn có mưu đồ. Nhưng bất kể nói thế nào, sự tình tuyệt không phải chúng ta mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Hắn cụ thể là tốt là xấu, còn không tốt kết luận. "Tốt, bản này cũng không phải là ta nên quan tâm sự tình." Tần Vũ khuyên nhủ, "Ta chỉ cần qua tốt chính mình thời gian là được." "Ừm, nghe ngươi." Tô Nhu tâm tình tốt rất nhiều, xong Tần Vũ cười nói, "Ca, vẫn là ngươi biết lái đạo người. Trải qua có nhiều việc, tự nhiên cũng liền coi nhẹ." Tần Vũ đem ánh mắt chuyển hướng phụ nhân, "Lão bản, bánh nướng đều có cái gì nhân bánh?" "Có thịt bò nhân bánh, thịt heo nhân bánh, còn có đồ chay." Phụ nhân cười hô, "Tiểu hòa tử, ngươi muốn cái gì nhân bánh?" "Đồng dạng đến hai cái đi." Tần Vũ hỏi, "Lão bản, ngươi cái này có không? Chúng ta nghĩ tại cái này ăn." "Có, mời vào bên trong." Phụ nhân cười nói, "Chính là địa phương nhỏ chút, ngươi không chê liền tốt." "Không chê." Hai người vào phòng, chỉ gặp bên trong chỉ có hai cái bàn tử, không có bất kỳ ai. "Ngài bánh nướng." Phụ nhân bưng tới bánh nướng, để lên bàn, "Hai vị mời chọn dùng." "Ăn đi." Tần Vũ ngồi xuống trước. "Ta ăn no rồi, nhìn xem ngươi ăn là được." Tô Nhu cùng Tần Vũ ngồi đối mặt nhau, dùng tay nâng má, nghĩ đến tâm sự. Chuyện ngày hôm nay, đối nàng xung kích thật lớn, đến bây giờ đều không có tỉnh táo lại. "Ca, ngươi nói cái này nhân tâm, làm sao lại như thế khó dò? Cho nên nói a, không nên tùy tiện tin tưởng người khác." Tần Vũ thừa cơ nhắc nhở nói, "Đều nói biết người biết mặt không biết tâm, có người trời sinh liền sẽ chơi tâm nhãn, ở trước mặt một bộ phía sau một bộ, nhất là đả thương người." "Ừm, ta chỉ tin tưởng ngươi." Tô Nhu nghĩ nghĩ, lại bổ sung, "Còn có Liêu Mi tỷ." Tần Vũ đang muốn nói chuyện lúc, đột nhiên từ trong khe cửa thoáng nhìn, Tào Ninh chính hướng bên này đi tới. "Xuyệt." Hắn nhỏ giọng nhắc nhở, "Chớ nói chuyện, Tào Ninh tới." "Nha." Tô Nhu biến sắc, tranh thủ thời gian túi lầu xuống, cầm lấy một cái bánh nướng, miệng lớn cắn xuống. Dùng cái này để che giấu chính mình khẩn trương. Không biết sao, nàng có chút sợ hãi cái kia gọi Tào Ninh người. "Lão bản, cho ta đến hai cái thịt bò bánh nướng, mang đi." Tào Ninh thanh âm truyền đến. "Quân gia, ngài thật là hiếu thuận." Phụ nhân lấy lòng nói, "Biết rõ các ngài lão gia tử thích ăn thịt bò bánh nướng, cơ hồ mỗi ngày cho hắn mua." "Không có cách nào." Tào Ninh cười nói, "Gia gia của ta liền tốt cái này miệng, ta hôm nay vừa vặn đi ngang qua, thuận tiện cho hắn mua lấy. Có ngài hiếu kính hắn, gia gia của ngài thật đúng là có phúc lớn." Phụ nhân đem gói kỹ bánh nướng đưa cho Tào Ninh, "Ngài lấy được." "Được, ta đi đây." Tào Ninh trả tiền, vừa muốn quay người ly khai, dư quang đột nhiên thoáng nhìn Tần Vũ, lại ngừng lại. Nhìn không được lên tiếng kinh hô, "A." Chương 52, cựu biệt trùng phùng, giáp rối quan hệ phức tạp. Tần Vũ chú ý tới Tào Ninh khác thường, lại giả vờ làm không biết rõ, tiếp tục vùi đầu ăn đồ vật. Tô Nhu tựa hồ cũng có chỗ phát giác, thần sắc hơi có vẻ không tự nhiên. Cũng may nàng là đưa lưng về phía môn, chỉ có Tần Vũ có thể thấy được nàng trên mặt biểu lộ. Lúc này, Tào Ninh vén rèm cửa lên vào phòng, thẳng tắp hướng Tần Vũ đi tới, con mắt nhìn chằm chằm vào hắn nhìn. "Tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi rất quen mặt a." Tào Ninh mang trên mặt cười, "Giữa trưa tại cửa hàng bánh bao, hai ta có phải hay không gặp qua?" "Không sai." Tần Vũ rất thản nhiên thừa nhận, "Ta cũng ở bên trong ăn bánh bao, gặp qua ngươi." "Khó quái a." Tào Ninh khẽ gật đầu, "Ta nói ngươi thế nào thấy rất quen mặt, xem ra ngươi lượng cơm ăn rất lớn, tại cửa hàng bánh bao chưa ăn no." "Thật đúng là để ngươi đoán đúng." Tần Vũ chi tiết nói ra, "Thật vất vả vào thành một chuyến, ăn ngon quá nhiều, ta suy nghĩ nhiều ăn mấy thứ." "Ngươi ngược lại là thành thật." Tào Ninh cười nói, "Tiểu huynh đệ khí độ bất phàm, để cho người ta thấy một lần khó quên, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là luyện võ qua a. Chỉ học được chút gia lông, còn không có nhập phẩm." Tần Vũ khiêm tốn nói, "Thực sự không đáng giá nhắc tới. Cái này rất bình thường, dù sao ngươi tuổi không lớn lắm."
Tào Ninh ánh mắt từ đầu đến cuối tại Tần Vũ trên mặt đảo quanh, tựa hồ muốn nhìn thấu hắn, ta tại ngươi cái tuổi này cũng không có bảo phẩm, ta chỉ là một giới bình dân. Tần Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không dám cùng quan sai đại nhân so. Ngươi chớ có xem trọng ta. Tào Ninh thái độ cực kỳ thân thiện, ta chỉ là cái tiểu bộ khoái mà thôi. Đó cũng là ăn quán cơm. Tần Vũ nói ra, vô luận thân phận vẫn là địa vị, đều so chúng ta những này nhỏ bách tính mạnh hơn nhiều. Tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi ăn nói bất phàm, không giống như là người bình thường ra. Tào Ninh có chút hiếu kỳ, không biết rõ ngươi là nơi nào người, họ gì tên gì. Ta chính là Thành Vũ huyện người. Tần Vũ qua loa nói, phổ thông nông hộ nhà hải tử. Thật sao? Tào Ninh lại không tin lắm, xem ngươi mặc, không quá giống a. Lại nói, ngươi không phải luyện võ qua. Kia là ta cơ duyên xảo hợp, bái cái sư phụ. Tần Vũ thuận miệng ứng phó nói, về phần quần áo trên người, đều là bình thường không nỡ xuyên, thật vất vả đến huyện thành một chuyến, mới bỏ được xuyên ra tới. Vị này là muội muội của ngươi a? Tào Ninh đem ánh mắt chuyển hướng Tô Nhu, lại chỉ có thể nhìn thấy phía sau lưng nàng. Đúng vậy a. Tần Vũ nói ra, muội muội ta đã sớm muốn vào thành đến, ta thật vất vả toàn điểm tiền nhàn rỗi, mang nàng ra dạo chơi. Nha. Tào Ninh cũ nói nhắc lại, ngươi còn không có nói cho ta, tên của ngươi đâu? Tần Vũ vừa muốn nói chuyện, đã thấy bên ngoài lại tới một cái bộ khoái, tại vừa chạy vừa hô, Tào Ninh, ngươi có hay không tại? Ta ở đây. Tào Ninh không để ý tới Tần Vũ, quay người đi ra ngoài. Liền biết rõ ngươi ở đây. Tên kia bộ khoái xông Tào Ninh vẫy vẫy tay, mau cùng ta đi, nô bộ đầu tìm ngươi có việc gấp. Được. Tào Ninh quay người trở lại, xông Tần Vũ ôm quyền, tiểu huynh đệ, chúng ta sau này còn gặp lại. Bảo trọng. Tần Vũ ôm quyền đáp lễ. Tào Ninh không còn lưu lại, bước nhanh ly khai. Hô. Tô Nhu lúc này mới giãn nhẹ một hơi, sắc mặt dễ dàng rất nhiều. Tiểu hòa tử, ngươi thật giỏi a. Lão bản nương quay đầu, nhìn Tần Vũ một chút, vậy mà có thể để cho Tào gia chủ động kết giao, thực sự không đơn giản, ta chưa hề thấy hắn như thế đối đãi qua người khác. Thật sao? Tần Vũ thừa cơ hỏi, hắn đến tột cùng là cái dạng gì người? Vị này Tào gia, kỳ thật cũng là cùng khổ xuất thân. Lão bản nương mở ra máy hát, chỉ bất quá, hắn không cam lòng bình thường, từ nhỏ đã lập chí học võ. Thật đúng là để hắn bái cái sư phụ, học được một thân thích võ nghệ. Về sau hắn tiến vào huyện nha, thành một tên bộ khoái. Hắn là người chính trực, bản thân thực lực không tệ, người lại thông minh lanh lợi, quả thực phá được không ít bản án, rất được nô bộ đầu coi trọng. Liên liên huyện lệnh đại nhân đều đối với hắn tán thưởng có thừa. Trọng yếu nhất chính là, hắn rất trượng nghĩa, ưa thích đánh ôm bất bình, thường xuyên trợ giúp người nghèo, thâm thụ chúng ta những người dân này kính yêu. Mà lại hắn cực kỳ hiếu thuận, người lại cố gia, thật sự là cái khó được người tốt. Ai? Lão bản nương than nhẹ một tiếng, nói ra, đáng tiếc à, ta không có nữ nhi, bằng không, ta không phải để nữ nhi gả cho hắn không thể. Nguyên lai hắn thành danh tốt như vậy. Tần Vũ càng phát ra suy nghĩ không thấu Tào Ninh người này. Giống như vậy người, tại sao lại cùng Hắc Hổ Bang đi cùng một chỗ? Lại vì cái gì muốn tại cửa hàng bánh bao lão bản trước mặt diễn một tuần kịch? Đến cùng mưu đồ gì? Tần Vũ thực sự không nghĩ ra. Tiểu hòa tử, ngươi cũng không tệ. Lão bản nương cười nói, có thể để cho Tào gia xem trọng người, khẳng định không đơn giản, nếu không phải hôm nay vừa bạn, hắn vừa bạn có việc, hai người có thời gian ngồi xuống trò chuyện một hồi, nói không chừng sẽ trở thành bằng hữu đây. Đa tạ khích lệ. Tần Vũ cùng Tô Nhu đem còn lại bánh nướng ăn xong, đứng dậy giao xong tiền, ly khai cửa hàng bánh nướng. Đi thong thả. Lão bản nương sau lưng hắn hô hào, về sau thưởng đến a. Đi. Tần Vũ vây tay từ biệt, cùng Tô Nhu xuyên qua hẻm nhỏ, lại về tới thâm trúc đường phố. Hai người lại không thấy được Tào Ninh thân ảnh. Ca, ta trở về đi. Tô Nhu luôn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, không có dạo phố tâm tình. Sắp thực nên trở về đi. Tần Vũ cười nói, đồ vật đều đã mua cùng, cũng đi dạo mệt mỏi, chủ yếu nhất là bụng ăn quá no, thực sự ăn không vô. Đúng vậy a, ta cũng ăn quá no. Tô Nhu nói ra, ta đi lấy xe ngựa đi. Đi. Hai người thống nhất ý kiến, không còn đi dạo, quay người quay trở về. Vừa đi chưa được mấy bước, vừa lúc đi ngang qua một nhà tử lâu, biển cửa trên viết Túy Phong lâu ba chữ to. Khách quan, ngài đi thong thả. Một tên trưởng quỹ mặc nam tử tiễn khách đi ra ngoài. Thanh âm lại dị thường quen thuộc. Tần Vũ nhìn kỹ, lại là người quen. Tô Toàn. Hắn đã sớm nghe nói Tô Toàn đến huyện thành, lại không nghĩ rằng vậy mà làm tới quán rượu trưởng quỹ. Không cần hỏi cũng biết rõ, tử lâu này khẳng định là Túy Mạnh. Mượn nhờ Hắc Hổ Bang quan hệ, Túy Mạnh sinh ý càng làm càng lớn. Tần Vũ. Tần huynh đệ. Tô Toàn cũng nhận ra Tần Vũ, vừa mừng vừa sợ, tranh thủ thời gian nên đón, ngươi tại sao cũng tới? Toàn ca, thật là đúng dịp a. Tần Vũ cười nói, ta mang muội muội vào thành đến mua điểm đồ vật. Hạ. Tô Toàn đoán giận nói, ngươi làm sao không tìm ta hả? Muốn mua gì đồ vật, ca ca giúp ngươi là mua. Không cần, ta đều lấy lòng. Tần Vũ khoát khoát tay, chính chuẩn bị đi trở về đây. Sắp trời còn sớm đây. Tô Toàn nhìn trời một chút, nhiệt tình hô, đến ta cái này ngồi một chút. Hôm nào đi? Tần Vũ cự tuyệt, muội muội ta mệt mỏi, muốn đi trở về. Chậm trễ không được ngươi quá lâu. Tô Toàn cười nói, ta đi vào hơi ngồi xuống, nói vài lời là được, dù sao huynh đệ ta hai thời gian thật dài không gặp mặt. Tốt a. Tần Vũ không từ chối được, đi theo Tô Toàn tiến vào quán rượu. Lúc này vừa qua khỏi giờ cơm, trong hành lang không có còn mấy bàn khách nhân. Tìm một trương tán bàn ngồi xuống, Tô Toàn cầm qua menu, đưa cho Tần Vũ, huynh đệ, muốn ăn cái gì? Tùy tiện điểm. Toàn ca, không khách khí với ngươi, nhưng ta thật ăn no rồi. Tần Vũ cười cự tuyệt, lần sau đi. Được, vậy liền hôm nào. Tô Toàn đi pha một bình trà, cho Tần Vũ cùng Tô Nhu rót. Hắn cũng ngồi xuống, rót cho mình một ly trà. Lúc này, cửa ra vào đột nhiên truyền tới một thanh âm, "Tô trưởng quỹ ở đây sao? Ta có chút sự tình muốn hỏi ngươi." Chương 53, cơ quan cạm bẫy tiểu thành, Cuồng Phong Đao Pháp tinh thông nghe được thanh âm này, Tần Vũ nhíu mày. Hắn nhìn lại, quả nhiên là Tào Ninh tới. Tại sao lại đụng phải? Không khỏi thật trùng hợp a. Chẳng lẽ là theo chân hắn tới? Lẽ ra sẽ không. Lấy Tào Ninh bắt phẩm tu vi, muốn tại sau lưng theo dõi hắn mà không bị hắn phát hiện, gần như không có khả năng. Lại nói, Tào Ninh không phải bị Ngô Bộ Đầu hô đi rồi sao? Nhanh như vậy liền giao phó xong rồi. Nguyên lai là Tào gia. Tô Toàn đứng dậy đón lấy, nhanh mời vào bên trong. Người có khách nhân a? Tào Ninh lườm bên này một chút, nhìn rõ ràng là Tần Vũ lúc, ngây ngẩn cả người. A, đây là huynh đệ của ta Tần Vũ. Tô Toàn không có chú ý tới Tào Ninh dị thường, hô, ngài ngồi bên này. Nguyên lai ngươi gọi Tần Vũ a? Tào Ninh lúc này mới lấy lại tinh thần, đi đến Tần Vũ bên người, cười nói, không nghĩ tới, ngươi cùng Tô trưởng quỹ là huynh đệ. Hai người các ngươi vậy mà nhận biết. Tô Toàn rất là kinh ngạc. Gặp qua mấy lần. Tào Ninh khẽ gật đầu, thật bất ngờ tại cái này còn có thể gặp gỡ. Toàn ca, Tào Bộ Đầu. Tần Vũ đứng dậy, lên tiếng chào hỏi, đã các ngươi có việc, vậy chúng ta hôm nào trò chuyện tiếp. Cái này, Tô Toàn có chút không quyết định chắc chắn được, dùng ánh mắt trưng cầu Tào Ninh ý kiến. Ta vừa tiếp vụ án, có một số việc cần tìm ngươi hiểu rõ một cái. Tào Ninh mang theo ấy này nói ra, ngược lại là làm trễ nải huynh đệ các ngươi gặp nhau. Không có việc gì. Tô Toàn nói tiếp, ta cùng ta huynh đệ hôm nào lại tụ họp chính là, vẫn là chính sự quan trọng. Kia chúng ta đi. Tần Vũ xông hai người ôm quyền, cáo tử. Đi thong thả. Bảo trọng. Hai người đồng thời ôm quyền. Tần Vũ cùng Tô Nhu không còn lưu lại, quay người ly khai. Còn chưa đi ra quán rượu, Tần Vũ liền nghe được Tô Toàn cùng Tào Ninh tiếng nói chuyện, tựa hồ đang đàm luận Triệu Phi. Chẳng lẽ Tào Ninh mới tiếp bản án, cùng Triệu Phi có quan hệ? Phải là. Vừa vặn Tô Toàn nhận biết Triệu Phi, Tào Ninh tới hướng Tô Toàn hiểu rõ tình huống, cũng không phải hướng về phía hắn Tần Vũ tới. Xem ra đúng là trùng hợp. Ra quán rượu, Tần Vũ cùng Tô Nhu đi lấy lập tức xe, cực nhanh lái rời Thâm Trúc đường phố, hướng ngoài thành chạy tới. Trên đường, Tô Nhu vẫn có chút lo lắng, "Ca, Tào Ninh có thể hay không gây sự với ta a?" "Yên tâm đi." Tần Vũ an ủi, "Ta cùng hắn không thù không oán, hắn không cần thiết gây sự với ta." Thế nhưng là, Tô Nhu trong lòng vẫn có lo lắng, dù sao ta bắt gặp bí mật của hắn, mặc dù hắn lúc ấy không có phát hiện, nhưng lấy hắn thông tuệ, sau đó nhất định có thể đoán được. Huống chi, bây giờ hắn biết rõ ta thân phận, về sau muốn tìm đến chúng ta rất dễ dàng. Vạn nhất hắn lên lòng xấu xa, sợ chúng ta nói ra bí mật của hắn, muốn diệt khẩu làm sao bây giờ? Tô Nhu trong mắt tràn đầy lo lắng, bằng hai ta thực lực, sợ là ngăn không được a. Không có chuyện gì, có ca của ngươi đây. Tần Vũ lại không thèm để ý chút nào, ta cảm thấy hắn chưa chắc sẽ làm như thế, mà lại, hắn coi như thật sự có ác ý, ta cũng không sợ, ngươi cứ an tâm, an ổn tu võ liền tốt. Tốt a. Tô Nhu thoáng yên tâm. Ban đêm, Tần Vũ cùng Tô Nhu giống thường ngày, tại trên giường ngồi xuống. Một lát sau, Liễu Mi cũng tới giường. Nàng mắt nhìn bên người Tô Nhu, hỏi, hôm nay vào thành chơi đến thế nào? Rất tốt. Tô Nhu sớm đã khôi phục tâm tình, anh ta mang ta ăn ăn ngon, còn mua nhiều như vậy tốt đồ vật. Thật sao? Liễu Mi cười hỏi, đều ăn cái gì rồi? Ai nha, ngươi nhìn ta cái này đầu óc, kém chút đem chuyện trọng yếu nhất quên. Tô Nhu đột nhiên nhớ tới cái gì, đứng dậy hạ giường, tỷ, ngươi đợi ta một hồi, ta cho ngươi xem dạng đồ vật. Sau một lát, nàng một lần nữa trở về, trong tay nhiều một cái hộp nhỏ. Tỷ, cảm tạ ngươi cho tới nay chiếu cố. Đây là ta hôm nay cố ý cho ngươi chọn lễ vật. Nho nhỏ tâm ý, không thành tính ý. Tô Nhu đem hộp đưa cho Liễu Mi, ngươi cũng đừng ghét bỏ. Ai nha, ngươi có lòng. Liễu Mi thật cao hứng, tiếp nhận hộp, mở ra xem, chỉ gặp bên trong là một đôi vòng ngọc. Thật xinh đẹp vòng tay. Nàng đem vòng ngọc cầm tại trong tay, trái xem phải xem, yêu thích không buông tay, muội muội phần này tâm ý, tỷ tỷ nhận. Bất quá, ta muốn một cái là đủ rồi. Cái này một cái tặng cho ngươi. Nói chuyện, Liễu Mi cầm lấy vòng tay, bọc tại tay mình trên cổ tay, lại đem một cái khác vòng tay đeo lên Tô Nhu trên tay, cười nói, ngươi một cái, ta một cái, hai ta vừa vặn góp thành một đôi. Tốt, nghe ngươi. Tô Nhu không có cự tuyệt. Ta đây mới là tốt tỉ muội. Liễu Mi rất vui vẻ, cười nói, chờ qua một thời gian ngắn, ta cũng đưa ngươi một kiện lễ vật. Không cần. Tô Nhu tranh thủ thời gian khoát tay. Chớ cùng ta khách khí. Liễu Mi cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ngươi là muội muội, ta cái này làm tỉ tỉ, tặng quà cho ngươi là hẳn là. Vậy ta cảm ơn trước tỉ tỉ. Tô Nhu không còn kiêm lượng, đáp ứng. Cái này còn tạm được. Liễu Mi trên mặt có tiêu dung. Đảo mắt tiến vào tháng 5. Tần Vũ thời gian trôi qua rất bình thường. Mỗi ngày ngoại trừ hái thuốc đi săn, chính là luyện võ. Hắn sớm đã tích lũy đủ mua thương pháp bạc, lại một mực không có hạ quyết tâm mua. Có đao pháp cùng quyền pháp, giống như đủ. Không cần thiết lại phân tâm luyện thương pháp. Huống chi, hắn chỗ dựa lớn nhất là hắn cao siêu tiến thuật, cùng cường hãn nhục thân. Khách quan mà nói, nhiều học một loại thương pháp, tựa hồ không có quá tác dụng lớn chỗ. Trừ phi là cao giai thương pháp. Trên trời này buổi trưa, Tần Vũ ở bên hồ luyện sẽ quyền, làm sơ nghỉ ngơi, mở ra tiến giai bảng. Tính danh, Tần Vũ chuyên nghiệp, thợ săn, có thể tiến giai 45-13, tuổi tác, 14, 110 lực lượng, 43. 02 nhanh nhẹn, 43. 61 tinh thần lực, 44. 05 thể chất, 44. 57 có thể phân phối tiến giai điểm, không buổi sáng hôm nay, hắn lần nữa tiến giai thành công, cơ quan cạm bẫy từ tinh thông tấn thăng đến tiểu thành. Các hạng thuộc tính tăng lên trên diện rộng. Cái này khiến thực lực của hắn đến gần vô hạn thất phẩm. thậm chí có cơ hội chiến thắng thất phẩm sơ kỳ võ giả. Nếu là phối hợp tiên thuật, đem có nắm chắc hơn. Tiếp tục, nên luyện đao pháp. Tần Vũ lấy ra vừa mua cương đao, ở bên hồ múa bắt đầu. Bạch. Theo đao quang lấp lánh, Tần Vũ trong tay cương đao bị hắn mua đến kín không kẽ hở, nước rội khó tiến. Căn bản thấy không rõ đao bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy đao ảnh trùng điệp. Cuồng phong đao pháp vốn là lấy nhanh chiến thắng, đến Tần Vũ trong tay, càng có thể phát huy đao pháp ưu thế, bởi vì hắn có được người bình thường khó đạt đến cường đại nhanh nhẹn. Vô luận tốc độ di chuyển, vẫn là tốc độ phản ứng, đều viễn siêu người bình thường. Vận dụng lên khoái đao, như hổ thêm cánh. Hô hô, Tần Vũ càng luyện càng nhanh, kích thích trận trận đao phong. Hắn bóng người cùng đao ảnh đã hòa làm một thể, không phân khác biệt. Không biết do qua bao lâu, hắn rốt cục cũng ngừng lại, mặt lộ vẻ vui mừng. Cuồng phong đao pháp tấn cấp, từ nhập môn tấn thăng đến tinh thông. Quá tốt rồi. Có đao pháp gia trì, hắn thậm chí có lòng tin chiến thắng thất phẩm trung kỳ võ giả. Chờ hắn tấn cấp thất phẩm về sau, sẽ tại cùng giai bên trong vô địch. Tiếp tục. Tần Vũ để đao xuống, vừa muốn ngồi xuống lúc tu luyện, đột nhiên giật mình đến cái gì, hướng nơi xa nhìn lại. Chỉ gặp một đầu thanh niên, chính chậm rãi hướng bên này đi tới. Đến con ngồi. Bắt sống. Về nhà nuôi bắt đầu, muốn ăn thời điểm lại giết. Tần Vũ toát ra ý nghĩ như vậy, lập tức đem thân thể ẩn nấp tại đại thụ về sau, khí tức hoàn toàn thu liễm chờ đợi thanh niên đến đây. Chương 54, lại là yêu thú. Thanh niên chậm rãi đi, mảy may không có cảm giác đến nguy hiểm tới gần, dọc theo dòng suối nhỏ, vừa đi vừa nghỉ. Thỉnh thoảng ăn vài miếng cỏ xanh. Thần thái của nó dị thường nhàn nhã, đi trên đường có chút thần khí, nên ngang. Tựa hồ không biết do e ngại là bởi gì. Cái này khiến Tần Vũ cực kỳ ngạc nhiên. Một con trâu mà thôi, có thể ở chỗ này sinh tồn đã rất không dễ, còn giống như rất túm. Dựa vào cái gì? Theo thanh niên dần dần tới gần, Tần Vũ đột nhiên cảm nhận được một tia nguy hiểm khí tức. Không đúng. Đây không phải là phổ thông trâu, mà là một đầu yêu thú. Tại thời khắc này, nhìn thấu kỹ năng làm ra tác dụng. Mặc dù đầu này trâu nhìn, cùng phổ thông trâu không sai biệt lắm, Tần Vũ lại có thể cảm giác được rõ ràng nó trâu bất phàm. Mà lại, xem ra, cái này chỉ là đầu ấu trâu. Trên đầu sừng trâu đều không có mọc ra. Tần Vũ thử cảm thụ thanh niên thực lực, căn bản cảm giác không chịu được. Hắn càng phát ra xác nhận phán đoán của mình. Đây là đầu yêu thú. Tần Vũ lập tức khẩn trương bắt đầu. Phải biết, dù là thực lực kém nhất nhất giai yêu thú, thực lực đều xa mạnh hơn hắn được nhiều. Chí ít tương đương với nhân tộc võ giả lục phẩm tu vi. Bất quá còn tốt, so với cái khác hung thú, châu tính công kích không tính rất mạnh. Yêu thú chắc hẳn cũng là như thế. Dù sao đầu này châu chỉ ăn cỏ, không ăn ăn mặt. Huống chi, đây là đầu đấu châu, thực lực yếu hơn. Nếu như là nhất giai yêu thú, vẹn vẹn cùng lục phẩm sơ kỳ võ giả thực lực tương đương. Tần Vũ mặc dù đánh không lại, nhưng ít ra có thể bảo mệnh. Không có gì phải sợ. Suy đi nghĩ lại, Tần Vũ dần dần ổn quyết tâm, không còn khẩn trương. Hắn thậm chí có săn giết đầu này thanh như xúc động. Bất quá, để cho ổn thỏa, hắn quyết định không động thủ. Bò họ. Thanh Nhu tựa hồ phát hiện Tần Vũ, thân lấy đầu hướng hắn ẩn thân địa phương giống lên vài tiếng. Quả nhiên là yêu thú, ai cho dù là ấu thú, cũng có được khác hẳn với thường nhân mẹ cảm, có thể phát giác được hắn tồn tại. Bất quá nhìn Thanh Nhu dáng vẻ, tựa hồ không có ác ý. Bằng không sớm xông lại đi. Đã tránh không khỏi, vậy liền nhìn xem đầu này trâu đến cùng ý muốn như thế nào. Nếu là có nguy hiểm, hắn sẽ trước tiên thoát đi nơi đây. Thanh Nhu chưa hẳn có thể đuổi kịp hắn. Nghĩ đến cái này, Tần Vũ từ phía sau cây hiện thân, một mặt thản nhiên nhìn về phía Thanh Nhu. Bò họ. Thanh Nhu tựa hồ đang đánh giá Tần Vũ, trong mắt mang theo hiếu kỳ. Nó lại kêu vài tiếng, chậm rãi hướng Tần Vũ đi tới. Tần Vũ có thể cảm nhận được Thanh Nhu cảm xúc, không phải phẫn nộ, cũng không có địch ý, mà là lộ ra thân cận. Vì cái gì? Chẳng lẽ trên người hắn có hấp dẫn Thanh Nhu khí tức? Nếu như là, có lẽ là cái cơ hội. Tần Vũ chậm lại cảm xúc, không có toát ra mảy may địch ý, đứng tại chỗ, lặng lặng chờ đợi. Thanh Nhu chậm rãi đi tới, thân lấy đầu trên người Tần Vũ cọ sát, giống như là tại nghe Tần Vũ mùi trên người. Nhìn có chút hưởng thụ. A, thật đúng là dạng này. Tần Vũ càng thêm mừng rỡ, cẩn thận nghiêm túc rối xuất thủ, tại Thanh Nhu đỉnh đầu đốt ve. Thanh Nhu thoải mái mà nhắm mắt lại đi Tần Vũ bên người đụng đụng. Muốn hay không động thủ? Tần Vũ do dự một cái chớp mắt. Cách rất gần, hắn lại càng dễ nhìn Thanh Thanh Châu dáng vẻ. Kia thân da lông bóng loáng mềm mại, không có một chút tạp bao. Nhất định có thể bán cái giá tốt. Đáng giá nhất, tự nhiên là yêu thú nội đan, có thể thay xong nhiều bạc. Thậm chí có thể đổi lấy linh thạch, đan dược, cao giai công pháp võ kỹ, các loại. Nếu như hắn có thể giết chết đầu này Thanh Nhu, vậy nhưng thật phát tài. Chẳng những về sau ăn mặc không lo, còn có thể đổi lấy hắn muốn cao giai công pháp võ kỹ, nhưng cũng có cực lớn phong hiểm. Lấy hắn thực lực hôm nay, có được đáng tiền như vậy bảo vật, nói không chừng sẽ bị người để mắt tới, dẫn tới tai họa. Đến thời điểm không những phát không được tài, ngược lại bởi vậy mất mạng, liền được không bù mất. Trọng yếu nhất chính là, cho dù là đánh lén, hắn cũng chưa chắc có thể giết chết Thanh Nhu. Dù sao yêu thú đều có cực mạnh lực phòng ngự. Kia thân da thịt, đao kiếm bình thường có thương, coi như mũi tên đều chưa hẳn có thể xuyên thấu. Vạn nhất giết bất tử Thanh Nhu, lại chọc giận đối phương, sẽ để cho hắn lâm vào nguy hiểm. Chẳng bằng đổi loại phương thức, cùng Thanh Nhu trở thành bằng hữu, không chừng có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Tần Vũ rất nhanh có chủ ý, trong lòng toát ra một cái to gan ý nghĩ. Đem đầu này Thanh Nhu bồi dưỡng thành hắn linh sủng. Hắn biết rõ, trên đời này là có ngự thú thuật, chỉ bất quá hắn trước mắt còn sẽ không. Nhưng theo thợ săn tiến giai độ tăng lên, hắn tin tưởng vững chắc sau này mình sẽ có được cái này kỹ năng. Lấy trước đầu này Thanh Nhu luyện tay một chút, thử một chút. Nếu như có thể đem Thanh Nhu thu làm linh sủng, hắn sẽ có được trung thành nhất đồng bạn, đồng thời có cường đại trợ lực. dù sao yêu thú cũng là có thể trưởng thành tiến hóa. Huống chi, coi như nhất giai yêu thú, cũng so hiện tại Tần Vũ mạnh hơn nhiều. Tại mấu chốt thời điểm, có thể bảo hộ hắn cùng muội muội. Với hắn mà nói, là ích lợi lớn nhất. Cứ làm như thế, Tần Vũ đầu óc đang không ngừng xoay nhanh, tay lại một mực tại vuốt ve Thanh Nưu đỉnh đầu. Đi theo ta đi, ta mang ngươi về nhà. Hắn thử nghiệm dùng tiếng nói cùng Thanh Nưu giao lưu. Bỏ họ. Thanh Nưu biểu lộ mang theo kháng cự, đột nhiên quay người, vung ra bốn bó, chạy nhanh chóng. Trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Hả? Cái gì tình huống? Tần Vũ sững sờ ngay tại chỗ. Không đến liền không đi thôi, chạy cái gì chạy? Xem ra đầu này Thanh Nưu có thể nghe hiểu tiếng người, không muốn cùng hắn về nhà. Là hắn nóng đội. Đã không có duyên phận, quên đi. Dù sao hắn giết bất tử Thanh Nưu, ngược lại không có gì tổn thất. Về sau nếu có cơ hội, nói không chừng còn có thể gặp gỡ, đến thời điểm lại nói. Tiếp tục tu luyện. Tần Vũ đi vào hắn thường đợi khối kia tảng đá lớn bên trên, khoanh chân ngồi xuống, tu luyện lên công pháp. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được, chính mình nhanh phá cảnh. Nếu như phá cảnh thành công, hắn đem trở thành một tên nội luyện võ giả, tấn cấp đến nội luyện cửu phẩm. Nội ngoại song tu sẽ để cho thực lực của hắn tiến thêm một bước. Không biết rõ qua bao lâu, bỏ họ. Thanh Nưu thanh âm từ đằng xa truyền đến. Tần Vũ bị bừng tỉnh, hắn mở mắt ra, chỉ gặp Thanh Nưu ngay tại băng băng mà tới, miệng bên trong tựa hồ ngậm đồ vật. Cơ hồ trong khoảnh khắc, Thanh Nưu liền chạy như bay đến Tần Vũ trước người, hắn cái này mới nhìn rõ Thanh Nưu miệng bên trong đồ vật, lại là một cái gà rừng. Thanh Nưu đem gà rừng nhét vào Tần Vũ trước mặt, lại gần, ngồi xổm ở bên cạnh hắn, thân mật ở trên người hắn cọ sát. Cái này ra hỏa, lại còn sẽ đánh săn. Tần Vũ minh bạch, Thanh Nưu không phải mới vừa muốn chạy, mà là tại giúp hắn đi săn. Chẳng lẽ biết rõ hắn là thợ săn? Tốt có linh tính a. Cái này càng phát ra kiên định hắn thu làm linh sủng trái tim. Làm được không tệ. Tần Vũ duỗi xuất thủ, nhẹ nhàng sờ lên Thanh Nưu đầu, nó lần nữa nhắm mắt lại, thần sắc có chút hưởng thụ. Đồng thời, nó nhẹ nhàng kêu một tiếng, giống như là tại đáp lại Tần Vũ khích lệ. Cái này tiểu ra hỏa. Tần Vũ trong lòng mềm mại bị xúc động, ngón tay càng phát nhẹ nhàng. Hồi lâu sau, Thanh Nưu hướng hắn kêu một tiếng, lần nữa chạy như bay. Lúc này Tần Vũ nghe hiểu, Thanh Nưu là để hắn chờ đợi, không muốn ly khai. Lại đi săn thú. Từ nó đi thôi. Tần Vũ không nghĩ nhiều nữa, nhắm mắt lại, rất mau tiến vào trạng thái tu luyện. Chỉ một lúc sau, Thanh Nưu lần nữa trở về, miệng bên trong ngậm một con thỏ hoang. Nó đi vào Tần Vũ bên người, đem thỏ rừng buông xuống, trên công giống như trên người Tần Vũ cọ sát một hồi thật lâu. Tần Vũ cười bước bước đầu của nó. Lúc này nó không có lại chạy, mà là ghé vào Tần Vũ bên người, cuộn mình bắt đầu thoải mái mà nhắm mắt lại. Mắt thấy đã gần kề gần giữa trưa, Tần Vũ thử thăm dò nói ra, ta muốn về nhà ăn cơm, ngươi cùng ta về nhà. Chương 55, Tào Ninh tới chơi, Triệu Phi tình tiết vụ án tiến triển bỏ họ. Thanh Nưu hơi có vẻ bất mãn, dùng sức lắc đầu. Kia được chưa? Tần Vũ tiếp tục thăm dò, nếu không ngươi lưu tại cái này, ta ngày mai lại tới tìm ngươi. Bỏ họ. Thanh Nưu vậy mà nhẹ gật đầu, vây quanh Tần Vũ chuyển vài vòng, vung lên hoa tới. Vậy liền quyết định. Tần Vũ đứng dậy, lần nữa sờ lên Thanh Nưu đầu, lúc này mới đem gà rừng cùng thỏ rừng cất vào giỏ trúc, con giỏ trúc cùng cùng tiễn ly khai. Đi ra không xa, hắn quay đầu lại, đã thấy Thanh Nưu một mực tại đưa mắt nhìn hắn. Trong mắt mang theo không bỏ. Tiểu gia hỏa, vẫn rất có người. Vì cái gì không cùng hắn về nhà đâu? Chẳng lẽ đối với hắn vẫn có đề phòng, hoặc là sợ nhìn thấy người khác? Từ từ sẽ đến đi, chỉ cần Thanh Nưu không đi là được. Hắn mỗi ngày cùng Thanh Nưu gặp mặt, chơi đùa chờ thời gian lâu dài, lẫn nhau ở giữa sẽ tăng thêm tín nhiệm, ít chút phòng bị. Thời cơ một khi thành thục, tự nhiên nước chảy thành sông. Thanh Nưu sớm tối có thể trở thành hắn linh sủng. Tần Vũ lòng tin tràn đầy. Trở lại cổ nguyên thôn, hắn vừa tiến vào tự mình chỗ hẻm, đã thấy một tên quan sai chính thủ tại chỗ này. Tào Ninh. Tần Vũ liếc mắt nhận ra đối phương, nghĩ thầm người này thật đúng là âm hồn bất tán. Làm sao tìm được nơi này? Không phải là tìm đến phiền phức a? Hắn ngẩng đầu nhìn một chút nóc phòng, chỉ gặp ống khói ngay tại bốc khói lên. Cửa sân bình thường giam giữ, chu vi không có đánh nhau vết tích. Muội muội ở trong nhà nấu cơm, sẽ không có chuyện gì. Tần Vũ thoáng yên tâm, không nhanh không chậm đi hướng Tào Ninh. Tào bộ đầu, ngươi cố ý chờ ta ở đây. Ta chỉ là cái tiểu bộ khoái, ngươi chớ có gây sát ta. Tào Ninh cười ổn quyền, ta đúng là bực này ngươi, có chút việc muốn hỏi ngươi. Thỉnh giảng. Tần Vũ khẽ gật đầu. Không nói gạt ngươi, ta vừa nhận được bản án, là điều tra Triệu Phi án giết người. Tào Ninh chi tiết nói ra, ngày đó ta đi Túy Phong lâu tìm Tô trưởng quỹ, cũng là vì hiểu rõ việc này. Nha. Tần Vũ ra vẻ không biết, thì ra là thế. Ta hôm nay đến cổ nguyên thôn, chính là vì thăm viếng những người biết chuyện kia. Tào Ninh nói ra, ta đi Triệu Phi nhà nhìn, lại đi Hứa Minh mấy người trong nhà nhìn một chút, còn thăm viếng rất nhiều thôn dân, đối chuyện đã xảy ra, có đại thể hiểu rõ. Vừa vặn ngươi là cổ nguyên thôn nhân, ta nghe nói ngươi cùng Triệu Phi rất quen, liền muốn hỏi một chút ngươi. Nhìn ngươi biết chút ít cái gì? Nói đến đây, Tào Ninh nhìn Tần Vũ một chút, ngươi hẳn là sẽ nói rõ sự thật a. Đương nhiên. Tần Vũ không chút do dự, chỉ cần ta biết đến, khẳng định nói cho ngươi, ngươi hỏi đi. Đi. Tào Ninh nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi gần nhất có thể từng gặp Triệu Phi. Hắn đi đâu? Chưa thấy qua. Tần Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, ta cũng muốn biết rõ hắn đi đâu. Triệu Phi tại sao muốn phản bội chạy trốn Hắc Hổ Bang? Tào Ninh lại hỏi, tự mình dẫn người đi cùng Kim Sa Bang khai chiến. Cái này ta biết rõ, hắn là vì báo thù, chỉ là nhất thời xúc động, không phải cố ý phản bội chạy trốn Hắc Hổ Bang. Tần Vũ giải thích nói, Triệu Phi một nhà sáu miệng đều chết tại Kim Sa Bang trong tay, hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới lựa chọn cùng Kim Sa Bang khai chiến. Ngươi có thể xác định? Tào Ninh nhìn thẳng Tần Vũ con mắt, là Triệu Phi nói với ngươi.
Thế thì không có.
Tần Vũ mặt không đổi sắc, ta chỉ là nói nghe đồn đãi, sự tình cụ thể như thế nào, còn cần ngươi đi xác minh.
Đi.
Tào Ninh gật gật đầu, kỳ thật không chỉ ngươi nói như vậy, rất nhiều người đều nói như vậy. Bọn hắn còn nói, là bởi vì Kim Sa Bang cùng Hắc Hổ Bang khai chiến, Triệu Phi tại trận kia đại chiến bên trong, giết rất nhiều Kim Sa Bang người, lúc này mới chọc giận Kim Sa Bang, đưa tới trả thù.
Tào Ninh lại hỏi, có phải như vậy hay không?
Hẳn là có phương diện này nguyên nhân.
Tần Vũ nói ra, trước đây Triệu Phi xác thực là Hắc Hổ Bang lập xuống công lao, vì thế hắn còn cố ý về thôn Phong Quang một lần, rất nhiều thôn dân đều thấy được. Về sau hắn lại dẫn Hứa Minh bọn người gia nhập Hắc Hổ Bang, tiến một bước chọc giận Kim Sa Bang.
Tào Ninh nói tiếp, lúc này mới đưa tới họa sát thân, đúng không?
Ngươi như là đã suy đoán ra chuyện đã xảy ra.
Tần Vũ không có trả lời Tào Ninh vấn đề, ngược lại hỏi, ngươi dự định xử trí như thế nào Triệu Phi?
Chuyện sự tình này rất khó giải quyết, không phải ta có thể quyết định.
Tào Ninh nhìn thẳng phía trước, trong mắt tràn đầy kiên định, nhưng có một chút ta có thể khẳng định, Triệu Phi vô luận chạy đến đâu, ta đều muốn bắt hắn trở lại. Có một số việc chỉ có hắn mới có thể nói rõ ràng. Về phần như thế nào định tội, đến căn cứ thẩm vấn kết quả, cùng tình tiết vụ án chân tướng. Cho dù huyện lệnh đại nhân cũng không làm chủ được, bởi vì vụ án này rất trọng yếu, thậm chí kinh động đến phủ nhà.
Phía trên lên tiếng, nhất định phải tra rõ rõ ràng, đem nghi phạm Triệu Phi chóc nã quy án.
Tốt, ta không có gì có thể hỏi.
Tào Ninh nhẹ nhàng vỗ vỗ Tần Vũ, không nghĩ tới, ngươi lại là so Triệu Phi còn ra sắc thợ săn, nếu không phải Tô trưởng quý cùng ta nói tới, ta còn không biết rõ đây.
Quá khen.
Tần Vũ khiêm tốn nói, ta chỉ là bận khí tốt.
Nhất làm cho ta bội phục, là tâm tính của ngươi.
Tào Ninh cười nói, vậy mà có thể ngăn cản được danh lợi dụ hoặc, cự tuyệt Hắc Hổ Bang cùng Kim Sa Bang người, thực sự khó được.
Kia là ta nhát gan, không dám chọc sự tình.
Tần Vũ lắc đầu, về phần ngươi nói danh lợi, ai không muốn có được a?
Ngươi ngược lại là thành thật, lại đầy đủ địa thấp, có thể đem cầm được.
Tào Ninh khen, ta xác thực không nhìn lầm ngươi, liền xông ngươi phần này tâm tính, chẳng những là cái xuất sắc thợ săn, tương lai còn có thể trở thành võ đạo cao thủ.
Ngươi chớ có lại khen ta.
Tần Vũ tranh thủ thời gian quát tay, ta thực sự không dám nhận.
Được, ta không khen ngươi.
Tào Ninh cười nói, kỳ thật ta tới tìm ngươi, mục đích chính yếu nhất là vì gặp ngươi một chút, nói với ngươi hơn mấy câu nói, đối ngươi nhiều chút hiểu rõ.
Bởi vì ta muốn theo ngươi kết giao bằng hữu.
Từ gặp ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, ta đã cảm thấy ngươi là có thể kết giao người.
Thông qua được giải, ta càng phát ra có thể khẳng định, ngươi làm người thực sự, lại trượng nghĩa, khiêm tốn lại điệu thấp.
Càng khó hơn chính là, ngươi trọng tình nghĩa, biết tiến thối, không nói nhiều.
Biết rõ cái gì nên làm, cái gì không nên làm.
Tào Ninh thu liễm tiểu dung, nghiêm mặt nói ra, ngươi cái này bằng hữu ta giao định.
Ngươi nhìn, tại sao lại khen lên ta tới?
Tần Vũ cười nói, kỳ thật ta cũng thật bội phục ngươi, dám ngay ở mặt của nhiều người như vậy, ngăn lại Hắc Hổ Bang việc ác.
Mà lại ngươi một thân chính khí, không sợ quyền thế, dám vì lao bách tính làm chủ, thực sự khó được.
Tốt, hai ta không muốn lẫn nhau thổi phồng.
Tào Ninh chế nhạo nói, nếu để cho người khác nghe được, khẳng định cảm thấy hai ta có ma bệnh.
Ha ha.
Tần Vũ cười to, được, ta không nói.
Ngươi mau trở về đi thôi.
Tào Ninh ôm quyền nói, ta phải chạy về huyện thành, hướng Ngô bộ đầu chi tiết bẩm báo, chúng ta ngày khác lại tụ họp.
Sau này còn gặp lại.
Tần Vũ không có giữ lại, bảo trọng.
Cáo tử.
Tào Ninh nhìn chằm chằm Tần Vũ một chút, lúc này mới ly khai.
Người này thật đúng là để cho người ta suy nghĩ không thấu.
Tần Vũ mặc dù chỉ tiếp sở Tào Ninh mấy lần, lại có thể cảm giác được người này tâm cơ thâm trầm,
không biết rõ câu nào là thật, câu nào là giả, căn bản đoán không ra đối phương chân chính ý đồ.
Chương 56, Liễu Mi đáp lễ, mang đến kinh hỉ. Tần Vũ tiến cửa chính, đã nghe đến trận trận mùi cơm chín. Nhìn xem Tô Nhu tại bệ bếp trước bận rộn thân ảnh, hắn cảm thấy vô cùng an tâm.
Tiểu Nhu, đang làm cái gì ăn ngon?
Ca, ngươi trở về rồi.
Tô Nhu quay đầu, cười nói, ta tại hầm khoai tây, thả chút thịt bò.
Vừa vặn, lại xào chỉ gà rừng.
Tần Vũ gỡ xuống giỏ trúc, nói ra, ta đi thu thập, ngươi nhớ kỹ nhiều thả điểm cây ớt.
Không phải liền là lạt tử cây sao?
Tô Nhu đáp ứng nói, ta sẽ làm.
Đúng rồi ca, Liêu Thúc hôm nay trở về.
Ta ở trong nhà đều có thể nghe thấy tiếng cười của hắn, xem ra tâm tình không tệ.
Tô Nhu đang nấu cơm, miệng lại không chịu ngồi yên, ta đoán hắn lại kiếm không ít tiền.
Hắn kiếm tiền là chuyện tốt.
Tần Vũ nói tiếp, ta về sau mua của hắn công pháp võ kỹ, hắn cũng có thể ít so đó chút.
Đúng vậy a.
Tô Nhu đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi, ca, ngươi tu luyện thế nào?
Ta thế nào cảm giác ta nhanh tấn cấp?
Ta cũng sắp.
Tần Vũ cười nói, ta cái này làm ca ca, cũng không thể bị ngươi rơi xuống.
Kia hai ta so tài một chút.
Tô Nhu lên chơi tầm, nhìn xem ai trước nhập phẩm.
Tốt.
Tần Vũ rất sung sướng đáp ứng, thua nhưng không cho khóc nhẹ.
Ngươi mới khóc nhẹ đây.
Tô Nhu bị chọc phát cười, ta có yếu ớt như vậy sao?
Đương nhiên.
Tần Vũ nói đùa, ngươi quên khi còn bé, ngươi mỗi ngày cùng sau lưng ta khóc giống.
Nào có.
Tô Nhu khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, dậm chân, ca, ngươi đừng nói những này chuyện cũ năm xưa.
Tốt, không nói.
Tần Vũ đột nhiên nhớ tới cái kia nữ nhân, thần sắc cảm đạm.
Làm sao lại nhẫn tâm như vậy?
Đem Tô Nhu ném mặc kệ.
Nhiều năm như vậy, bạt vô âm tín, chưa từng biết rõ trở lại thăm một chút,
giống như là tại bước hơi khỏi nhân gian.
Đến cùng đi đâu đây?
Ai?
Buổi chiều,
Tần Vũ cùng Tô Nhu trong sân luyện đao pháp, Liễu Mi đẩy cửa vào, cầm trong tay một quyển sách.
"Thì, ngươi đã đến."
Tô Nhu thu đao, đi hướng Liễu Mi.
"Tiểu Nhu, ta lần trước nói qua, muốn đưa ngươi kiện lễ vật."
Liễu Mi đưa trong tay sách kín đáo đưa cho Tô Nhu, càng nghĩ, vẫn là cái này thích hợp nhất ngươi.
"Là cái gì?"
Tô Nhu mang theo hiếu kỳ, đem ánh mắt chuyển hướng sách trong tay, chỉ gặp trên đó viết bốn cái chữ to màu vàng, Đạp Tuyết Vô Ngân. Cái này không phải là khinh thân công pháp a?
Không sai.
Liêu Mi mỉm cười gật đầu, chính là thân pháp. Phần lễ vật này có thể quá quý giá.
Tô Nhu mừng rỡ, ôm chặt lấy Liêu Mi, tỷ, ta đều không biết rõ phải tạ ơn ngươi như thế nào.
Cảm ơn ta làm cái gì?
Liêu Mi liếc mắt cách đó không xa Tần Vũ, chúng ta đều là một người nhà, không cần khách khí với ta.
Đúng.
Tô Nhu cười nói, ta không khách khí.
Lúc này, Tần Vũ cũng thu đao, lại gần, ta cũng muốn luyện.
Ngươi đi một bên.
Liêu Mi nhìn hắn chằm chằm nói ra, không dạy cho ngươi.
Ca, không có việc gì.
Tô Nhu xen vào nói, chờ ta học xong, sẽ dạy cho ngươi.
Ngươi tiểu nha đầu này.
Liêu Mi bất đắc dĩ nói, vẫn là hướng về ca của ngươi.
Vậy cũng không.
Tô Nhu mang trên mặt cười, nếu là đổi lại ngươi, ta cũng làm như vậy.
Cái này còn tạm được.
Liêu Mi xông Tần Vũ vây vây tay, tốt, ngươi qua đây một khối học đi.
Tần Vũ kỳ thật đã sớm muốn học thân pháp, đáng tiếc một mực không có cơ hội.
Hắn mặc dù có được cường nhân khó đạt đến nhanh nhẹn, nhưng không có khinh thân công pháp phụ trợ, khó mà phát huy ra lớn nhất hiệu quả.
Lần này tốt,
chờ hắn học được thân pháp, chắc chắn mang đến cực lớn tăng thêm.
Đang lúc đối địch, có thể càng thêm phong dong.
Cho dù đối mặt nhiều người vây công, cũng không sợ.
Ta từ đầu cho các ngươi giảng giải.
Liêu Mi lật ra Đạp Tuyết Vô Ngân bắt đầu lại từ đầu, kỹ càng giảng thuật các loại yếu lĩnh,
để Tần Vũ đối bộ này thân pháp có càng nhiều giải.
Nếu như tướng tài bộ này thân pháp luyện đến cực hạn, đừng nói vượt nóc băng tường, coi như Đạp Tuyết Vô Ngân đều không đáng kể.
Thật là tốt thủ đoạn bảo mệnh,
nhất là thích hợp núi sâu đi săn thời điểm, bạn nhất gặp được yêu thú, có thể bằng vào thân pháp thoát đi.
Đối Tần Vũ tới nói, càng lại như hổ thêm cánh.
Bằng vào hắn tự thân nhanh nhẹn, hắn có thể lớn nhất phát huy bộ này thân pháp tác dụng, cho dù làm không được phi thiên độ địa, nhưng cũng sắp xỉ như nhau.
Mãi cho đến trạm vào tối, Liêu Mi mới dừng lại, để cho hai người tự hành luyện tập.
Tô Nhu giữ lại nói, tỷ, ngươi ban đêm chớ đi, tại nhà ta ăn đi.
Không được, cha ta hôm nay vừa trở về, ta ở nhà cùng hắn ăn.
Liêu Mi cự tuyệt Tô Nhu đề nghị, phất tay hướng hai người cáo biệt, chờ cơm nước xong xuôi, ta lại đến.
Đi.
Tô Nhu gật đầu đáp, vậy ngươi hảo hảo bồi Liêu thúc.
Các loại.
Tần Vũ lại gọi lại Liêu Mi, ta còn có sự kiện muốn mời ngươi giúp.
Ngươi nói.
Liêu Mi quay người lại, nhìn về phía Tần Vũ.
Thừa dịp Liêu thúc hôm nay cao hứng, ta nghĩ mời ngươi giúp ta hỏi một chút hắn.
Tần Vũ nói ra dấu ở trong lòng đã lâu ý nghĩ, mua một bản cao giai công pháp, cần bao nhiêu bản?
Có thể mua được sao?
Theo thực lực tăng lên, hắn đối tu võ có càng nhiều giải, biết rõ công pháp đối với tu võ tầm quan trọng, nhất là cao giai công pháp võ kỹ, chẳng những có thể tăng lên võ giả tốc độ tu luyện, còn có thể tăng lên hạn mức cao nhất. Tỷ như nói một bản đê giai công pháp, ngươi luyện 10 năm, vẹn vẹn có thể tu luyện tới bát phẩm, từ nay về sau đem đình chỉ không tiến. Mà có được cao giai công pháp, chỉ cần luyện 5 năm, liền có thể tấn thăng đến bát phẩm, hơn nữa còn có thể tiếp tục tăng lên, một mực tấn cấp đến ngũ phẩm, thậm chí cao hơn.
Công pháp phẩm giai càng cao, hiệu quả càng tốt.
Liên việc này a?
Liêu Mi cười nói, ta còn tưởng là chuyện gì chứ.
Không dối gạt các ngươi, kỳ thật ta trước đó giúp các ngươi hỏi qua.
Cao giai công pháp có tiền mà không mua được, chỉ dựa vào bạc rất khó mua được, cần nhất định cơ duyên.
Có thể mua được trung giai công pháp đã rất không tệ.
Dù là nhất phổ thông trung giai công pháp, đều chỉ ít cần 5000 lượng bạc.
Trung giai võ kỹ hơi tiện nghi chút, cũng phải 3000 lượng bạc.
Hơi dừng lại, Liêu Mi tiếp tục nói ra, các ngươi như muốn học, liền khiến cho kinh tích lũy bạc đi.
Về phần cao giai công pháp võ kỹ, tạm thời đừng suy nghĩ.
Đi.
Tần Vũ không có ngoài ý muốn, cũng không có bề bại.
Hắn sớm có trong lòng chuẩn bị.
Cao giai công pháp vốn là không dễ dàng như vậy là được.
Trước luyện trung giai công pháp cũng được,
có mục tiêu liền tốt.
Sau đó, tiếp tục tích lũy tiền, mua trung giai công pháp võ kỹ.
Sau đó lại nghĩ biện pháp nghe ngóng cao giai công pháp tin tức, từng bước một mạch lên.
Ta đi.
Liêu Mi không còn lưu lại, quay người ly khai.
Đưa tiễn Liêu Mi, Tô Nhu khó nén trong lòng vui vẻ, chạy nhảy đi vào Tần Vũ bên người, không tránh hiểm nghi nhảy đến trên lưng hắn, bám vào hắn bên hai, nhẹ giọng nói ra, "Ca, Liêu Mi tỷ đối ta quá tốt rồi."
"Là đối ngươi tốt."
Tần Vũ cưng chiều có muội muội, không có đem nàng đưa ra, "Ta đi theo ngươi được nhờ."
"Mới không phải đâu."
Tô Nhu cười duyên nói, "Gần nhất Liêu Mi tỷ xem ngươi ánh mắt đều thay đổi, nàng tương lai nếu có thể làm chị dâu ta liền tốt."
"Ít cầm ca của ngươi chơi bừa."
Tần Vũ vỗ nhẹ nhẹ muội muội một bàn tay, lấy Liêu ra điều kiện, "Làm sao có thể để ý ta?"
"Ai nói?"
Tô Nhu không phục nói, "Anh ta lợi hại như vậy, phối ai cũng có thể xử mới, liền xem như công chúa cũng có thể cưới trở về."
Tiểu nha đầu biết nói chuyện, ca của ngươi thích nghe.
Tần Vũ cười nói, nhanh nấu cơm đi.
Được, việc này không nóng nảy, từ từ sẽ đến.
Tô Nhu từ Tần Vũ trên lưng nhảy xuống, có ta ở đây, hai ngươi trưởng thành, luôn có một ngày, ta sẽ gọi nàng một tiếng đầu tử.
Nấu cơm đi đi.
Chương 57, ẩn nấp tiểu thành, nguy cơ lại đến sáng ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm, Tần Vũ so thường ngày sớm hơn đi ra ngoài.
Hắn nhớ Thanh Nhu.
Còn chưa tới đến bên hồ, cách thật xa, hắn liền nhìn thấy Thanh Nhu ngay tại bên hồ chơi nước.
Tựa hồ cảm giác được cái gì, Thanh Nhu quay đầu lại, thấy là hắn, kêu lên vui mừng một tiếng, hướng hắn chạy tới.
Thần tình kia bên trong lộ ra hưng phấn cùng thân thiết.
Tần Vũ cũng cao hứng.
Thanh Nhu không đi, một mực tại bực này lấy hắn.
Quá tốt rồi.
Lại chỗ đoạn thời gian, Thanh Nhu sẽ đối với hắn triệt để tín nhiệm.
Đến thời điểm liền có thể thu làm linh sủng.
Chỉ bất quá, như thế nào mới có thể học được ngự thú phương pháp?
Hẳn là so công pháp võ kỹ càng hiếm hoi hơn a.
Được rồi, trước không muốn nhiều như vậy.
Về sau luôn có biện pháp.
Chí ít hắn có thể để Thanh Nhu một mực đi theo hắn, trở thành đồng bọn của hắn. Bỏ họ. Thanh Nhu đi vào Tần Vũ bên người, cọ sát thân thể của hắn, đột nhiên há mồm cắn góc áo của hắn, dắt lấy hắn đi. Cái gì tình huống? Trong lòng mang theo nghi hoặc, Tần Vũ đi theo Thanh Nhu đi vào bên hồ, đã thấy dưới chân chất đống lấy mấy chục gốc dược thảo. Là ngươi tìm tới. Tần Vũ mừng rỡ, lúc này mới minh bạch Thanh Nhu dụng ý cái này tiểu gia hỏa, vậy mà nhận biết dược thảo. Còn cố ý giúp hắn hai tới, thật đúng là hiểu nhân tính. Ngươi cũng thật là lợi hại. Tần Vũ nhẹ nhàng nuốt ve Thanh Nhu đầu, khen, cái gì cũng có thể làm. Bỏ họ. Thanh Nhu kêu một tiếng, thần sắc hơi có vẻ đắc ý tốt, ta muốn luyện quyền, chính ngươi chơi đi. Tần Vũ cùng Thanh Nhu vui đùa một hồi, đi vào bên hồ bắt đầu luyện quyền pháp. Thanh Nhu thì tại bên cạnh nhìn xem hắn. Luyện qua quyền, hắn lại bắt đầu luyện đao, Thanh Nhu như cũ tại bồi tiếp hắn. Sau đó Tần Vũ đi vào khối kia trên tảng đá lớn, khoanh chân ngồi xuống, tiếp lấy tu luyện trường xuân công. Bỏ họ. Thanh Nhu cùng Tần Vũ lên tiếng chào hỏi, lại chạy. Hồi lâu sau, nó một lần nữa trở về, miệng bên trong ngậm một cái linh dương. Tần Vũ trong lòng vui vẻ, nhẹ nhàng nuốt nuốt Thanh Nhu đầu, lấy đó ban thưởng. Thanh Nhu thì thoải mái ghé vào bên cạnh hắn, một mặt hưởng thụ. Lần này tốt. Hắn ngay cả đánh săn thời gian đều mất đi, có thể chuyên tâm luyện võ. Thanh Nhu đã nhu thuận lại hiểu chuyện, còn biết rõ giúp hắn đi săn. Liên liên chân quý dược thảo đều có thể tìm tới, quả thực là hắn hoàn mỹ trợ lực. Sau đó mấy ngày, Tần Vũ mỗi ngày đều cùng Thanh Nhu ở bên hồ gặp mặt, cùng nó chơi đùa, vui đùa ầm ĩ. Thanh Nhu thì giúp hắn đi săn, hái thuốc. Hắn lại kiếm không ít bạc. Bất quá, cự ly 5000 lượng bạc còn kém rất xa. Tối hôm đó, Tần Vũ ăn xong cơm tối, thuận tay đem tiến giai điểm tăng thêm. Thanh âm quen thuộc vang lên. Tiến giai độ đạt tới 50 ẩn nấp kỹ năng tấn cấp, từ tinh thông tấn thăng đến chút thành tựu. Trải qua những ngày này khổ luyện, thực lực của hắn tiến thêm một bước. Mở ra tiến giai bảng. Tính danh: Tần Vũ, chức nghiệp: thợ săn, có thể tiến giai 50-16, tuổi tác: 14, 115 lực lượng: 48, 05 nhanh nhẹn: 48, 64 tinh thần lực: 49, 07 thể chất: 49. 59 có thể phân phối tiến giai điểm, không ẩn nấp tiểu thành về sau, Tần Vũ thậm chí có thể giấu giếm được thực lực mạnh hơn cao thủ của hắn. Chỉ cần hắn không hiện thân, đối phương liền không khả năng phát hiện hắn. Đương nhiên, nếu là hai người thực lực chênh lệch quá lớn, vẫn chưa được. Lấy Tần Vũ thực lực hôm nay, ngũ phẩm tu vi trở lên cường giả, vẫn có thể tùy tiện nhìn thấu hắn ẩn nấp. Nhưng hắn chỉ là chút thành tựu cảnh, chờ hắn đem ẩn nấp tu luyện đến đại thành cảnh, thậm chí viên mãn cảnh, lại sẽ khác biệt. Cho dù là nhất phẩm tu vi cường giả, đều chưa hẳn có thể phát hiện hắn. Đông đông đông. Dồn dập tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Tần Vũ có ở nhà không? Là người nam tử thanh âm, nghe giống như là Triệu Hùng. Tần Vũ sững sờ, nghĩ thầm đều đã trễ thế như vậy, tới làm cái gì? Chẳng lẽ có việc gấp? Khẳng định không phải chuyện tốt. Trong lòng của hắn có dự cảm không tốt. "Ca, là ai a?" Tô Nhu có chút bất an, trong lòng bàn tay chăm chú nắm chặt góc áo của mình. "Không có việc gì, ngươi ở nhà đợi, ta đi ra xem một chút." Nói chuyện, Tần Vũ đi vào sân nhỏ, "Hô, ai vậy?" "Là ta, Triệu Hùng." "Tới." Tần Vũ mở cửa xem xét, chỉ gặp Triệu Hùng chính diện mang lo nghĩ đứng ở ngoài cửa. "Nguyên lai là ngươi a?" vào nói. "Không được." Triệu Hùng mắt nhìn bốn bề vắng lặng, nhỏ giọng nói ra, "Có kiện việc gấp, Mạnh ca phái ta đến chuyển cáo ngươi, để ngươi sớm làm chuẩn bị." "Nói đi, chuyện gì?" Tần Vũ thông qua đối phương biểu lộ, có thể đánh giá ra, tuyệt đối không có chuyện tốt. "Là như vậy." Triệu Hùng nói ra, "Mạnh ca mới từ Hắc Hổ Bang nhận được tin tức, Kim Sa Bang muốn đối phó ngươi, đoán chừng ngay tại mấy ngày này, hắn để ngươi ra ngoài tránh một chút chờ tiếng gió qua, ngươi trở lại." "Ồ." Tần Vũ không có hỏi, nhưng hắn biết rõ, Hắc Hổ Bang tại Kim Sa Bang bên trong có nội ứng, nhận được tin tức rất bình thường. Chỉ bất quá, gần nhất hắn không có trêu chọc Kim Sa Bang, tại sao lại đến tìm hắn gây phiền phức? Lại còn coi hắn dễ khi dễ? Lẽ nào lại như vậy? "Ngươi tốt nhất trong đêm ly khai, trốn vào trong núi sâu." Triệu Hùng nhắc nhở, "Ngươi là thợ săn, trong núi như cá gặp nước, Kim Sa Bang căn bản không có khả năng tìm tới ngươi." "Được, ta biết rõ." Tần Vũ cũng nghĩ như vậy. Lúc này hắn không muốn lại nén giận. Đã Kim Sa Bang nhiều lần tìm hắn gây phiền phức, vậy liền đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạn. Hắn đã nghĩ kỹ sách lược, mang theo muội muội lên núi. Nếu như Kim Sa Bang dám tìm vào trong núi, hắn đem lợi dụng địa hình ưu thế, cùng đối phương cùng nhau. Thích hợp thời điểm, hắn sẽ đại khai sát giới. Một khi khai chiến, đem không lưu tình chút nào. "Tốt, nói ta đã đưa đến, cáo tử." Triệu Hùng xông Tần Vũ ôm quyền nói, "Chính ngươi xem chừng, thực sự đánh không được, sớm làm gia nhập Hắc Hổ Bang." "Bảo trọng." Tần Vũ đưa mắt nhìn Triệu Hùng ly khai. Đóng lại cửa sân, hắn trở lại trong phòng. Tô Nhu sớm đã sốt ruột chờ, bước nhanh chào đón, trên mặt lo lắng, "Ca, xảy ra chuyện gì?" Tùy manh phái người mang hộ đến lời nhắn, nói Kim Sa Bang muốn đối phó ta. Tần Vũ không có giấu giếm, chi tiết nói ra, "Hắn để chúng ta trong đêm ly khai, tránh đi phong mang." "A." Tô Nhu sửng sốt một cái, trong mắt tràn đầy lo lắng, "Kim Sa Bang, ta không có trêu chọc bọn hắn a? Chẳng lẽ là bởi vì Triệu Phi?" "Không hoàn toàn là." Tần Vũ lắc đầu, "Hẳn là còn có khác nguyên nhân." "Ca." Tô Nhu đột nhiên linh cơ khẽ động, nhớ tới cái người kia, hỏi, "Không phải là bởi vì cái kia Tào Ninh a?" "Có khả năng." Kỳ thật Tần Vũ cũng nghĩ đến, đã Tào Ninh có thể cùng Hắc Hổ Bang cấu kết, liền có khả năng cùng Kim Sa Bang thông đồng một mạch. Lấy người này quan sai thân phận, cùng thâm bất khả chắc tâm cơ, nhất định có thể hai mặt ăn sạch. Mượn đao giết người càng là một bữa ăn sáng. Lợi dụng Kim Sa Bang tới đối phó hắn, quả nhiên là đánh cho một tay tính toán thật hay. "Dù sao ta bắt gặp Tào Ninh bí mật." Tô Nhu tiếp lời nói ra, hắn lo lắng chúng ta nói ra, có hại hình tượng của hắn, và rất dễ dàng để giành tới danh vọng, thậm chí có khả năng để hắn thân bại danh liệt, bộ khoái đều không làm được. Cho nên, hắn muốn mượn đao giết người. Tô Nhu vẫn có chút không minh bạch, Kim Sa Bang vì sao lại nghe hắn? Có lẽ Kim Sa Bang muốn cầu cảnh hắn. Tần Vũ suy đoán nói, cũng có thể là hắn bắt được Kim Sa Bang tay cầm, thậm chí hắn muốn là cùng Kim Sa Bang là cùng một bọn. Nhưng vô luận như thế nào, ở trong mắt Kim Sa Bang, chúng ta không có cách nào cùng Tào Ninh so sánh. Vì lấy lòng Tào Ninh, đối phó chúng ta rất bình thường. Dù sao chúng ta chỉ là tiểu nhân vật, không ai quan tâm ta sinh tử. Cho dù chết tại bỏ mạng, cũng là Tào Ninh đến tra án. Hắn tùy tiện tìm lý do liền có thể hồ lợi qua. Chương 58, mang muội muội lên núi, đi gặp cái bằng hữu đương nhiên, cái này chỉ là suy đoán của chúng ta. Tần Vũ nói ra, sự thật cụ thể như thế nào, còn không cách nào xác định, cũng có khả năng việc này không có quan hệ gì với Tào Ninh, chỉ là Kim Sa Bang muốn đối phó chúng ta. Ừm. Tô Nhu rất là đồng ý, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vũ, ca, chúng ta nên làm cái gì? Đi, chúng ta trong đêm ly khai. Tần Vũ trong lòng sớm có chủ ý, Kim Sa Bang rất có thể ban đêm hành động. Đúng. Tô Nhu nhớ lại, Triệu Phi nhà chính là ban đêm xảy ra chuyện. Hai người đang nói chuyện, bên ngoài vang lên tiếng mở cửa. Tần Vũ có thể nghe được, là Liễu Mi tới. Ca. Tô Nhu cũng biết rõ người đến là ai, hỏi, ta muốn hay không cùng Liễu Mi tỷ nói. Đừng nói Tào Ninh là được. Tần Vũ khẽ gật đầu, cái khác đều đi. Tô Nhu lời còn chưa dứt, Liễu Mi đã đẩy cửa vào. Cảm thấy bầu không khí không đúng, Liễu Mi quan sát tỉ mỉ Tần Vũ cùng Tô Nhu, sương sờ nói, thế nào? Xảy ra chuyện gì rồi? Là như vậy. Tần Vũ lặp lại một lần, tùy manh vừa phái người đến, nói Kim Sa Bang muốn đối phó chúng ta, để chúng ta trong đêm ly khai. Cái gì? Liễu Mi giận dữ, những này vương bắt đạn, thật đáng chết. Đúng vậy a. Tô Nhu nắm chặt nắm đấm, bởi vì tức giận, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, đáng tiếc thực lực của ta không đủ, bằng không, ta không thể không giết bọn chúng. Các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Liễu Mi một mặt lo lắng nhìn xem hai người, thật muốn đi sao? Không đi có thể làm sao đâu. Tần Vũ nói ra, ta chuẩn bị mang theo muội muội lên núi, lợi dụng địa hình cùng Kim Sa Bang của nhau, chỉ là những cạm bẫy kia cùng cơ quan, liền có thể để bọn hắn bị ăn phải cái thiệt tỏi lớn. Chớ đi. Liễu Mi tựa hồ hạ quyết tâm, thần sắc dần dần trở nên kiên định, vừa bạn cha ta trở về, ta đi cầu cha ta, để hắn ra mặt bảo đảm các ngươi. Không cần. Tần Vũ khoát qua tay, không cần thiết để các ngươi nhà liên lụy vào, lại nói, Tiểu Nhu sớm muốn cùng ta đi đi săn, lại trở ngại thực lực của nàng quá yếu, ta không cách nào phân tâm chiếu cố nàng. Bây giờ nàng đã luyện võ qua, trong núi đầy đủ tự vệ. Ta vừa bạn mang lên nàng, đi trên núi kiến thức một cái. Có ta ở đây, nàng an toàn khẳng định không có vấn đề. Nói đến đây, Tần Vũ nhìn Tô Nhu một chút, đúng không? Không sai. Tô Nhu ngược lại an ủi lên Liễu Mi, tỷ, ngươi yên tâm đi, có anh ta chiếu cô ta, cho dù trong núi, ta cũng có thể sống rất tốt. Thế nhưng là, Liễu Mi trầm mặc một hồi, nói ra, các ngươi chí ít ngày mai lại đi thôi. Ban đêm quá nguy hiểm, nếu không dạng này, các ngươi đi trong nhà của ta ở một đêm, sáng mai lại đi. Không phiền toái. Tần Vũ không cần cân nhắc, cự tuyệt Liễu Mi đề nghị, buổi sáng ngày mai khẳng định không kịp, bằng vào ta suy đoán, Kim Sa Bang người đêm nay liền có thể đến. Vậy được rồi. Liễu Mi biết rõ nhiều lời vô ích, không còn chậm trễ thời gian, các ngươi nhất định phải xem chừng. Thì, ngươi gần nhất ít đi ra ngoài. Tô Nhu nhắc nhở, Kim Sa Bang tìm không thấy chúng ta, có khả năng giận lây sang người khác, ngươi có thể tuyệt đối không nên trêu chọc bọn hắn. Bọn hắn dám. Liễu Mi lạnh giọng nói ra, ta sẽ để cho bọn hắn trả giá đắt. Được rồi, không cần thiết cậy mạnh. Tần Vũ khuyên một câu, ngay sau đó đem ánh mắt chuyển hướng Tô Nhu, chúng ta thu thập đồ vật đi, đừng chậm trễ thời gian. Được. Hai người bắt đầu thu thập đồ vật, Liễu Mi thì tại bên cạnh hỗ trợ. Rất mau đưa ăn uống dùng, đều thu thập xong, đủ để chứa đầy ba cái lớn giỏ trúc. Gạo, mặt, rau quả, cá, thịt, dầu muối tương, giấm, các loại gia vị, cùng nồi bát bầu bùn, thay giặt quần áo, các loại. Ngoài ra còn có vừa mua đao, cùng tất cả mũi tên. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là bạc, công pháp, võ kỹ. Có thể mang, bọn hắn đều mang tới. Tần Vũ dự định trong núi ở lâu một đoạn thời gian. Tỷ, chúng ta đi, ngươi mau trở về đi thôi. Tô Nhu cong giỏ trúc, ra cửa, đem cửa sân khóa kỹ, hướng Liễu Mi vây tay từ biệt. Tần Vũ thì dùng đòn gánh chọn hai cái giỏ trúc, sớm chờ ở ngoài cửa. Ừm, các ngươi trên đường xem chừng. Liễu Mi trong mắt mang theo không bỏ, càng không ngừng hướng hai người phất tay. Đi thôi. Tần Vũ bước lên trọng trách, đi ở phía trước dẫn đường, ngươi theo sát lấy ta, chớ đi ném đi. Được. Tô Nhu theo sát sau lưng Tần Vũ, một tấc cũng không rời. Nếu như tiếng gió đi qua, ta sẽ để cho trong thôn thợ săn mang hộ thư cho các ngươi. Liễu Mi tại phía sau hai người hô, đến thời điểm các ngươi lại trở về. Biết rõ. Tô Nhu quay đầu lại, lần nữa phất tay, tỷ, ngươi mau trở về đi thôi. Liễu Mi lại không đi, mà là đưa ra hẻm, lại đưa ra thật xa, thẳng đến bọn hắn biến mất không thấy gì nữa, mới quay người đi trở về. Lòng của nàng đột nhiên không tự nhiên, giống như là đã mất đi cái gì. Trải qua này từ biệt, không biết rõ khi nào mới có thể gặp nhau. Trong núi sẽ không có nguy hiểm à? Đáng chết Kim Sa Bang. Đáng tiếc, nàng giúp không giúp được gì. Ai? Chờ lấy, về sau nàng nhất định sẽ giúp Tần Vũ đối phó Kim Sa Bang. Mượn nhờ ánh trăng, Tần Vũ đi tại trên đường núi, lại như dẫm trên đất bằng. Tô Nhu vậy mà cũng có thể đuổi theo. Lấy Tần Vũ thị lực, cho dù ở buổi tối, cũng có thể tùy tiện tránh thoát các loại cạm bẫy cơ quan. Huống chi, con đường này hắn đi được nhiều lắm. Từ từ nhắm hai mắt cũng sẽ không đi nhầm. Ca, chúng ta đi đâu? Hai người đi rất lâu, đều không có ý dừng lại. Tô Nhu có chút hiếu kỳ, dẫn ngươi đi gặp một cái bằng hữu. Tần Vũ nhớ tới Thanh Nhu,
trong mắt nhiều hơn mấy phần ý cười. Hắn đã sớm muốn mang lấy muội muội đi gặp Thanh Nhu, mà lại hắn nữa thích đợi trong núi, không cần nhìn sắc mặt người, càng không cần lục đục với nhau. Nếu không phải trong nhà có muội muội chờ hắn, có lẽ hắn đã sớm không trở về. Lần này tốt, muội muội đi theo hắn một khối ra, hắn có thể an tâm lưu tại trên núi tu luyện, rốt cuộc không cần lo lắng bị người quấy rầy, cũng không cần chạy tới chạy lui. Kim Sa Bang ngược lại là tác thành cho hắn. Bằng hữu, Tô Nhu cảm thấy ngoài ý muốn, ngươi trong núi còn có bằng hữu? Là ai a? Không phải là Triệu Phi a? Gặp ngươi liền biết rõ. Tần Vũ cố ý thừa nước đục thả câu, ngươi nhất định sẽ ưa thích nó. Ừm. Tô Nhu ngậm, rất là không hiểu, ca, ta làm sao chưa hề không nghe ngươi nhắc qua? Đây không phải là muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ sao? Tần Vũ cười nói, lại nói, ta cũng vừa nhận biết nó không lâu. Thật sao? Tô Nhu thực sự đoán không ra Tần Vũ nói tới ai, nhưng trong lòng hiếu kỳ lại càng ngày càng đậm. Rốt cuộc là ai có thể trở thành ca ca bằng hữu, còn có thể để hắn nhớ mãi không quên? Chẳng lẽ? Tô Nhu đột nhiên căng thẳng trong lòng, Liêu Mi tỷ làm sao bây giờ? Trên đường đi, Tô Nhu đều đang miên man suy nghĩ. Nàng muốn gặp nhưng lại không dám gặp, nội tâm cực kỳ xoắn xuýt. Thậm chí có loại phản bội Liễu Mi ấy nấy. Có Tô Nhu tại, không thể nghi ngờ kéo chậm Tần Vũ tốc độ. Hai người tới bên dòng suối lúc, sắc trời đã hơi sáng. Vậy mà đi một đêm, mới vừa tới mục đích. Nơi xa tòa kia hồ đã có thể thấy rõ ràng. Nhanh đến. Tần Vũ hướng bên hồ chỉ, chúng ta tại kia đặt chân. Được. Tô Nhu ngẩng đầu, nhìn về phía bên hồ, đã thấy một đầu thanh lưu chính hướng bên này phi nước đại. Tốc độ kia nhanh chóng, để Tô Nhu rất là kinh ngạc. Bỏ họ. Thanh Nhu kêu lên vui mừng một tiếng, đã đi tới Tần Vũ bên người, có chút túi đầu, dùng sức hướng trong ngực hắn cọ. Chương 59, tuần tự đột phá, thành công nhập phẩm ca, đây là. Tô Nhu tay chỉ Thanh Nhu, sững sờ nói, nó cùng ngươi rất quen. Nó chính là ta bằng hữu, Thanh Nhu. Tần Vũ nắm lên muội muội tay, đặt ở Thanh Nhu đỉnh đầu, cười nói, ngươi đến sờ sờ nó. Tốt. Tô Nhu lên chơi tầm, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt thuận Thanh Nhu trên đầu lông, cười to nói, đây chính là ngươi bằng hữu à? Ta còn tưởng rằng ngươi bằng hữu là người đâu. Nó nhưng so sánh người mạnh hơn nhiều. Tần Vũ nhịn không được tán dương, nó chẳng những giúp ta đi săn, còn có thể giúp ta hái thuốc, không có chuyện gì thời điểm thì chơi với ta đuổi nghịch, không có nhiều như vậy tâm cơ, ta không cần để phòng nó. A, nó lợi hại như vậy. Tô Nhu sợ ngây người, sẽ đánh săn, sẽ còn hái thuốc, kia không thành tinh sao? Bỏ họ. Thanh Nhu kêu lên vui mừng một tiếng, hơi có vẻ đắc ý ca, nó có thể nghe hiểu ta nói chuyện. Tô Nhu càng là ngạc nhiên, khó trách người đem nó nói đến tốt như vậy, nó thật là không tầm thường. Đó là dĩ nhiên. Tần Vũ cười nói, nó về sau là ta đồng bạn, ngươi cần phải hảo hảo đối lại nó. Không có vấn đề. Tô Nhu tâm tình thật tốt, toàn vẹn quên tối hôm qua không vui. Nàng không ngừng nuốt ve Thanh Nhu, vậy mà rất nghiện. Bỏ họ. Thanh Nhu cực kỳ hưởng thụ nhắm mắt lại, dứt khoát nằm dạp trên mặt đất, dùng thoải mái hơn tư thế lợi. Tô Nhu thuận thế ngồi xổm xuống, đem giỏ trúc để qua một bên, chuyên tâm bồi Thanh Nhu chơi bừa. Hai người chơi đi. Tần Vũ đem đồ vật buông xuống, đi vào hắn bình thường tính tọa khối kia tảng đá lớn, bắt đầu tu luyện trưởng thành công. Tô Nhu đổi Thanh Nhu chơi một hồi, cũng tìm khối tảng đá lớn, ngồi xuống tu luyện. Thanh Nhu thì hầu ở bên cạnh hai người, nhắm mắt lại, đánh lên ngủ gật. Cũng không lâu lắm, nó liền ngủ. "Ca, ngươi đói bụng không?" Sắp trời dần sáng, Tô Nhu từ trên tảng đá nhảy xuống, nói ra, "Ta đi làm cơm." Xuất ra nồi bát bầu buồn, nàng đi vào bên hồ, bắt đầu bận rộn. Đầu tiên là cọ nồi rửa chén, sau đó nàng chống lên nồi, tìm chút củi khô phát lên lửa, đem ngày hôm qua ăn thừa bánh bao nóng lên nóng, lại nấu nồi bát cháo. Mùi cơm chín vị theo gió phiêu tán ra. Thanh Nhu từ trong ngộng bừng tỉnh, khít mũi một cái, đột nhiên nhảy dựng lên, hướng Tô Nhu chạy tới. "Ngươi cũng muốn ăn à?" Tô Nhu cười nói, "Đừng có gấp, một hồi có ngươi." Bỏ họ. Thanh Nhu một mặt hưng phấn, vây quanh Tô Nhu loạn chuyển. "Ca, ăn cơm." "Tô Nhu, hôm nay tương đối bội vàng, ngươi thích hợp ăn trở giữa trưa ta lại nhiều làm vài món thức ăn." "Đi." Tần Vũ mở mắt ra, từ trên tảng đá nhảy xuống, đem bàn ăn mang lên, lại lấy ra hai cái ghế. Hắn ngồi xuống trước, kiên nhẫn chờ đợi. Tô Nhu được một chậu bánh bao, phóng tới trên mặt bàn, lại bưng tới bát cháo cùng nhỏ dưa muối. "Bỏ họ." Thanh Nhu đã đợi đã không kịp. "Cho, mau ăn đi thôi." Tô Nhu cầm lấy một cái bánh bao, hướng không trung ném một cái, Thanh Nhu há mồm tiếp được, nhấp mấy ngụm, trong nháy mắt ăn vào miệng bên trong. "Nó thật đúng là ăn a." Tô Nhu cả kinh nói, "Đây chính là thịt dê nhân bánh bao, nó ăn ăn mặn a." "Vậy cũng không." Tần Vũ sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, cười nói, "Về sau ngươi liền biết rõ, nó để cho người ta kinh ngạc sự tình nhiều lắm." "Thật tốt." Tô Nhu lòng tràn đầy vui vẻ, "Ca, ngươi không có nói sai, ta thật rất ưa thích nó." "Nhanh ăn đi." Tần Vũ cầm lấy một cái bánh bao, miệng lớn cắn xuống. "Ừm." Tô Nhu lại ném cho Thanh Nhu một cái bánh bao, lúc này mới chính mình ăn. Ăn xong điểm tâm, Tần Vũ tiếp tục ngồi xuống tu luyện. Hắn có thể cảm giác được chính mình nhanh phá cảnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngay hôm nay. Hô hút. Theo hắn càng không ngừng thổ nạp, linh khí ở trong cơ thể hắn nhanh chóng vận chuyển. Tiến vào đan điền về sau, cô đọng thành tự thân có thể dùng linh lực. Hắn đan điền sớm đã chứa đầy, ngay tại vận công xung kích cái kia đạo hàn rào. Linh lực còn tại không ngừng tiến vào, dần dần đem đan điền bành ra, khiến cho đan điền một chút xíu bành trướng. Không biết rõ qua bao lâu, bành. Hàng rào bị trong nháy mắt xung phá, đan điền dung lượng khuyết trương vọt lên mấy lần. Phá cảnh thành công. Tần Vũ rốt cục nhập phẩm, cựu phẩm tu vi. Đương nhiên, cái này chỉ là hắn nội luyện tu vi, ngoại luyện tu vi còn mạnh hơn nhiều. luyện tiếp công. Tần Vũ không có vội vã đứng dậy, mà là tiếp tục vận chuyển trường thanh công, cũng điều tra thể nội tình huống. Hắn mừng rỡ phát hiện, tấn cấp về sau, trường thanh công vận chuyển tốc độ càng nhanh, mỗi lần thu nạp linh khí càng nhiều. Tương ứng, hắn tốc độ tu luyện so trước đó có đại phúc tăng lên. Tu vi đang nhanh chóng tăng trưởng. Trường thanh công thuận lợi tấn cấp đến đệ nhị trọng. Tốt. Dựa theo trước mắt tốc độ tu luyện, phá cảnh tiến vào bên trong bát phẩm cũng không phải là việc khó. Tiếp tục luyện. Tần Vũ nhắm mắt lại, lần nữa nhập định. Sau đó mấy ngày, Tần Vũ cùng Tô Nhu ở bên hồ giàn xếp lại. Hai người mỗi ngày chỉ cần an tâm tu luyện, tự có Thanh Nhu đi đi săn, thuận tiện ngắt lấy dược thảo. Ngoại trừ luyện võ, hai người bọn họ mỗi ngày đều có thể ăn vào thịt rừng. Nếu là luyện mệt mỏi, còn có thể cùng Thanh Nhu vui đùa ầm ĩ một phen, thời gian trôi qua rất là hài lòng. Trên trời này buổi trưa, Tần Vũ ở bên hồ luyện đao, Tô Nhu đột nhiên thần thần bí bí chạy tới, cười với hắn nói, "Ca, nói cho ngươi một tin tức tốt. Ngươi đừng nói trước, để cho ta đoán xem." Tần Vũ một chút liền xem thấu muội muội tu vi, cười nói, "Hẳn là ngươi đã phá cảnh thành công. Cái này đều bị ngươi đoán được." Tô Nhu hơi có vẻ đắc ý, "Thế nào? Ta lợi hại a?" "Lợi hại?" Tần Vũ khen, "Ngươi tu võ thiên phú thật không tệ." Hắn là phát ra từ nội tâm. Tô Nhu từ tu võ đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy, mới ngắn ngủi không đến 2 tháng, lại có thể thành công phá cảnh, tấn cấp cửu phẩm võ giả, xương nàng là thiên tài đều không đủ. Cái gọi là tu luyện thiên phú, nội tính dĩ nhiên trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất lại là đối linh khí cảm ứng độ. Giống hắn cùng Tô Nhu, không thể nghi ngờ đều là cảm ứng độ rất cao người. Chẳng những có thể cảm ứng được linh khí tồn tại, còn có thể đồng thời thu nạp đại lượng linh khí, cũng đem nó chuyển hóa làm tự thân linh lực. Cảm ứng độ hơi kém điểm, thu nạp linh khí tốc độ cũng sẽ hơi yếu, tốc độ tu luyện tự nhiên kém chút. Đương nhiên, trên đời này phần lớn người đều không thể cảm ứng được linh khí tồn tại, cũng liền không có cách nào thu nạp linh khí. Nhưng trong đó có ít người không cam tâm, mở ra lối riêng, sáng lập ngoại luyện công pháp. Thông qua ngoại lực, chính cường hóa nhục thân, lại lợi dụng cường hãn nhục thân, thu hoạch được lực lượng, cũng đem lực lượng tung khắp toàn thân các nơi, muốn lấy lực phá cảnh. Thật đúng là bị rất nhiều người đã luyện thành. Đây cũng là ngoại luyện công pháp lai lịch, nhưng là giống Tần Vũ loại này nội ngoại kiêm tu người, cơ hồ không có. Dù sao ngoại luyện quá khổ, tăng thực lực lên quá chậm. Nếu như có thể thu nạp linh khí, thông qua nội luyện đến để thăng tu vi, không ai nguyện ý lựa chọn ngoại luyện. Tần Vũ lại không đồng dạng. Hắn có tiến giai bảng, chỉ cần thêm điểm, liền có thể không ngừng cường hóa nhục thân, gia tăng lực lượng. Cái đó là, Tô Nhu cười nói, cũng không nhìn ta là ai muội muội. Nàng con ngươi đảo một vòng, rốt cục nói ra ý nghĩ của mình, "Ca, như thế nói đến, ngươi thừa nhận bị thua ta." "Tiểu nha đầu, ca của ngươi làm sao lại thua ngươi?" Tần Vũ cười nói, "Không nói gạt ngươi, ta tại 3 ngày trước liền đã thành công nhập phẩm." "A?" Tô Nhu ngậm, mặt mũi tràn đầy không thể tin, "Thật chứ? Ngươi không có gạt ta a? Ca của ngươi cái gì thời điểm lừa qua ngươi?" Tần Vũ nhẹ nhàng sờ sờ muội muội cái mũi, "Nghĩ thắng nổi ta, tiếp tục cố gắng đi." Hắn ngược lại không phải bởi vì thắng Tô Nhu, chỉ là muốn thông qua loại phương thức này đến khích lệ muội muội, không nên bị hắn rơi xuống quá xa. Dù sao hắn chỗ dựa lớn nhất không phải nội luyện tu vi. Chương 60, ngoại luyện tất phẩm, thực lực tăng bậc đi. Tô Nhu dùng sức chút gật đầu, "Lần sau ta nhất định đuổi tại ngươi phía trước tấn cấp bát phẩm." "Tốt." Tần Vũ cố ý khích nàng, "Kia nhóm chúng ta lại so một lần." "Đương nhiên muốn so." Tô Nhu một mặt kiên định, "Ta lúc này không có khả năng lại thua cho ngươi. Có cố này sức mạnh là được." Tần Vũ khích lệ nói, "Ta chờ ngươi vượt qua ta kia một ngày." "Ca, nếu không chúng ta hôm nay chúc mừng một cái đi." Tô Nhu đề nghị, "Ta thịt nướng ăn thế nào?" "Chính hợp ý ta." Tần Vũ rất là đồng ý, "Chúc mừng chúng ta trở thành một tên chân chính võ giả. Ta cái này đi chuẩn bị." Tô Nhu rất nhanh khôi phục tâm tình, nhẹ cả tương đi. "Tiểu nha đầu này." Tần Vũ nhìn xem muội muội đi xa bóng lưng, trong mắt tràn đầy cương triều. Hắn sớm đã coi Tô Nhu là thành chân chính thân nhân. Mở ra tiến giai bảng. Tính danh: Tần Vũ, chức nghiệp: thợ săn, có thể tiến giai 53-28, tuổi tác: 14, 118 lực lượng: 51, 16 nhanh nhẹn: 51, 75 tinh thần lực: 52, 19 thể chất: 53. 74 có thể phân phối tiến giai điểm, không bây giờ Tần Vũ lực lượng đã vượt qua 5000 cân, xem như đi vào ngoại luyện thất phẩm cảnh giới. Nhưng hắn thực lực chân chính xa không chỉ tại đây. Dù sao ngoại luyện võ giả phẩm giai giới định, giới hạn tại lực lượng. Đối với cái khác thuộc tính yêu cầu cũng không cao. Cũng rất ít có người có thể giống Tần Vũ như vậy toàn diện, các hạng thuộc tính cân đối tăng trưởng. Bình thường đều chỉ chú trọng lực lượng, nhiều lắm là lại thêm nhục thân cường độ. Về phần nhanh nhẹn cùng tinh thần lực, đồng dạng phẩm giai ngoại luyện võ giả, so Tần Vũ kém xa. Dù là gần so với so sánh nhục thân cường độ, trên lệch đều không phải là một chút điểm. Nhiều nhất chỉ là lực lượng cùng Tần Vũ tương đương. Mà Tần Vũ có nhanh nhẹn cùng tinh thần lực gia trì, lại thêm cường hãn nhục thân, cùng thần chuẩn tiến thuật. Thực lực chân chính của hắn, viễn siêu cùng giai võ giả, thậm chí có thể cùng lục phẩm võ giả phân cao thấp. Không sai biệt lắm. Tần Vũ rất rõ ràng tự mình thực lực, Kim Sa Bang đối với hắn đã không tạo được uy hiếp. Tại cái này thành Vũ huyện, thực lực vượt qua hắn người, càng là tìm không ra mấy cái. Mà lại, theo thời gian từng ngày đi qua, hắn cùng mấy người kia chênh lệch sẽ càng ngày càng nhỏ. Tin tưởng không bao lâu, hắn liền có thể siêu việt những người kia, nhảy lên trở thành bản huyện đệ nhất cao thủ. Đến lúc đó, hắn có thể dễ như trở bàn tay thu thập Kim Sa Bang, coi như là bế quan tu luyện. Chờ hắn xuất quan kia một ngày, thực lực chắc chắn viễn siêu hiện tại. "Ca, ăn cơm." Tô Nhu đã phát lên lửa, cắt gọn thịt, bày xong cái bàn. Thanh Nhu thì ghé vào bên người nàng, con mắt nhìn chằm chằm trong lửa thịt nướng, rốt cuộc rời không ra. "Tới." Tần Vũ liên tiếp Tô Nhu ngồi xuống, cầm lấy sớm chối tốt thịt, đặt ở trong lửa nướng. "Ca, lần này có thể ra, thật là tốt." Tô Nhu tiện tay xôi chảo trong tay thịt xiên, thỉnh thoảng rải lên điểm gia vị, cảm xúc nói, "Ta quá ưa thích nơi này, đúng là cái tốt địa phương." Tần Vũ mắt nhìn bên người Thanh Nhu, nói ra, "Có thể nói là ta bảo địa, vậy mà có thể gặp được Thanh Nhu. Nguyên lai ngươi là tại cái này gặp phải Thanh Nhu." Tô Nhu một mặt hâm mộ, "Ngươi vận khí thật là tốt, có thể gặp được như vậy linh vật." "Nó vận khí cũng không tệ." Tần Vũ cười nói, "Đi theo ta còn có thể ăn được thịt nướng đây." Bò họ. Thanh Nhu giống như là tại phụ họa Tần Vũ, kêu lên vui mừng một tiếng. "Ha ha." Tô Nhu bị chọc cho cười to. Nàng cười một hồi, đem nướng xong thịt xiên đưa cho Tần Vũ, "Ca, ngươi ăn trước." "Ngươi cũng ăn." Tần Vũ không có khách khí, tiếp nhận thịt nướng, đưa đến bên miệng cắn một cái hạ. Lập tức hương khí bốn phía. "Bò họ." Thanh Nhu hướng hắn nhẹ nhàng giống lên một tiếng. "Nhìn ngươi thèm." Tần Vũ đem một chuỗi thịt nướng nhét vào Thanh Nhu miệng bên trong, "Nhanh ăn đi." Thanh Nhu một ngụm đem thịt nướng nuốt vào bụng, chuỗi thịt nhánh cây bị nó xé ra, ném xuống đất. "Được a, ngươi." Tần Vũ nhìn sửng sốt, vẫn rất sẽ ăn. "Ca, ta nếu không cho nó đặt tên a?" Tô Nhu ý tưởng đột phát, dù sao nó có thể nghe hiểu, ta về sau giống người đồng dạng đối lại nó. "Ý kiến hay." Tần Vũ cực kỳ đồng ý, "Ngươi có ý tưởng không? Chuẩn bị cho nó lên tên là gì?" "Hai ta một người nghĩ một cái." Tô Nhu cười nói, "Tên ai em hay, dùng của ai?" "Không có vấn đề, ta tới trước." Tần Vũ rất nhanh toát ra một cái ý nghĩ, "Không bằng gọi nó Tiểu Thanh, như thế nào?" "Không dễ nghe." Tô Nhu cao mày nghĩ nghĩ, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, "Có, cứ gọi nó Thanh Vân a." "Thanh Vân?" Tần Vũ thì thầm mấy lần, "Tốt, danh tự này tốt." "Nói như vậy ngươi đồng ý?" Tô Nhu đem ánh mắt chuyển hướng Thanh Nhu, Tô Nhu nói ra, "Về sau ngươi gọi Thanh Vân, có được hay không?" "Bỏ họ." Thanh Nhu liên tục gật đầu, tựa hồ đối với cái tên này rất hài lòng. "Thật tốt." Tô Nhu tâm tình thật tốt, đem trong tay nướng xong thịt đều ném cho Thanh Vân, "Nhanh đi ăn đi." Thanh Nhu mở ra miệng rộng, không để ý tới khác, túi đầu mạnh ăn. "Ca, không biết rõ Liễu Mi tỷ thế nào?" Tô Nhu nhớ tới Liễu Mi, khó tránh khỏi có chút bận tâm, Kim Sa Bang có thể hay không gây sự với Liễu gia à? "Hẳn là sẽ không." Tần Vũ lại hào không lo lắng, Liễu thúc vô luận danh vọng vẫn là thanh danh, đều vô cùng tốt, còn có địa vị khá cao địa vị, Kim Sa Bang sẽ không dễ dàng động Liễu gia. "Cũng thế." Tô Nhu thoáng yên tâm, nhưng vẫn có chút tiếc nuối, "Nếu là Liễu Mi tỷ có thể cùng ta đi ra đến liền tốt." "Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ." Tần Vũ lắc đầu, "Liễu thúc không có khả năng để nàng ra." "Ta biết rõ." Tô Nhu hỏi dấu ở trong lòng đã lâu nghi vấn, "Ca, ngươi nói Liễu gia đến cùng có cái gì bí mật?" "Cái này đi đâu đoán đi." Tần Vũ trầm mặc một hồi, nói ra, "Bất quá, sự tình luôn có tra ra manh mối vào cái ngày đó, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến chính là." "Đúng." Tô Nhu rất nhanh bình thường trở lại, "Chúng ta có thể làm, liền làm mau chóng tăng thực lực lên, cho dù tương lai chúng ta thật bị liên lụy, cũng có ứng đối năng lực. Ngươi có thể nghĩ minh bạch liền tốt." Tần Vũ nhắc nhở, "Muốn sinh tồn được, đầu tiên liền muốn để cho mình trở nên càng thêm cường đại." "Ừm." Tô Nhu nặng nề mà gật đầu. Ăn cơm xong, Tần Vũ thuận tay đem điểm thuộc tính tăng thêm. Thanh Nhu thì lười biếng nằm ở bên cạnh hắn, con mắt nửa khép nửa mở. "Luyện công." Tần Vũ bắt đầu ngồi xuống, tu luyện Trường Xuân Công. Luyện qua công pháp, hắn lại luyện tiếp quyền, luyện đao. Một mực luyện đến trạng vào tối mới dừng lại. Thanh Nhu sớm đã tỉnh ngủ, chính mình tại bên dòng suối chơi nước. Như hôm nay khí ấm dần, nước không có chút nào lạnh. Tô Nhu cũng lên chơi tầm, đi vào bên dòng suối, cùng Thanh Nhu chơi bừa. Có lẽ là chơi mệt rồi, nàng nhảy tới Thanh Nhu trên lưng, ngửa mặt nằm. Thanh Nhu thì trở đi nàng tại bên dòng suối điên chạy. Mặc dù chạy rất nhanh, cũng rất bình ổn. Tô Nhu căn bản không có cảm thấy điên, thậm chí rất thoải mái mà nhắm mắt lại, kém chút ngủ. Tần Vũ nhìn ở trong mắt, rất là vui mừng. Có Thanh Nhu làm bạn, muội muội tính tình càng thêm đến hoạt bát, rốt cục có thể như cái bình thường hài tử như thế trưởng thành. Hắn đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm giác được cái gì, hướng nơi xa nhìn lại. Chỉ gặp có một nhóm người ngay tại hướng bên hồ đi tới. "Là ai đâu?"